Chương 2160, đi săn chương 2160, đi săn mặt đối với người này ngay tại chỗ lên giá, liền ngay cả tính cách ôn hòa Lý Mực Bạch đều có chút tức giận. Được rồi, cái này linh tê cỏ không cần cũng được, dù sao chúng ta kiếm cương còn không có cô đọng đến trong vòng ba thước, về sau lại nghĩ biện pháp đi. Lý Mực Bạch âm thầm truyền âm nói. Lý Hy Nhiên ngẫm nghĩ một lát, lại là mỉm cười, tốt, gấp ba liền gấp ba. Nói xong, từ mình trong nhẫn chứa đổ vẽ một bộ phận linh thạch ra, lần nữa giao cho áo đỏ tu sĩ. Cái này là được rồi nha. Kia áo đỏ tu sĩ cười hì hì đưa tay tiếp nhận, thần thức hướng bên trong nhẫn chứa vật quét qua, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Ừm, linh thạch số lượng cũng tệ. Hắn cười như không cười nhìn thoáng qua Lý Hy Nhiên, sớm dạng này chẳng phải không có phiền toái nhiều như vậy sao? Người khác đều giao, liền các ngươi là thủ. Lý Hy Nhiên nụ cười trên mặt không thay đổi, hỏi, vậy chúng ta có thể tiến vào sao? Đương nhiên có thể, cho đi. Theo áo đỏ tu sĩ vung tay lên, sau lưng đám người lập tức bấm niệm pháp quyết thi pháp, liên tục đánh ra số đạo pháp quyết. Ầm ầm. Bao trùm cốc khẩu kết giới chậm chậm mở ra. Đa tạ. Lý Hy Nhiên không nói nhiều nói, dùng độn quang cuốn Lý Mực Bạch, lạnh cùng sinh hai người, đảo mắt liền tiến vào Huyền Phong cốc. Huyền Phong trong cốc địa hình phức tạp, phần lớn là rậm rạp cánh rừng, cũng có một số nhỏ cắt bằng địa, các loại yêu thú sơn động, linh tuyển bảo huyệt đều giấu ở trong đó, có thể nói là cơ duyên cùng tồn tại với phiêu lưu. Ba người ở trong rừng ghé qua hơn 10 dặm, Lý Mực Bạch mới nhỏ giọng mở miệng nói, "Sư tỷ, ta nhìn kia người giữ cửa tặc mi thử nhãn, tuyệt đối không có lòng tốt, có khả năng hay không là cố ý làm khó dễ chúng ta?" Lý Hy Nhiên nhẹ gật đầu, "Sư đệ nói không sai, tiến vào Huyền Phong cốc giá tiền là ta tại 5 ngày trước nghe được." Không có khả năng trùng hợp như vậy, trong vòng 5 ngày lại có biến hóa. Chẳng lẽ Phi Nguyệt Sơn trang người cố ý nhằm vào chúng ta? Lãnh Cùng Sinh lông mày nhíu lại, trên thân lộ ra một cỗ sát khí. Lãnh sư đệ, mời ngươi tỉnh táo một điểm. Lý Hy Nhiên thở dài, ngươi đời trước chính là quá vọng động rồi, đời này thật phải chú ý điểm a. Đừng hơi một tí liền muốn giết người, ngươi bây giờ mới tụ nguyên cảnh, hảo hảo tu luyện mấy năm lại nói, được không? Lãnh Cùng Sinh mặc dù kiên nạo, nhưng đối lương luôn cùng hai vị sư tỷ vẫn là rất phục tức giận, nghe vậy nhếch miệng, đem sát ý trong lòng áp chế xuống. Lý Hy Nhiên lại nói, ta đoán khả năng Vân Mộng Sơn tu sĩ phần lớn bài ngoại ma cũ bắt nạt ma mới đi, dù sao cũng là kẹp ở nho, đạo hai thế lực lớn ở giữa khu vực, nếu như không bài ngoại sớm đã bị thẩm thấu. Mà chúng ta Vô Song Kiếm Tông là ngoại lai thế lực, bị đánh ép cũng là hợp tình hợp lý. Có đạo lý. Lý Mực Bạch 10 phần đồng ý gật gật đầu. Dù sao chúng ta cũng không thiếu linh thạch, bất quá đã tới, liền không thể tay không mà quay về. Lý Hy Nhiên nói, từ trong tay áo lấy ra một cái bát quái la bàn, một tay bấm niệm pháp quyết, hướng la bàn bên trong đánh vào số đạo pháp quyết. Sau một lát, la bàn kim đồng hồ chuyển động, cho thấy một cái quẻ tượng. Hướng tây bắc, đại cát. Lý Hy Nhiên ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, không nghĩ tới mới vừa tiến vào Huyền Phong cốc liền có phát hiện. Xem ra truyền ngôn nói không sai, cái này Huyền Phong trong cốc quả nhiên có linh tê cỏ, chúng ta đi. Ba người lập tức thôi động đội quang, hướng phía la bàn quẻ tượng biểu hiện phương hướng bay đi. Ước chừng phi hành hơn 200 dặm, xa xa đã nhìn thấy một tòa cao cao nổi lên dốc núi, trên sườn núi trụi lủi chỉ có một gốc cổ thụ, dưới cây cổ thụ phương sinh trưởng vài quặng thưa thất tứ diệp thảo. Kia là linh tê cỏ. Lãnh Cùng Sinh cùng Lý Mực Bạch trên mặt đều lộ ra vui mừng, vô ý thức liền muốn đi ngắt lấy. Nhưng Lý Hy Nhiên lại ngăn cản bọn hắn, nào có đơn giản như vậy. Cỏ này sinh trưởng ở như thế dễ thấy địa phương, vì cái gì không có người đến hái? Cái này, Lãnh Cùng Sinh cùng Lý Mực Bạch đều không ngốc, chỉ là thiếu khuyết lịch duyệt, giờ phút này nghe Lý Hy Nhiên phân tích, lập tức liền tỉnh ngộ lại. Chẳng lẽ là cả bẫy? Lý Mực Bạch cau mày nói, có phải hay không cả bẫy, các ngươi dùng phi kiếm thử một lần chẳng phải sẽ biết. Lý Hy Nhiên nói mỉm cười, mũi chân điểm nhẹ, thân hình lăng không mà lên, phiêu nhiên rơi vào một cây đại thụ trên ngọn cây. Cái này rõ ràng là sẽ không dễ dàng xuất thủ, muốn để hai người mình thí luyện. Lý Mực Bạch ngâm nghĩ một lát, kiếm trong tay quyết vừa bấm, đem Mực Hiên kiếm tế ra. Hắn nhìn thoáng qua Lãnh Cùng Sinh, cái sau hiểu ý, đồng dạng đem đoạn hồn sát ý kiếm tế ra, sau đó chú ý cẩn thận hướng dốc cao bên trên đi đến. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, ngay tại Lãnh Cùng Sinh sắp đặt vào dốc cao một mấy mắt, dưới chân đại địa đống nhiên nứt ra. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, một con tiểu tụy đại thủ từ lòng đất rũ ra, lấy sét đánh chi thế chộp tới Lãnh Cùng Sinh. Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng Lãnh Cùng Sinh đã sớm chuẩn bị. Hắn lập tức thanh kiếm quyết vừa bấm, đoạn hồn sát ý kiếm ở giữa không trùng chém ra một đạo dài 10 trượng kiếm cương. Xâm nhiên sát ý lan tràn ra, khiến cho trăm trượng bên trong lá cây đều đồng bệnh hạ xuống, đồng thời tại rơi xuống quá trình bên trong hóa thành một biển. Đây chính là Lãnh Cùng Sinh kiếm đạo, thuần túy giết người chi kiếm. Phi kiếm một khi ra khỏi vỏ, liền chưa có trở về còn chỗ trống. Bất quá đáng tiếc, Lãnh Cùng Sinh dù sao không là năm đó Tư Đồ Cùng Sinh. Hắn một kiếm này mặc dù sát ý 10 phần, nhưng thực lực lại là không lớn bằng lúc trước. Chỉ nghe mấy tiếng bạo hưởng, kia tiểu thụy đại thủ trong lòng bàn tay tách ra thổ hoàng sắc hào quang, giống như từng cái bọc khí, lại đem Lãnh Cùng Sinh kiếm khí từng cái nuốt vào. Ừm. Lãnh Cùng Sinh sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới vị này mai phục tại lòng đất đối thủ lại có mạnh như vậy. Thời khắc nguy cấp, Lý Mực Bạch rốt cục xuất thủ. Hắn đã sớm đem thần thức thả ra, một mực đang âm thầm quan sát bốn phía, phát hiện Lãnh Cùng Sinh bị đánh lén một cái mắt, thần trí của hắn liền khóa chặt dưới nền đất phương khí tức. Rất nhanh, hắn đã tìm được sơ hở. Phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Lý Mực Bạch cười ha ha một tiếng, Mực Hiên kiếm từ trên trời giáng xuống, kiếm cương như mực, lao nhanh không thôi, tựa như một cái thác nước cọ rửa xuống tới, trong nháy mắt liền xuyên thủng mặt đất. Giống sâu trong lòng đất truyền đến nhất thanh phẫn nộ gào thét, bàn tay to kia chủ nhân tựa hồ bị kiếm khí gây thương tích, không tự chủ được buông lỏng ra Lãnh Cùng Sinh, để cái sau thoát thân ra. Lệnh Cùng Sinh lập tức thôi động đột quang, hướng về sau nhanh chóng tối lui, rất nhanh liền trở về Lý Mực Bạch bên cạnh, cùng hắn đứng sóng vai. Cùng lúc đó, toàn bộ sườn đất đều chấn động, một lát sau thế mà đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chỉ gặp từ lòng đất leo ra một đầu cự hình yêu thú, tương tự vật giả, nhưng có 12 đầu chân, cánh tay to lớn, toàn thân huyền hoàng. Đỉnh đầu của nó liền là vừa bọn hai người nhìn thấy sườn đất bên trên có một gốc cổ thụ, còn có vài quặng thưa thất linh tế cỏ. Bây giờ xem ra, đây đều là dùng để dụ địch. Đây là hậu thổ huyền vượn. Ngồi tại trên ngọn cây, Lý Hy Nhiên khoan thai mở miệng. Hậu thổ huyền vượn am hiểu thổ độn, thích dùng linh vật đến dụ sát sinh linh, sau trưởng thành có thể địch nổi nhân tộc thông huyền cảnh tu sĩ, nhưng trước mắt đầu này chỉ là ấu niên kỳ, đại khái chỉ có kim đan sơ kỳ thực lực. Nghe Lý Hy Nhiên giới thiệu, Lệnh Cùng Sinh cùng Lý Mực Bạch liếc nhau, hai người đều là mỉm cười. Thì ra là thế, đa tạ sư tỷ giải hoặc. Hai người này đều là tụ nguyên cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng giờ này khắc này, đối mặt kim đan cảnh thực lực hậu thổ huyền vượn, lại là không sợ chút nào. Mực Bạch, chúng ta còn không có cùng kim đan cảnh đối thủ đánh qua a. Lệnh Cùng Sinh liếm môi một cái, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Không có, quá phiền toái, ta hy vọng ta về sau đối thủ đều so ta thấp một cái đại cảnh giới. Bớt nói nhiều lời, ta tử chính diện bên trên, ngươi giúp ta xem trọng đừng để nó đem linh tê cỏ làm hỏng. Lệnh Cùng Sinh khẽ quát một tiếng, lần nữa xuất kiếm. Cùng lần trước khác biệt, hắn đã biết đối phương sau thổ chi lực có thể mẫn diệt kiếm khí của mình, cho nên lần này không tiếp tục phân tán kiếm khí, mà là đem tất cả lực lượng đều tập trung vào một điểm, hung hăng chém về phía hậu thổ huyền vượn ngực. Giống. Yêu thú kia song quyền ngay cả đánh, ở giữa không trung khuấy động ra tầng tầng hào quang, không ngừng dập tắt Lệnh Cùng Sinh kiếm khí. Nhưng một kiếm này cùng trước đó khác biệt, đoạt hồn sát ý kiếm ngưng tụ cường đại sát ý, duệ không thể đỡ, rất nhanh liền đem yêu thú sau thổ chi lực tầng tầng xuyên thủng. Hậu thổ huyền vượn lấy làm kinh hãi, tại thời khắc nguy cơ đem thân thể uốn éo, mặc dù miễn cưỡng tránh thoát đoạt hồn sát ý kiếm ngược lại bị kiếm khí cắt tổn thương, máu tươi trong nháy mắt phun ra ra. Ăn một kiếm này, hậu thổ hiên viên ngửa mặt lên trời gào thét, hiển nhiên là nổi giận tới cực điểm. Sau một khắc, nó thân thể cao lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như một tòa núi nhỏ từ trên trời giáng xuống, hai con cánh tay tráng kiện mang theo hậu thổ thần lực, hung hăng đánh tới hướng Lệnh Cùng Sinh. Cẩn thận! Lý Mực Bạch nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Nhưng Lệnh Cùng Sinh lại là sắc mặt hưng phấn, cười ha ha nói, đến rất đúng lúc. Chỉ gặp hắn nhún người nhảy lên, không những không lùi, ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy. Đoạt hồn sát ý kiếm ở giữa không trung tung hoành năng dọc, khuế động ra vô số băng lãnh kiếm khí, giống như xương lạnh đầy trời, mỗi một kiếm đều đâm thẳng hậu thổ huyền vượn yếu hại. Ầm, ầm, phanh. Trong rừng truyền đến liên tiếp bạo hưởng, lại là Lệnh Cùng Sinh kiếm khí cùng hậu thổ huyền vượn quyền kình ở giữa không trung không ngừng va chạm. Lệnh Cùng Sinh kiếm pháp không có nửa điểm sức tưởng tượng, biến hóa cũng ít, cơ hồ mỗi một kiếm đều là đi thẳng về thẳng, tàn nhẫn quả quyết, trực kích đối thủ yếu hại. Kia hậu thổ huyền vượn mặc dù có kim đan sơ kỳ thực lực, nhưng trong khoảng thời gian ngắn thế mà không làm gì được Lệnh Cùng Sinh, chỉ có thể đem sau thổ chi lực bao trùm toàn thân, làm gì chắc đó, không ngừng nén hắn kiếm cương phạm vi. Như thế đấu chừng nửa canh giờ, Lệnh Cùng Sinh đến cùng vẫn là ăn cảnh giới thua thiệt, dần dần bị hậu thổ huyền vượn áp chế. Đoạt hồn sát ý kiếm kiếm cương không cách nào khuyết tán ra, hắn có thể hoạt động phạm vi càng ngày càng nhỏ, dẫn đến hiện tượng hoàn sinh, có mấy lần kém chút liền bị hậu thổ huyền vượn quyền kình đánh trúng. Ầm, lại là một quyền đánh tới, Lệnh Cùng Sinh ứng đối không kịp, thân bất do kỷ hướng về sau tung bay mấy chục trượng. Ta đến giúp ngươi. Lý Mực Bạch mỉm cười, mang theo Mực Hiên kiếm tiến vào chiến trường. Hắn biết Lệnh Cùng Sinh tính cách, phải cứ cùng cái này kim đan cảnh hậu thổ huyền vượn so tay một chút, nhưng dù sao cách một cái đại cảnh giới, coi như thiên phú của hắn lại yêu nghiệt cũng rất khó vượt cảnh giới chém giết đối thủ. Thiên môn gián đoạn sợ sung mở, nước xanh chảy về hướng đông đến tận đây về. Lý Mực Bạch ngâm một câu thơ, màu đen kiếm cương giống như dậy sóng sông lớn, vọt mạnh yêu vượn phía sau lưng. Kia hậu thổ huyền vượn kịp phản ứng, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền chấn địa. Ầm ầm, chỉ gặp mấy trăm cây cột đá phóng lên tận trời, mỗi một cây trên trụ đá đều có lít nha lít nhít phù văn, lấy yêu vượn làm trung tâm, tạo thành một cái cự đại kết giới. Lý Mực Bạch hạo đãng kiếm khí bị kết giới thôn phệ, kiếm quang càng ngày càng chậm, tựa như lâm vào bùn cát, đến cuối cùng đã mất đi nguyên bản uy lực. Không hổ là kim đan cảnh yêu thú. Lý Mực Bạch hai mắt nhắm lại, sắc mặt chăm chú. Hắn cầm trong tay kiếm quyết biến đổi, Mực Hiên kiếm giống như thư sinh bút pháp thần kỳ, ở giữa không trung huy hào bắt mặc, kiếm quang tung hành, phóng khoáng lung lên. Lầu cao cao trăm thước, tay nhưng hái ngôi sao. Kiếm khí màu đen phóng lên, giống như từng khóa sao trời, bốn phía bay lên, không có chút nào xu hướng tâm lý bình thường. Nguyên bản đứng lặng tại bốn phía hậu thổ kết giới dần dần bị kiếm khí xé rách, từng cây khắc họa huyền diệu phù văn cột đá liên tiếp ngã xuống. Hậu thổ huyền vượn cảm thấy đến từ phía sau áp lực, không thể không phân tâm lưỡng dụng, đồng thời đối phó Lệnh Cùng Sinh cùng Lý Mực Bạch. Muốn nói hai người này kiếm đạo hoàn toàn khác biệt, một người đi thẳng về thẳng, tàn nhẫn quả quyết, một người khác lại là biến hóa huyền diệu, lấp lửng khó dò. Khiến người bất ngờ chính là, như thế nghiêm một kỳ, thế mà phối hợp đến tiên y vô phùng. Đối mặt hai vị tụ nguyên cảnh kiếm tu liên thủ vây công, hậu thổ huyền vượn áp lực đột ngột tăng, trước đó góp nhặt một chút ưu thế rất nhanh liền không còn sót lại chút gì, dần dần bị hai người áp chế. Giống. Yêu vượn trong lòng phẫn uất, mấy lần muốn pha vây, lại đánh không lại đen trắng song kiếm, chỉ có thể phát ra bất đắc dĩ tiếng giống. Chiến đấu cứ như vậy kéo dài hai canh giờ. Hậu thổ huyền vượn thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, tốc độ càng ngày càng chậm. Đột nhiên, Lý Mực Bạch sử cái huyền diệu biến hóa, kia yêu vượn không kịp phản ứng, cánh tay bị Mực Hiên kiếm sóng vai chặt đứt. Hậu thổ huyền vượn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hướng về sau liền lùi mấy bước. Nhưng còn không đợi nó kịp phản ứng, Lệnh Cùng Sinh vô tình một kiếm đã đưa ra, đoạt hồn sát ý kiếm tựa như một đầu giải lụa màu trắng, hướng yêu vượn cái cổ một quyền. Sau một khắc, to lớn đầu tròn lăn xuống, đập xuống đất, phát ra nổ rung trời. Tháng. Lý Mực Bạch thở phào một cái, sau đó ghim độn quang xuống, dừng ở yêu vượn bên cạnh thi thể. Trên ngọn cây, vang lên Lý Hy Nhiên tiếng vỗ tay. Lợi hại, lợi hại. Hai vị sư đệ quả nhiên là thiên phú dị bẩm, lấy tụ nguyên cảnh tu vi, thế mà có thể liên thủ chém giết kim đan sơ kỳ yêu thú, cái này phải đặt ở năm đó, sư tỷ ta là nghĩ cũng không dám nghĩ a. Lý Mực Phí Công nghe về sau, có chút bất đắc dĩ cười nói, sư tỷ đừng giả bộ, ngươi bây giờ thổi phồng đến mức tốt bao nhiêu, quay đầu luyện kiếm thời điểm ra tay liền nặng bao nhiêu. Sự tình tuyên bố trước, trong vòng nửa tháng ta cũng sẽ không tìm ngươi luyện kiếm. Mực Bạch a Mực Bạch, ngươi thật hẳn là hướng cùng sinh học tập, hắn mỗi lần bị đánh đều không phục, dạng này mới có ý tứ. A không, có tiến bộ cơ hội đâu. Lý Hy Nhiên một mặt lời nói thâm thiế chi sắc. Kia là hắn ốc. Lý Mực Bạch không chút do dự phản bác. Ha ha. Lạnh cùng sinh cười cười, không nói thêm gì, trực tiếp hướng về sau thổ huyền vượn thi thể đi đến. Kịch liệt như thế một trận chiến đấu qua đi, trọng yếu nhất đương nhiên là thu lấy chiến lợi phẩm. Rất nhanh, hắn liền đi tới kia cái cự đại đầu lâu bên cạnh. Yêu vượn trên đỉnh đầu linh tê cỏ mặc dù không nhiều, nhưng đã đầy đủ hai người dùng để chế kiếm đuối. Lạnh cùng sinh khom lưng đi xuống, ngay tại hắn muốn ngắt lấy cái này vài cọng linh tê cỏ trong nháy mắt, một đạo hồng mang không có dấu hiệu nào xuất hiện giữa không trung, ngay sau đó hướng đỉnh đầu hắn bỗng nhiên chém xuống. Cẩn thận. Lý Mực Bạch xa xa thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Chương 2161, nhằm vào chương 2161, nhằm vào hắn không có nửa điểm do dự, tâm niệm vừa động, lập tức thôi động Mực Hiên kiếm, ý đồ chặn đường cái này đạo hồng mang. Nhưng mà kia hồng mang uy lực to lớn, Mực Hiên kiếm kiếm quang vẹn vẹn chỉ giữ vững được một lát, rất nhanh liền bị hồng mang vỡ nát, khiến cho phi kiếm bay ngược mà quay về. Lệnh Cùng Sinh cũng đã nhận ra sát ý, không để ý tới ngắt lấy linh tê cỏ, lập tức thôi động độn quang hướng về sau nhanh chóng tối lui. Xoát, hồng mang rơi xuống, bộc phát ra cường đại lực phá hoại, đem đại địa xé mở một đầu dài trăm trượng vết rách. Cũng may Lý Mực Bạch kịp thời xuất thủ cản trở một lát, Lệnh Cùng Sinh bởi vậy có đầy đủ phản ứng thời gian, tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi hồng mang đánh lén. Hắn hướng lui về phía sau mở mấy trăm trượng, ngưng thần xem xét, phát hiện đánh lén đồ vật của mình lại là một cái tinh hồng sắc mâm tròn, cạnh ngoài sắc bén như lao, lúc này đã khảm xuống lòng đất, còn tại chậm chậm xoay tròn. Cái này rõ ràng chính là một kiện giết người pháp bảo. Ai? Lệnh Cùng Sinh lệ quát to một tiếng, ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ gặp một thiếu niên mặc áo đỏ chẳng biết lúc nào xuất hiện giữa không trung, lúc này chính ở trên cao nhìn xuống, dùng ánh mắt kinh miệt dò xét chính mình. Ngươi là ai? Tại sao muốn đánh lén ta? Lệnh Cùng Sinh hai mắt trừng trừng nói. Ha ha, từ đâu tới thối cá nát tôm, ngay cả tiểu gia ta cũng không nhận ra. Kia áo đỏ thiếu niên cười lớn một tiếng, quắc, nghe cho kỹ, tiểu gia ta là Cơ lão trang chủ quan môn đệ tử, Thượng Quan Hồng. Cơ lão trang chủ? Lý Hy Nhiên lông mày cau lại, từ trên ngọn cây phiêu nhiên rơi xuống, thế nhưng là Phi Nguyệt Sơn chủ lão trang chủ, Cửu Bán Úy. Đương nhiên. Thượng Quan Hồng sắc mặt đắc ý, Lý Hy Nhiên trong lòng kinh ngạc, hỏi, chúng ta là Vô Song kiếm tông đệ tử, không biết nơi nào đắc tội các ngươi Phi Nguyệt Sơn trang, muốn ra tay như thế đánh lén. Thượng Quan Hồng cười lạnh nhất thanh, đánh lén? Vừa rồi kia không gọi đánh lén, chỉ là cái cảnh cáo thôi, nếu như ta dùng suất toàn lực, tiểu tử kia sớm đã đầu một nơi thần một nẻo. Đánh rắm. Lạnh Cùng Sinh nộ khí dâng lên, nhịn không được quát, ngươi có bao nhiêu cân lượng, cũng xứng nói loại này khoác lác. Có bản lĩnh liền đến cùng ta đơn đấu, nhìn xem chúng ta hiệu chết vào tay ai. Nhắc tới Thượng Quan Hồng cảnh giới chính là Kim Đan sơ kỳ, mặc dù cùng hậu thổ huyền vượn không sai biệt nhiều, nhưng hắn có pháp bảo nơi tay, còn có Phi Nguyệt Sơn trang huyền diệu pháp thuật, thực lực hẳn là vượt xa yêu vượn. Lệnh Cùng Sinh mới tụ nguyên cảnh hậu kỳ, trên lệch một cái đại cảnh giới, không thể có thể đánh được người này. Nhưng hắn tính cách chính là như thế, dù là đối mặt cường địch, cũng chưa từng sợ chiến. Ha ha, ngươi ngược lại là phách lối. Thượng Quan Hồng nghiêng phủi hắn một chút, cười lạnh nói, cũng không biết ngươi phách lối lực lượng ở đâu. Nhưng nếu không có sư tỷ của ngươi che chở ngươi, tiểu gia ta sớm đem đầu của ngươi vặn xuống tới đang ngồi đệm. Ngươi! Lệnh Cùng Sinh tức giận sôi sục, kiếm trong tay quyết vừa bấm, liền muốn ra tay với người nọ. Lý Mực Bạch kịp thời kéo hắn lại, âm thầm truyền âm nói, trước đừng xúc động, để sư tỷ hỏi một chút hắn, đến cùng có mục đích gì. Hừ! Lệnh Cùng Sinh một mặt khinh phục, nhưng hắn đối Lý Mực Bạch mười phần tín nhiệm, nghe vậy thật liền không có xuất thủ, chỉ là cười lạnh nhìn về phía Thượng Quan Hồng. Ngươi mới vừa nói cảnh cáo, đến cùng cảnh cáo cái gì? Lý Hy Nhiên hỏi. Tiểu gia ta nhận được mệnh lệnh, từ hôm nay trở đi, chúng ta Phi Nguyệt Sơn trang muốn bảo vệ Huyền Phong trong cốc tất cả linh tê cỏ, bất kỳ người nào đều không được từ nơi này mang đi một gốc linh tê cỏ. Thượng Quan Hồng gật gù đáp ý, nói đến đây, cười lạnh nhất thanh, đúng rồi, vừa rồi kia hạ vẹn vẹn chỉ là cái cảnh cáo, nếu như các ngươi còn dám tại Huyền Phong trong cốc ngắt lấy linh tê cỏ, vậy liền vĩnh viễn lưu tại nơi này tốt. Lời vừa nói ra, liền ngay cả luôn luôn lấy tính cách ôn hòa lấy xưng Lý Mực Bạch đều đổi sắc mặt. Chỉ gặp hắn cao mày nói, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Cái này Huyền Phong trong cốc thiên tài địa bảo, không có 1000 loại cũng có mấy trăm loại, các ngươi duy chỉ có cấm hái linh tê cỏ, rõ ràng là nhằm vào chúng ta. Hắc hắc. Thượng Quan Hồng giống như cười mà không phải cười, liền xem như nhằm vào các ngươi Vô Song kiếm tông, các ngươi lại có thể thế nào? Kia đem chúng ta linh thạch trả lại. Lý Mực Bạch nhãn bên trong hàn mang lóe lên, lạnh lùng nói, chúng ta giao gấp 3 linh thạch, quý tông lại cấm hái linh tê cỏ, làm cho chúng ta tại Huyền Phong cốc không thu được gì. Cái này nói thế nào lại đi, không có ý tứ. Thượng Quan Hồng vẫn như cũng là một bộ tiện hề hề bộ dáng, cười nói, ra trận phí khai không trả lại, đây là thiết luật. Đến cho các ngươi tại Huyền Phong trong cốc có thu hoạch hay không, vậy cũng không quan chúng ta Phi Nguyệt Sơn trang sự tình. Lệnh Cùng Sinh nghe đến đó, không thể tìm được, quắc, còn nói với hắn cái gì? Người này rõ ràng liền là cố ý làm khó dễ chúng ta, hôm nay tất có một trận chiến, đợi ta chạm hắn trên cổ đầu người. Ha ha, ngươi có thể thử một chút. Thượng quan Hồng đồng dạng là sát khí lộ ra ngoài, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Lạnh Cổ Sinh. Không được động thủ. Lý Hy Nhiên khẽ lắc đầu, dùng pháp lực tạm thời khóa lại Lạnh Cổ Sinh. Sau đó, nàng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía giữa không trung Thượng quan Hồng. Có một chút ta rất nghi hoặc, chúng ta Vô Song Kiếm Tông đến Vân Mộng Sơn mạch còn bất mãn một tháng, trong khoảng thời gian này cùng các ngươi Phi Nguyệt Sơn Trang cũng coi là nước giếng không phạm nước sông, tại sao muốn khắp nơi nhằm vào chúng ta? Lý Hy Nhiên dùng thanh âm bình tĩnh hỏi. Thử, ta cũng không sợ nói thật cho các ngươi biết. Thượng quan Hồng cười lạnh nói, các ngươi Vô Song Kiếm Tông đắc tội không nên đắc tội người, Vân Mộng Sơn mạch đã không có các ngươi nơi sống yên ổn tức thời liền mau đem Bạch Thanh Nhược giao ra để tội, sau đó có bao xa lăn bao xa, nếu không kết quả của các ngươi đem sẽ vô cùng thê thảm. Lý Hy Nhiên nghe xong, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ, nguyên lai việc này cùng Bạch sư muội có quan hệ, nhưng lại không biết nàng đến cùng đắc tội với ai, làm sao ngay cả Phi Nguyệt Sơn trang người đều nhúng vào tiền đến. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lý Hy Nhiên làm ra quyết định. Chỉ nghe nàng thản nhiên nói, "Tốt, Huyền Phong Cốc dù sao cũng là các ngươi Phi Nguyệt Sơn trang địa bàn, quy củ là các ngươi định, nhưng thủ này chúng ta nhớ kỹ, núi cao sông dài, chúng ta sau này còn gặp lại." Nói xong, cũng không đợi Lạnh Cuồng Sinh cùng Lý Mực Bạch nói lời phản đối, dùng độn quang cuốn hai người, hướng Huyền Phong Cốc bên ngoài phá không bay đi. Nàng tốc độ bay cực nhanh, đảo mắt liền bay ra hơn 10 dặm, trở lên quan hồng thần thức đều đã không nhìn thấy bóng lưng của nàng. Thượng quan Hồng cũng không có ngăn trở ý tứ. Sau một lát, từ trong rừng cây bay ra bốn thân ảnh, từng cái khí tức bên thâm, đều có thông huyền cảnh tu vi. Gặp qua bốn vị sư thúc, Thượng quan Hồng hướng bốn người này cung kính hành lễ. Bốn người kia không để ý đến hắn, một người trong đó hừ lạnh nói, nàng này ngược lại là cơ cảnh, nàng vừa rồi nếu như chủ động xuất thủ, chúng ta liền có lấy cớ đưa nàng chém giết ở chỗ này. Một người khác cười nói, ha ha, trốn được nhất thời thôi. Ba ngày sau đó chính là Vô Song Kiếm Tông khai phái lập tông thời gian, đến lúc đó kết quả của bọn hắn có bao nhiêu thảm, lão phu cũng không dám tưởng tượng a. Đây chính là đắc tội Nguyên Vũ Kiếm Tông hạ tràng. Nếu không phải đại công tử nói, muốn đem trò hay lưu tại ba ngày sau đó, bản tọa vừa rồi liền xuất thủ. Không nên vọng động. Lúc trước người kia lắc đầu nói, nghe nói Vô Song Kiếm Tông vẫn là có một vị hóa kiếp lao tổ trấn giữ, vạn nhất hắn trước khi chết phản công, đem tất cả lửa giận đều chút xuống đến chúng ta Phi Nguyệt Sơn Trang cũng không tốt, vẫn là chờ Nguyên Vũ Kiếm Tông ra mặt, chúng ta theo ở phía sau ra đem lực là được rồi. Đại trưởng lao nói cực phải a. Còn lại ba người đều gật đầu phụ họa. Lại nói Lý Hy Nhiên mang theo hai vị sư đệ một đường phi đột, đem tốc độ bay thôi động đến cực hạn, rất nhanh liền rời đi Huyền Phong Cốc. Sư tỷ, lấy thực lực của ngươi, chém giết kia thượng quan Hồng Dịch như trở bàn tay, vừa rồi vì cái gì không xuất thủ a? Lạnh Cuồng Sinh nghi ngờ nói. Lý Hy Nhiên thở dài, cái này thượng quan Hồng chính là đến khiêu khích, trong rừng ẩn giấu đi mấy người, đều có thông huyền cảnh tu vi, sư tỷ ta mặc dù không sợ, nhưng sợ hai người các ngươi tại loạn chiến bên trong thụ thương. Các ngươi đã chuyển thế qua một lần, nếu như lại chết một lần, liền ngay cả sư tôn cũng không tìm tới các ngươi. Lạnh Cùng Sinh cùng Lý Mực Phí Công nghe về sau, cái này mới tỉnh ngộ lại. Nguyên lai trong rừng cây còn ẩn tàng rất nhiều cao thủ, chỉ là lấy tu vi của mình căn bản không phát hiện được. Hoàn toàn chính xác, tại Thông Huyền Chân Quân trên chiến trường, hai người bọn họ tụ nguyên cảnh tu sĩ căn bản không có nửa điểm sức chống cự, dù là bị pháp thuật thần thông sát một điểm, cũng sẽ lập tức biến thành cho bụi. Lương Luân là dựa vào Thẩm Tam Si hỗ trợ mới tìm được bọn hắn chuyển thế thân, nếu như lần này lại chết, coi như có thể may mắn lại vào luân hồi, tiếp sau cũng cùng tu đạo vô duyên. Nghe tới Quan Hồng Cương mới lộ ra tin tức, Bạch sư muội tựa hồ đắc tội cái kia Nguyễn Vũ Kiếm Tông. Lý Mực Bạch cao mày nói, "Ừm." Lý Hy Nhiên nhẹ gật đầu, "Theo ta dò thăm tin tức, cái này Nguyễn Vũ Kiếm Tông là trăm vạn dặm Vân Mộng Sơn cường đại nhất tông môn, nếu không phải bọn hắn ở sau lưng sai sự, Phi Nguyệt Sơn Trang hẳn là cũng không sẽ cùng chúng ta khó xử." Nói như vậy, há không phải có người muốn đối Bạch sư muội bất lợi? Lạnh Cùng Sinh cao mày nói. Lý Hy Nhiên cười cười, "Yên tâm đi, có lão sư tại, cái này trăm vạn dặm Vân Mộng Sơn không ai có thể động sư muội." Nói xong, ngẫm nghĩ một lát, rồi nói tiếp, "Bất quá chuyện này có chút kỳ quặc, ta nhìn ba ngày sau đó lập tông ngày sẽ không bình tĩnh. Chúng ta vẫn là nhanh chóng trở về tông môn, đem nơi này phát sinh sự tình báo cáo cho lão sư đi." Nghe sư tỷ, Lạnh Cùng Sinh cùng Lý Mực Bạch đều không có dị nghị. Ba người không còn trò chuyện, tăng nhanh tốc độ bay, một đường hướng Vô Song Kiếm Tông bay đi. Mấy canh giờ về sau, Thiên Cơ Phong, một tòa trong đại điện hùng vĩ. "Ừm, các ngươi nói vi sư đã biết thanh nhược sự tình không cần các ngươi quan tâm, tất cả lui ra đi thôi." Lương Luân ngồi cao tại bồ đoàn bên trên, sắc mặt lạnh nhạt, nhìn không ra hỉ nộ. Lý Hy Nhiên, Lạnh Cùng Sinh cùng Lý Mực Bạch ba người đều đứng tại phía dưới đại điện, cúi đầu, sắc mặt khác nhau. Sau một lúc lâu, Lạnh Cùng Sinh kìm nén không được, mở miệng hỏi: "Sư tôn, những người này rõ ràng chính là xem thường chúng ta, thậm chí còn muốn đánh sư muội chủ ý, sư tôn gì không xuất thủ, giết một giết những người này bị phong. Vị sư tử có sắp xếp, không cần đến ngươi đến quan tâm." Lương Ngôn thản nhiên nói. Lạnh Cùng Sinh lông mày cao lại: "Thế nhưng là..." "Không có thế nhưng là..." Lương Ngôn ngắt lời hắn, tiếp tục nói: "Còn có ba ngày chính là ta khai tông lập phái thời gian, mấy ngày nay các ngươi liền đợi tại trong tông, đừng lại phức tạp." "Rõ." Lý Hy Nhiên cùng Lý Mực Bạch đều cung kính xác nhận. Duy chỉ có Lạnh Cuồng Sinh không có trả lời. Sắc mặt hắn đỏ lên, tại nguyên chỗ nhẫn nhịn một hồi lâu, thấp giọng nói, "Đồ nhi không rõ. Lão sư làm như thế, cùng rùa đen rút đầu khác nhau ở chỗ nào?" Lời vừa nói ra, Lý Hy Nhiên cùng Lý Mực Bạch đồng thời đổi sắc mặt. "Nói nhăng gì đấy? Lão sư làm việc tự có tính toán, há là chúng ta đệ tử có thể xem vào." Tranh thủ thời gian hướng lão sư nhận lầm. Lý Mực Bạch lôi kéo Lạnh Cuồng Sinh ống tay áo, ý đồ để hắn cúi đầu nhận sai. "Ta không sai." Lệnh Cùng Sinh thanh âm mặc dù không lớn, nhưng ánh mắt cũng rất quả cường. Lý Hy Nhiên vội vàng nói, sư tôn thứ tội, lãnh sư đệ ở kiếp trước chính là như thế, tính tình khó sửa đổi, ta về sau nhất định sẽ nhiều hơn dạy bảo. Thôi. Cao Cao Bồ Đoàn bên trên, Lương Luân sắc mặt bình tĩnh, vô hỉ vô bi. Thiên Cơ Phong phía sau núi có một cái sơn cốc, ưu tinh tường hòa, vi sư đặt tên là Tĩnh Tư Cốc, về sau chính là ta Vô Song Kiếm Tông môn người tỉnh lại tự thân chỗ. Nói đến đây, nhìn thoáng qua phía dưới ba người, thản nhiên nói, Lệnh Cùng Sinh, ngươi nói năng lô mãng, vi sư phạt ngươi đi Tĩnh Tư Cốc hối lỗi ba ngày, nhưng có lời oán giận. Không có lời oán giận. Lệnh Cùng Sinh lên tiếng, nhưng từ trong ánh mắt của hắn đó có thể thấy được, nội tâm vẫn như cũ không phục. Lương Luân nhẹ gật đầu, đem ống tay áo vung lên, đều lui ra đi. Vâng, sư tôn. Lý Hy Nhiên, Lý Mực Bạch đều cung kính hành lễ, sau đó lôi kéo Lệnh Cùng Sinh đi ra đại điện. Ngoài điện, thật dài trên cầu thang, ba người sóng vai mà đi. Sư đệ, cái này chính là của ngươi không đúng. Lý Hy Nhiên ngữ trọng tâm trường nói, sư tôn làm việc tự có tính toán, không cần đến hướng chúng ta giải thích, làm đệ tử há có thể ở trước mặt va chạm lão sư. Ta chính là không rõ. Lệnh Cùng Sinh thần sắc không cam lòng nói, những người này liên hợp lại nhằm vào chúng ta Vô Song Kiếm Tông, lão sư rõ ràng có đại thần thông, vì sao không xuất thủ? Nhìn xem những này tạm toái diêu võ dương oai, ta thực sự nhận không hạ khẩu khí này. Lý Hy Nhiên cười cười, sư đệ a sư đệ, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, không hiểu rõ lão sư, ngươi cho rằng hắn là cái có thể thua thiệt người. Lệnh Cùng Sinh sửng sốt một chút, sư tỷ, ý của ngươi là? Ha ha, ngươi liền yên tâm đi, những cái kia đắc tội Vô Song Kiếm Tông người, có một cái tính một cái, hạ chàng đã được quyết định từ lâu. Lý Hy Nhiên nói xong, trong tay pháp quyết vừa bấm, thân hình hóa thành đột quang, phiêu nhiên đi xa. Nhìn xem nàng này đi xa bóng lưng, Lệnh Cùng Sinh tựa hồ minh bạch cái gì, trên mặt không cam lòng chi sắc dần dần biến mất. Ai? Bên cạnh truyền đến Lý Mực Bạch thở dài âm thanh. Quay đầu nhìn lại, phát hiện người này giả bộ thở dài, khóe miệng lại nín cười. Cùng Sinh a Cùng Sinh, lần này liền tha thứ ta không thể phục bồi, Tĩnh Tư Cốc ngươi đi một mình đi, ta phải trở về thử một chút mới nhưỡng rượu ngon cáo tử. Nói xong, không đợi Lệnh Cùng Sinh mở miệng, thân hình hóa thành một đạo đột quang, đảo mắt liền biến mất tại cầu thang cuối cùng. Hừ, loại thời điểm này ngươi chạy so với ai khác đều nhanh. Lệnh Cùng Sinh hướng hắn đi xa phương hướng mắng nhất thành. Một lát sau, hắn có chút lắc đầu bất đắc dĩ, đem thân hình nhất chuyển, hướng Tĩnh Tư Cốc phương hướng chậm chậm đi đến. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt liền tới mùng 9 tháng 10. Ngày mai chính là Lương Luân khai tông lập phái thời gian. Đêm khuya, Tĩnh Tư trong cốc, một cái thác nước từ trên cao cọ rửa xuống tới, thủy thế hạo đãng, tóe lên bừng bừng sương trắng. Thác nước phía dưới khoanh chân ngồi một nam tử áo đen, ngũ quan rõ ràng, đường cong cứng rắn, ngay tại dòng nước cọ rửa bên trong nhắm mắt ngồi xuống. Bầu trời đêm, trăng tròn treo trên cao, trong sáng ánh trăng vì sơn cốc này rắc lên một tầng ngân huy. Đột nhiên, giữa không trung ánh trăng có chút tránh bóng lúc đích. Nam tử áo đen giống như có cảm giác, mở hai mắt ra, chỉ gặp bên đầm nước bên trên đã thêm ra một bóng người. Chương 2162, không quên hồ chương 2162, không quên hồ người này một bộ áo xám trường sam, ở dưới ánh trăng đứng chắc tay. Sư tôn. Lệnh Cùng Sinh ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vội vàng từ thác nước bên trong nhảy ra, đi tới bên mở. Đệ tử gặp qua sư tôn. Lệnh Cùng Sinh quỳ một chân trên đất. Lương Luân không coi nhìn hắn, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trăng tròn. Sau một lúc lâu, liền nghe hắn nhẹ nhàng thở dài, nhớ năm đó, ngươi cùng Thương Nguyệt mình cũng coi là tuyệt đại song tiêu, chỉ tiếc vì cứu sư nương, rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ chẳng. Lệnh Cùng Sinh nghe xong, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, một lát sau lắc đầu nói, sư tôn, chuyện cũ trước kia ta quên hết sạch, bây giờ ta đã không phải là Tư Đồ Cùng Sinh. Nhưng nếu như lại để cho ta làm một lần lựa chọn, ta còn là sẽ nghĩa vô phản cố xuất thủ. Ha ha, Lương Luân khỏe miệng hiện ra một vòng tiêu dung, kiếp trước kiếp này mặc dù khác biệt, nhưng ngươi vẫn là cái kia ngươi. Nói đến đây, xoay người lại, nhìn về phía quỷ trên mặt đất Lệnh Cùng Sinh. Ngươi là có hay không ở trong lòng trách tội vi sư? Cảm thấy ta không vì môn hạ đệ tử ra mặt. Đệ tử không dám. Lệnh Cùng Sinh vội vàng nói. Lương Luân cười nói, ngươi có cái gì không dám? Năm đó ngươi mới vừa vặn đột phá hóa kiếp cảnh, liền dám đối kiếm tâm cảnh á thánh xuất thủ, trên đời này còn có ngươi Tư Đồ Cùng Sinh không dám sự tình sao? Lệnh Cùng Sinh thở dài, đệ tử biết sai rồi. Sư tôn từ nhỏ đem ta nuôi dưỡng lớn lên, truyền đạo thụ nghiệp, đệ tử không nên bởi vì nhất thời tức giận liền chất vấn lão sư. Được rồi, đứng lên đi. Lương Luân một phất ống tay áo, gió mát nhẹ nhẹ, nâng Lệnh Cùng Sinh đứng lên. Biết mình sai ở đâu sao? Lương Luân đúng dung hỏi. Lệnh Cùng Sinh do dự một lát, hồi đáp, đệ tử làm việc có phải hay không quá vọng động rồi. Ha ha. Lương Luân mỉm cười, kỳ thật ngươi không sai, chúng ta Vô Song đệ tử của Kiếm Tông, liền không nên bị người khác khi dễ. Vậy sư tôn vì cái gì không xuất thủ? Lệnh Cùng Sinh mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Lương Luân nhìn hắn một cái, cười nói, vị sư hôm nay sẽ dạy ngươi bài học, đối phó địch nhân, hoặc là không xuất thủ, một khi xuất thủ liền phải nổ cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nói đến đây, dừng một chút, rồi nói tiếp, cái này trăm vạn dặm vân mộng sơn mạch, thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ. Vị sư quyết định ở đây khai tông lập phái, nhất định sẽ có người âm thầm quấy nhiễu, cùng để cho ta từng cái đi thăm dò, không bằng gọi chính bọn hắn bạo lộ ra. Lệnh Cùng Sinh nghe xong, lộ ra vẻ chợt hiểu, sư tôn, ngươi là muốn cho chính bọn hắn đưa tới cửa. Lương Luân mỉm cười, không có trả lời vấn đề này. Cùng Sinh, nội tính của ngươi không kém, nhưng là tính tình phải sửa lại. Giống lần này Huyền Phong Cốc chuyến đi, một vị cậy mạnh đấu hung ác là không có ích lợi gì. Nếu ngươi dự định đối đầu Quan Hồng xuất thủ, nên cân nhắc đến hắn người sau lưng. Nếu không, coi như giết hắn, cũng sẽ cho mình rước lấy vô tận phiền phức. Đệ tử, minh bạch. Lệnh Cùng Sinh túi lầu đáp. Lương Luân vô vô bờ vai của hắn, lo lắng nói, vi sư dự định lấy Vân Mộng Sơn làm căn cơ, chậm rãi phát triển tông môn của mình. Các ngươi bảy người đều là ta thân truyền đệ tử, sau này sẽ là Vô Song kiếm tông trụ cột, cho nên làm việc không thể quá cực đoan, phải học được nghĩ lại mà làm sao. Lệnh Cùng Sinh nghe xong, không nói gì, mà là yên lặng gật gật đầu. Đúng rồi. Lương Luân lại nghĩ tới cái gì, nhìn thoáng qua Lệnh Cùng Sinh mi tâm, hỏi, kiếm ấn cô đọc đến như thế nào? Lệnh Cùng Sinh cung kính nói, hồi bẩm sư tôn, đệ tử tại nửa tháng trước liền đã hoàn thành sau cùng cô đọng, bây giờ sát sinh kiếm ấn đã hoàn chỉnh. Lương Luân nghe xong, hài lòng gật gật đầu. Năm đó hắn thu Lý Mực Bạch cùng Lệnh Cùng Sinh làm đồ đệ thời điểm, ý tưởng đột phát, lấy thần tiêu kiếm ấn vì vật tham chiếu, đã sáng tạo ra hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm ấn, phân biệt chủng tại hai trong cơ thể con người. Lệnh Cùng ngày thường đến là sát sinh kiếm ấn, Lý Mực Bạch thì làm nho phong kiếm ấn. Loại này kiếm ấn nhất định phải tại khi còn bé liền loại nhập thể nội, sau đó cùng huyết mạch dung hợp, theo tự thân không ngừng tu luyện, kiếm ấn cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Rất hiển nhiên, Bạch Thanh Ngược, Lý Hy Nhiên bọn người không phù hợp điều kiện, chỉ có Lệnh Cùng Sinh cùng Lý Mực Bạch thu được Lương Nôn đưa tặng kiếm ấn. Cô đọng kiếm ấn vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên, muốn để sát sinh kiếm ấn chân chính trưởng thành, nhất định phải thông qua vô số trận thực chiến chém giết. Mà ngươi kinh lịch mỗi một lần gặp trắc trở, đều sẽ để sát sinh kiếm ấn trở nên càng thêm cường đại. Lương Nôn chậm rãi nói. Lệnh Cùng Sinh nghe xong, sắc mặt vui mừng, kiếm này đạo chính hợp tâm ta. Lương Nôn lại nói, từ hôm nay trở đi, cho phép ngươi giải phóng kiếm ấn, hy vọng ngươi có thể từ trong chém giết ngộ ra của mình kiếm đạo con đường. Đa tạ lão sư. Lệnh Cùng Sinh vui mừng quá đỗi, hướng hắn cung kính thi lễ một cái. Lương Nôn cười cười, xoay người sang chỗ khác, lần nữa nhìn về phía cốc bên ngoài trăng sáng. Nửa ngày về sau, chỉ nghe hắn lo lắng nói, trong bảy người, ngoại trừ gấu ngốc bên ngoài, tư chất của ngươi là tốt nhất. Vi sư hy vọng ngươi có thể không tiêu không nạo, bình tĩnh lại tu luyện. Nếu tương lai có một ngày ta không có ở đây, ngươi phải gánh vác lên tông môn gánh nặng, không cho sư huynh của ngươi các sư muội nhận ngoại nhân khi dễ. Lệnh Cùng Sinh nghe đến đó, trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn về phía Lương Nôn. Chỉ gặp dưới ánh trăng, Lương Nôn bóng lưng giống như một tòa núi xanh, trầm mặc không nói gì, nhưng lại thẳng tắp uy nga. Lệnh Cùng Sinh ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đến bây giờ hắn mới biết được, nguyên lai Lương Nôn đối với mình có cao như vậy kỳ vọng. Nghĩ đến trước đó sợ tác sở vi, hắn không khỏi gương mặt nhất hồng, túi lầu xuống. Sư tôn lời nói, đệ tử ghi nhớ. Cũng là đến lúc này, Lệnh Cùng Sinh mới chính thức tâm phục khẩu phục, thừa nhận sai lầm của mình. Lương Nôn mỉm cười, phất ống tay áo một cái. Ánh trăng như nước sóng dập dờn, trong sơn cốc chậm rãi chảy xuôi, bốn phía cảnh sắc vẫn như cũ, nhưng không thấy sư đồ hai người. Một đêm trôi qua, đến sáng sớm ngày thứ hai. Lúc này đã là mùng 10 tháng 10, Lương Nôn tuyên bố khai tông lập phái thời gian. Vô Song kiếm tông chủ phong là trời cơ phong, ngoài có cửu phong vần quanh, sơn môn thiết lập tại phía đông nam, toàn thân vì ngọc thạch chế tạo, bên trên có kiếm đạo vết khắc, lộ ra cổ pháp mà thần bí. Ngoài sơn môn, từ cổ hành vân, Lạc Thiên Liệm phụ trách nên đón đến đây xem lễ tu sĩ. Hai người này mặc dù trên mặt tiểu dung, tâm tình lại không thư sướng, chỉ vì đại điện sắp bắt đầu, nhưng đến trận tu sĩ lại là ít càng thêm ít. Bạch sư tỷ thiệp mời không phải đều phát tới rồi sao? Làm sao chỉ có như thế chọn người đến? Lạc Thiên Liệm chau mày, ánh mắt nghi hoặc. So sánh dưới, cổ hành vân tựa hồ biết một chút cái gì, thở dài nói, sư đệ có chỗ không biết, cái này Vân Mộng Sơn mạch tổng cộng có 128 cái tông môn, nguyện ý nhận lấy thiệp mời chỉ có 36 cái, mà tại mấy ngày trước đây, liền ngay cả cái này 36 nhà tông môn đều có một nửa biểu thị muốn vắng mặt. Tại sao có thể như vậy? Lạc Thiên Liệm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghe nói cái này Vân Mộng Sơn mạch tông môn thế lực rắc rối khó gỡ, chúng ta Vô Song kiếm tông dù sao cũng là ngoại lai tông môn, khả năng không nhận chào đón đi. Cổ Hành Vân nói đến đây, đột nhiên cải thành truyền âm, còn có một tin tức, nghe nói Bạch sư tỷ đắc tội nơi này nào đó cái thế lực, cho nên có người trong bóng tối chèn ép chúng ta. Chèn ép chúng ta? Lạc Thiên Liệm lông mày nhíu lại, có chút buồn cười nói ra, cái nào như thế không có mắt, cái này không phải là tìm chết sao? Cổ Hành Vân thở dài, trầm ngâm nói, hôm nay lập tông đại điển nếu như thuận thuận lợi lợi, kia hết thảy cũng còn có cứu vãn chỗ trống, nhưng nếu như hôm nay gây ra rủi ro, chỉ sợ phải có một trận gió tanh mưa máu. Chính giữa lúc trò chuyện, giữa không trung lại là hai vệt độn quang rơi xuống, chỉ thấy là một nam một nữ. Nam dáng người cao gầy, mặc đạo bào màu vàng, giữ lại hai túm ria mép, nữ dáng người xinh đẹp, mặc màu lam nhạt cung trang, bên hông treo một cái màu trắng gốm vân. Cổ Hành Vân nhìn ra hai người bất phàm, chủ động tiến lên hành lễ nói, gặp qua hai vị tiền bối, không biết hai vị tiền bối xưng hô như thế nào. Kia áo bào màu vàng đạo sĩ mỉm cười, vân đạo là Ngàn Phù môn đại trưởng lão, Thẩm Thiên Hạc. Cung trang nữ tử liền nói, ta chính là Ma Âm cốc phó cốc chủ, Âu Dương Mộc Kỳ. Nghe hai người tự giới thiệu, Cổ Hành Vân sắc mặt vui mừng, cười nói, nguyên lai là Ngàn Phù môn cùng Ma Âm cốc tiền bối, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ha ha, tiểu cư sĩ không cần đa lễ. Thẩm Thiên Hạc khoát tay áo, lại trên dưới đánh giá hắn một phen, gật đầu nói, ngươi rất không tệ, xem ra Vô Song kiếm tông cũng không phải là phổ thông tông môn, có thể điều giáo ra ngươi đệ tử như vậy lệnh sư tất không đơn giản. Âu Dương Mộc Kỳ nói, chúng ta Ma Âm cốc cốc chủ cùng Ngàn Phù môn môn chủ bởi vì có việc trong người, thực sự không cách nào chạy đến, chỉ có thể để hai người chúng ta thay xem lễ, còn xin lệnh sư thông cảm nhiều hơn. Hai vị tiền bối nói đùa. Cổ Hành Vân ha ha cười nói, lão sư ta đã sớm đã nói trước, mỗi cái tông môn chỉ cần phái ra một đại biểu là được, không cần tông chủ đích thân đến. Hai vị đều là hóa kiếp cảnh tiền bối, đủ thấy Ma Âm cốc cùng Ngàn Phù môn coi trọng, lão sư ta như thế nào lại bất mãn đâu. Nghe câu trả lời của hắn, Thẩm Thiên Hạc cùng Âu Dương Mộng Kỳ đều gật đầu mỉm cười. Nếu như thế, thỉnh cầu tiểu hữu dẫn đường, chúng ta cũng muốn thấy một lần lệnh sư phong thái. Hai vị tiền bối chờ một lát, canh giờ lập tức tới ngay, đợi lát nữa cùng các môn các phái tu sĩ cùng nhau lên núi. Cũng tốt. Hai người đều không có dị nghị, đứng tại ngoài sơn môn chờ một lát. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, các đại môn phái tu sĩ đều đã đến đông đủ, tổng cộng chỉ có 16 cái tông môn, hơn 100 người, tại Vô Song Kiếm Tông ngoài sơn môn tụ tập. Lạc Thiên Liệm nhìn một chút nơi xa, thấp giọng nói, "Sư minh, ta nhìn sẽ không còn có người đến, nếu không dẫn bọn hắn lên núi a." "Ừm." Cổ Hành Vân nhẹ gật đầu, tiến lên một bước, hướng đám người ôm quyền nói, "Các vị đạo hữu, tiền bối đợi lâu, cảm tạ mọi người đến đây xem lễ, bây giờ canh giờ đã đến, theo chúng ta lên núi đi." Mọi người ở đây, ngoại trừ Thiên Hạc lão đạo cùng Âu Dương Mộng Kỳ bên ngoài, phần lớn là kim đan cảnh tu vi, chỉ có hơn 10 vị thông huyền chân quân. Những người này không có nửa điểm giá đỡ, đều cười ha hả xác nhận. Cổ Hành Vân, Lạc Thiên Liệm mang theo đám người tiến vào tông môn, xuyên qua cửu phòng, rất nhanh liền đi tới ở giữa nhất chủ phòng, Thiên Cơ phòng. Đến nơi này, tất cả mọi người đi xuống đột băng, dừng ở Thiên Cơ phòng chân núi. Nơi này chính là tông môn trọng địa, không tại người khác chủ phòng trên không phi độn, là tối thiểu nhất tôn trọng. Nguy nga cao ngất, muôn hình vạn trạng, quý tông tông chủ thật sự là hảo thủ đoạn a. Thẩm Thiên Hạc ngước đầu nhìn lên, chỉ mỗi ngày cơ phong cao vút trong mây, chỉ có thể nhìn thấy sườn núi chỗ, nửa đoạn sau đều bị yên hà bao trùm, thần thức không cách nào thấy rõ. Tiền bối quá khen, còn xin rời bước đỉnh núi. Cổ Hành Vân không tiêu ngạo không tự tin nói. Tốt, mời. Đám người bắt đầu leo núi, đi lên một đầu đá xanh xếp thành đường núi. Thẩm Thiên Hạc cùng Âu Dương Mộng Kỳ đi trong đám người, mặt ngoài thưởng thức bốn phía mỹ cảnh, vụ trộm lại tại truyền âm giao lưu. Âu Dương tiên tử, ngươi nhưng từng nghe đến phong thanh, nghe nói Nguyễn Vũ Kiếm Tông muốn vào hôm nay đối Vô Song Kiếm Tông xuất thủ. Nói nhảm, ta có thể không biết sao? Chuyện này vẫn là từ chúng ta Ma Âm Cốc phụ thuộc tông môn gây nên, nghe nói là Lang Huyên Nha đầu kia nghị muốn lấy lòng Nguyễn Vũ Kiếm Tông trái về hồng, mới đã dẫn phát chuyện này. Thẩm Thiên Hạc nghe xong, mặt ngoài bất động thanh sắc, vụ trộm lại là thở dài, những năm này Nguyễn Vũ Kiếm Tông làm việc càng ngày càng bá đạo. Bất quá, đã đạo hưu đã biết hôm nay sẽ có lớn chuyện phát sinh, làm sao còn tới tham gia Vô Song Kiếm Tông lập tông buổi lễ long trọng? Liền không sợ dẫn lửa thiêu thân a? Âu Dương Ngộng Kỳ liếc mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại, Ngàn Hạc đạo hưu ngươi lại tại sao lại muốn tới? Theo lý mà nói ngươi cũng sự tình biết trước a. Thẩm Thiên Hạc sửng sốt một chút, lập tức cười khổ nói, lão đạo tới đây, đương nhiên là nhìn có thể giữ được hay không Vô Song Kiếm Tông, những năm này đầu nhập vào Nguyễn Vũ Kiếm Tông thế lực càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy nữa, Vân Mộng Sơn đem không có ngươi ta hai phái nơi sống yên ổn. Ai? Âu Dương Ngộng Kỳ đồng dạng vẻ mặt buồn thiu, nhẹ gật đầu, không tệ, ta cũng là ôm mục đích này tới. Nếu như Nguyễn Vũ Kiếm Tông bản tông không xuất thủ, chỉ làm cho những cái kia phụ thuộc tông môn ra mặt, dựa vào hai người chúng ta mặt mũi vẫn là có khả năng bảo vệ tới. Thực sự không được, chỉ có thuyết phục Vô Song Kiếm Tông tông chủ, đem cái kia gọi Bạch Thanh Nhược nữ tử giao ra, đại khái cũng có thể lắng lại Nguyễn Vũ Kiếm Tông tức giận đi. Thẩm Thiên Hạc nói bổ sung. Âu Dương Ngộng Kỳ lộ ra thâm dĩ vi nhiên biểu lộ, khẽ gật đầu nói, tựa như ngươi nói, hy vọng người này biết lấy hay bỏ, hiểu tiếng tối, nếu không hai người chúng ta cũng là tốn công vô ích à. Ha ha. Thẩm Thiên Hạc sờ lên cằm của mình, hai người chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh là được, có thể cứu thì cứu, tuyệt đối không nên đem mình góp đi vào là được rồi. Trải qua một phen truyền âm giao lưu, hai người rất nhanh liền thống nhất ý kiến. Cái này chừng trăm người đi theo Cổ Hành Vân, Lạc Thiên Liệm, một đường mười bậc mà lên, cũng không lâu lắm liền đi tới Thiên Cơ Phong giữa sườn núi. Bắt đầu từ nơi này, mây mù lờ, hào quang thủy ai, hết thảy chung quanh cũng bắt đầu trở nên thần bí. A. Âu Dương Ngộng Kỳ hai mắt nhắm lại, ngưng thần nhìn về phía trước. Chỉ gặp trong mây mù có một hồ nước, mặt hồ nổi lơ lửng từng đóa đèn hoa sen ngọn, hồ trung tâm có một hòn đảo nhỏ, ở trên đảo đứng thẳng một tòa pho tượng. Lại nhìn ven bờ hồ, năm cái nam nữ trẻ tuổi đứng xuôi tay, hiển nhiên cũng là Vô Song đệ tử của Kiếm Tông. Tại hạ Lý Hy Nhiên, gặp qua các vị đạo hữu, tiền bối. Trong năm người một người đi lên phía trước, lại là cái đạo bào nữ tử, hướng đám người chắp tay thở dài. Tiểu hữu không cần phải khách khí. Thẩm Thiên Hạc mỉm cười, lại không biết nơi đây là địa phương nào. Kia hồ trung tâm pho tượng là ai? Lý Hy Nhiên hồi đáp, nơi này là không bên hồ về phần hồ trung tâm pho tượng, là một vị đã chết đi tiền bối. Ồ. Thẩm Thiên Hạc trong lòng hiếu kỳ, nhịn không được hướng hồ trung tâm nhìn lại. Xuyên thấu qua tầng tầng sương trắng, mơ hồ thấy rõ là một thư sinh áo xanh, trong tay bưng lấy một quyển cổ thư, trước mặt bày ra một bộ bàn cờ, bên người còn đứng thẳng một tấm bia đá. Trên tấm bia đá viết tám chữ to, chính là Gió Vân Vô Song, khí đãng hoàn vũ. Mở đơn chương tâm sự xét thấy gần nhất có không ít bạn đọc nhắn lại, nói hiện tại chi nhánh hoàn toàn không cần thiết, rất nhiều đều là dùng tiền đọc sách bạn cũ, cho nên cây trúc cố ý mở một cái đơn chương tâm sự vấn đề này. Kỳ thật quyển sách này có rất ít vô dụng chi nhánh tỉ như quần ma loạn vũ khúc dạo đầu Nam Thủy chuyến đi, nhưng thật ra là vì phía sau ngũ trang sơn loạn đấu làm nền, đồng thời cũng vì đến tiếp sau chủ tuyến chúng độc người kịch bản làm nền. Bởi vì tự ta là thượng đế thị giác, biết đây đều là phụ bút, nhưng rất nhiều thư lưu không biết. Nếu như mọi người quay đầu nặng nhìn một lần, liền sẽ phát hiện, rất nhiều lúc ấy coi là vô dụng chi nhánh, kỳ thật đều là phụ bút. Mặt khác, quyển sách này là ta quyển sách đầu tiên, nhiều ít vẫn là mang có một ít chủ nghĩa lý tưởng nghĩ viết ra một cái tương đối hoàn chỉnh tiên hiệp thế giới, cho nên không chỉ là chuyên chú vào nhân vật chính người, sẽ còn phong phú một chút vai phụ. Ta biết cái này không phù hợp tiểu thuyết mạng truy càng hình thức, cho nên trong lòng còn là đối phó phí độc giả bằng hữu coi ấy nấy, dù sao mọi người bỏ ra tiền, là vì tại sau khi làm việc bung lòng nha. Bất quá quyển tiểu thuyết này đã đến hậu kỳ, ta còn là sẽ dựa theo trong lòng mình suy nghĩ đi sáng tác. Về phần nhân vật chính bảy người đệ tử, tuyệt sẽ không là bình hoa bài trí, bọn hắn đem tham dự vào đến tiếp sau chủ tuyến. Nhớ kỹ vừa mở một quyển này thời điểm, có người nghi ngờ ta vì cái gì mang nhiều như vậy đồ đệ đến bản đồ mới, là không phải là vì nước kịch bản. Nơi này ta giải thích xuống, ta minh bạch một bộ phận thư hữu kỳ vọng, bọn hắn là muốn nhìn Lương Nôn một người mạo hiểm, tốt nhất Lương Nôn độc thân vào phó bản, lấy hạt rẻ trong lò lửa dạng này tiêu đoạn. Nhưng Thanh Hồ Lô quyển sách này, hắn không tồn tại sáo hoa kịch bản. Giống nhau luyện cấp đánh quái, cùng chất hoa phó bản bí cảnh, đây đều là cây trúc trước kia đọc sách sau khi thấy kỳ ghét nhất kịch bản, chính ta ăn không vô, cho nên cũng không làm được dạng này đồ ăn. Từ Nam Cực Tiên Châu Thiên kết thúc về sau, nhân vật chính kỳ thật đã dần dần trưởng thành là một đời tông sư, hắn muốn bắt đầu mình nưu đồ bố cục, sẽ không giống trước đó một người như vậy vượt quan vào phó bản. Cho nên, tiếp xuống nhân vật chính sẽ ở Vân Mộng Sơn xây thế lực của mình, bảy vị đệ tử vận mệnh cũng cùng vận mệnh của hắn cùng một nhịp thở. Đây cũng là ta vì sao lại tốn hao bút mực đi miêu tả bọn hắn. Nói nhiều như vậy, cũng là sợ mọi người không có kiên nhẫn chờ không đến kịch bản ra ngày đó, cây trúc trong lòng sợ hãi nha. Mặt khác, ta phát hiện mình không có tinh lực đồng thời viết hai quyển sách, nhân giáo giáo chủ quyển kia tạm dừng đổi mới, sau này vẫn là toàn lực viết Thanh Hồ Lô, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 2163, Vây Tông. Chương 2163, Vây Tông. Thẩm Thiên Hạc cẩn thận nhìn, sau đó thu hồi ánh mắt, ha ha cười nói, nhìn người này phong độ, đích thật là không tầm thường. Các ngươi lão sư nhất định cùng hắn có rất sâu nguồn gốc đi, nếu không cũng sẽ không vì hắn thành lập pho tượng, mà lại đứng ở tông môn chủ phong bên trên. Không tệ. Lý Hy Nhiên nhẹ gật đầu, mặc dù vị tiền bối này đã mất đi, nhưng hắn cùng lão sư ta có rất sâu nguồn gốc, lão sư đem pho tượng xây ở Thiên Cơ phòng, cũng là vì kỷ niệm người này. Không quên hổ, không quên hổ. Âu Dương Ngộng Kỳ lẩm bẩm nói, xem ra lệnh sư cũng là người trọng tình trọng nghĩa, cũng làm cho ta có mấy phần thay đổi cách nhìn. Lý Hy Nhiên mỉm cười, chư vị đã tới chỗ này, sao không lấy một hoa đèn, khắc lên tông môn danh tự, sau đó đầu nhập trong hồ, cũng coi là đối với chúng ta Vô Song Kiếm Tông tán thành. Đám người nghe nói lời ấy, trước là hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Kỳ thật, đây cũng là tại Vân Mộng Sơn mạch khai tông lập phái quá trình một trong. Trước tới tham gia khai tông đại điện tu sĩ, đều muốn biểu đạt đối cái này mới tông môn tán thành, chỉ bất quá công nhận phương thức đủ loại. Thì như biểu hiện ra tín vật, trao đổi một bộ phận điện tịch, thậm chí còn từng có luận bàn đấu pháp tiền lệ. Vô Song Kiếm Tông hiển nhiên tại trước đó nghe ngóng Vân Mộng Sơn mạch quy củ, cho nên mới sẽ có cái này quá trình, chỉ bất qua cái này công nhận nghi thức 10 phần đơn giản, chỉ cần buông xuống một chiếc hoa đăng là đủ. Đến đây xem lễ tu sĩ khe khẽ bàn luận chỉ chốc lát. Tốt. Ta sóng to cốc tán thành Vô Song Kiếm Tông tại Vân Mộng Sơn lập tông. Trong đám người, một mọc da màu nâu sợi râu mặt tròn đại hán dẫn đầu tiến lên. Hắn đi đến Lý Hy Nhiên bên cạnh, từ trong tay đối phương tiếp nhận một chiếc hoa đăng, ở phía trên khắc xuống sóng to cốc danh tự. Sau đó, lại đi tới bên hồ, xoay người đem hoa đăng để vào trong hồ. Có người này xung phong, còn lại tu sĩ cũng không do dự nữa, cũng nhao nhao tiến lên, lần lượt đem đại biểu nhà mình tông môn hoa đăng để vào trong hồ. Thẩm Thiên Hạc cùng Âu Dương Ngộng Kỳ liếc nhau một cái. Chúng ta cũng đi a. Ừm. Cái sau mỉm cười, đang chuẩn bị tiến lên, bước chân chợt dừng lại. Ai, nên tới, cuối cùng vẫn là tới. Âu Dương Ngộng Kỳ thở dài nói. Thẩm Thiên Hạc cũng là thần sắc ngưng lại, quay người nhìn về phía nơi xa. Sau một lúc lâu, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến cười to một tiếng, U Linh chức phủ đến xem lễ, đưa U Minh chung một tòa. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người quay người hướng núi nhìn ra ngoài. Chỉ gặp xa xa trong mây xanh, một đoàn mây đen chạy nhanh đến, đảo mắt liền tới giữa sườn núi. Ầm ầm, một tòa màu đen cổ trung từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, giữa không trung mây đen tiêu tán, từ bên trong bay ra bảy cái tu sĩ, có nam có nữ, tất cả đều rơi vào cổ trung phía trên. Một người cầm đầu áo đen trường bào, vóc dáng thấp bé, mắt tam giác bên trong hung quang dấu dến, khóe miệng lại mang theo vài phần vẻ trêu tức. Người đến người nào? Lý Hy Nhiên tiến lên hỏi. Ha ha, tại hạ là U Linh phủ đệ tử đời hai đứng đầu, Tây Môn Thiệu. Nghe nói hôm nay là các ngươi Vô Song Kiếm Tông khai tông lập phái thời gian, cố ý chạy đến chúc mừng. Nói, dùng chân đá một chút trước người cổ trung, phát ra chói tai chuông vang. Ê, đây chính là đưa cho các ngươi lễ vật, U Minh Trung. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều đổi sắc mặt. Trong đó, sóng to cướp mặt tròn đại hán phẫn nộ quát, Tây Môn Thiệu, ngươi nổi điên làm gì? Tại người khác chủ phong bên trên ngự không phi hành thì cũng thôi đi, đưa một ngụm chung là có ý gì? Ngươi cho ai tống chung đâu? Thử. Tây Môn Thiệu dương một tay lên, mặt tròn đại hán đỉnh đầu lập tức xuất hiện một con quỷ trảo, hướng trên mặt hắn bỗng nhiên chụp tới. Lần này vội vàng không kịp chuẩn bị, tất cả mọi người không nghĩ tới hắn trước mặt nhiều người như vậy, nói động thủ liền động thủ. Mặt tròn đại hán tu vi không bằng Tây Môn Thiệu, trong lòng giật mình, vội vàng thôi động pháp lực đến ngăn cản. Đáng tiếc, quỷ trảo kia 10 phần hung tàn, thế mà cào nát hắn hộ thân pháp bảo. 3. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nghe thấy được một tiếng thanh thúy tiếng bật hai, lại là quỷ trảo kia tại lớn trên mặt của hắn lưu lại năm đạo vết máu thật sâu. Các ngươi sóng to tông tính là thứ gì? Cũng dám ở chúng ta U Linh phủ trước mặt chó sủa. Tây Môn Thiệu trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Vừa dứt lời, phía sau hắn mấy người đồng thời cười ha ha, ha ha. Con tưởng rằng Vô Song Kiếm Tông mời nào môn phái lớn, nguyên lai chỉ có những này bất nhập lưu môn phái nhỏ, thật sự là cười chết người. Mắt thấy mấy người kia lớn lối như thế, Lý Hy Nhiên sắc mặt tâm trầm, chậm rãi nói, Tây Môn Thiệu, ngươi đến cùng là đến xem lễ vẫn là đến gây chuyện? Ai, đạo hữu không nên hiểu lầm, ta đương nhiên là đến thành tâm chúc mừng nha. Nếu không cũng sẽ không đưa một ngụm chung đến, đúng hay không? Tây Môn Thiệu âm dương quái khí, toàn vẹn không có đem Lý Hy Nhiên bọn người để vào mắt. Lý Hy Nhiên đang muốn mở miệng quát lớn, chợt nghe giữa không trung lại có người cười nói, Bích Quang trước động đến xem lễ, đưa linh thú một con. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tầng mây bên trong có một thuyền nhỏ lao vùn tới, đảo mắt liền tới giữa sườn núi. Từ trên thuyền nhỏ lần lượt đi xuống mấy tên tu sĩ, người cầm đầu người mặc áo lông trắng, ung dung hoa quý. Tại hạ Bích Quang Động đệ tử đời 2 Bạch Thắng, cố ý chạy đến chúc mừng Vô Song Kiếm Tông thành lập, gặp qua các vị đạo hữu. Hắn nói tuy nói xinh đẹp, nhưng ánh mắt một mực tại Lý Hy Nhiên, Bạch Thanh Nhược trên thân hai người đảo quanh, không có chút nào thu liễm, làm cản đến cực điểm. Nha, không nghĩ tới Bích Quang Động phái tới chính là Bạch lão đệ à, nhìn ngươi cái bộ dáng này, sẽ không phải là tay không mà đến đây đi. Tây Môn Tiệu ha ha cười nói. Tây Môn huynh nói đùa, ta làm sao có thể không mang theo lễ vật đâu. Để tỏ lòng đối Vô Song Kiếm Tông tôn trọng, ta cố ý đưa tới một con linh thú. Ở chỗ nào? Ta làm sao không thấy được? Tây Môn Tiệu ra vẻ kinh ngạc nói. Ê! Bạch Thắng lấy tay chỉ một cái, trên mặt đất lập tức xuất hiện một đầu linh thú. Chỉ là cái này linh thú thế mà cùng chó tương tự, ngoại trừ màu lông tiên diễm một điểm, cơ hồ cùng chó giống nhau như lúc. Hoặc, đây là cái gì chó? A, không đúng, đây là cái gì linh thú? Tây Môn Tiệu cười hì hì hỏi. Cái này linh thú nhưng lợi hại. Bạch Thắng vẻ mặt thành thật giải thích nói, nó gọi Vô Song chó danh tự liền gọi Vô Song. Mặc dù không có thực lực gì, nhưng bình thường liền thích sủa loạn. Ồ, đây không phải là phô trương thanh thế sao? Đương nhiên, bởi vì không có thực lực sao, liền thích chó sủa. Lời còn chưa nói hết, con chó kia liền hướng về phía đám người xa xa sủa loạn. Người xem một chút, ta nói không sai chứ? Bạch Thắng một mặt đắc ý, hướng đối diện Lý Hy Nhiên bọn người ôm quyền nói, không có ý tứ à, cái này linh thú ta không chút quản giáo, đến lúc đó còn muốn dựa vào chính các ngươi quản một chút nó. Khinh người quá đáng. Lạc Thiên Liệm giận quát một tiếng, chuẩn bị tiến lên lý luận, lại bị Lý Hy Nhiên ngăn lại. Không cần lãng phí miệng lưỡi, hôm nay rõ ràng có người tới quấy rối, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem còn có bao nhiêu người muốn đối ta tông xuất thủ. Lý Hy Nhiên âm thầm truyền âm nói. Chính giữa lúc trò chuyện, giữa không trung quả nhiên lại có thật nhiều đội quang liên tiếp xuất hiện. Thương Viêm Huyền Tông đến đây chúc mừng, đưa quỷ một quan một bụng. Khinh núi phái đến đây chúc mừng, đưa hắc đàn hoa một rổ. Bang Phượng Các đến đây chúc mừng, đưa vô tự bị một tòa. Những này đến đây chúc mừng tông môn tu sĩ không có một cái nào là từ trên đường núi tới, cơ hồ đều là phi hành ở trên trời, hoàn toàn không có đem tiên cơ phong xem như người khác tông môn lãnh địa. Mà lại bọn hắn tặng lễ vật cũng không phải bình thường lễ vật, mỗi một dạng đều mang theo vũ nhục ý tứ. Cũng liền trong tiếng khắc, thiên cơ phong giữa sườn núi đã tụ tập hơn 1000 người, có số 10 môn phái đều là không mời mà tới. Lý Hy Nhiên ngắm nhìn một phía, chỉ thấy chung quanh tất cả đều là người không có hảo ý, đã đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Các ngươi là dự định cùng ta Vô Song Kiếm Tông khai chiến sao? Lý Hy Nhiên sắc mặt bình tĩnh hỏi. Vừa dứt lời, còn không đợi Tây Môn Thiệu bọn người trả lời, giữa không trung liền có cười tiếng vang lên, mỹ nhân, ta làm sao bỏ được cùng Vô Song Kiếm Tông khai chiến đâu? Lý Hy Nhiên lông mày cau lại, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp một chiếc tráng lệ thuyền hoa phá không mà đến, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới đám người đỉnh đầu. Trên này phảng linh khí 10 phần, phía trên đứng mây trăm tên tu sĩ, một người cầm đầu cầm y đai lưng ngọc, chính là Huyền Vũ Kiếm Tông đại công tử Trái Về Hồng. Tại bên cạnh hắn còn đứng 5 người, trong đó 2 người là đệ đệ của hắn Trái Về Núi cùng Trái Về Thành, một người là Phi Nguyệt Sơn Trang Thượng Quan Hồng, còn lại 2 người thì là Lăng Huyền cùng Đinh Nhất. Chính chủ tới. Lý Hy Nhiên hai mắt nhắm lại, nàng biết tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu, chính là vị này đứng tại thuyền hoa trước mặt cầm y nam tử. Không nghĩ tới Vô Song Kiếm Tông ngoại trừ Bạch Thanh Nhược bên ngoài, thế mà còn có một vị tiên tử. Trái Về Hồng ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, dẫn đầu đám người từ thuyền hoa bên trong đi ra, chắp tay cười nói, không biết vị tiên tử này phương danh có thể hay không chỉ giáo. Lý Hy Nhiên, ồ, cũng là tên rất hay a. Trái Về Hồng cầm trong tay quạt xếp lay động, khoan thai cười nói, Bạch Thanh Nhược không biết thời thế, ta nghĩ ngươi phải cùng nàng không giống a. Bạch sư mọi ý tứ chính là ta ý tứ, chúng ta Vô Song Kiếm Tông không cần trước bất kỳ ai cúi đầu. Lý Hy Nhiên sắc mặt bình tĩnh nói, làm cản. Trái Về Hồng còn chưa mở miệng, bên cạnh hắn Thượng Quan Hồng liền nghiêm nghị quát, ngươi biết mình đắc tội là ai chăng? Toàn bộ Vân Mộng Sơn mạch liền không có Tả công tử không có được đồ vật. Ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian tới quỳ xuống nói xin lỗi, nếu không Vô Song Kiếm Tông khai tông tức diệt tông. Thả ngươi mẹ nó cầu thí. Lệnh Cùng Sinh không thể tìm được, tiến lên một bước, chỉ vào Thượng Quan Hồng mắng, ngươi chân chó này tử, lần trước tại Huyền Phong Cốc sự tình còn không có tìm ngươi tính sổ sách, lại dám ngày nữa cơ trên đỉnh diêu võ dương oai, thật làm chúng ta Vô Song Kiếm Tông dễ khi dễ. Ta cho ngươi biết, các ngươi Phi Nguyệt Sơn trang chết chắc. Thượng Quan Hồng hướng xuống nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra vẻ trêu tức. Nha, ta tưởng là ai, nguyên lai là cái kia trốn ở nữ nhân sau lưng thứ hèn nhát ta hắc hắc, lần trước tha cho ngươi một cái mạng, ngươi không nên tìm địa động trốn đi sao? Làm sao còn dám xuất hiện tại ta trước mặt? Tha ta một mạng, chỉ bằng ngươi? Lạnh Cùng Sinh trong mắt tràn đầy khiêu khích chi sắc. Thượng Quan Hồng nhìn thấy ánh mắt của hắn, trong lòng lập tức một cô vô danh lửa cháy. Người này rõ ràng chỉ là tụ nguyên cảnh mà thôi, theo lý mà nói nhìn thấy mình hẳn là không đúng, nhưng hắn mỗi lần đều biểu hiện ra cực mạnh tính công kích. Tại Thượng Quan Hồng trong mắt, thật giống như một con miên dương thế mà hướng hùng sư khiêu khích. Phế vật, ngươi một cái nho nhỏ tụ nguyên cảnh tu sĩ, lại dám giống dạng, nếu không phải ngươi kia hai người sư tỷ bảo vệ ngươi, tiểu gia ta ba chiêu liền có thể đưa ngươi nghiền xương thành tro. Vậy ngươi nhưng dám cùng ta đơn đấu? Lạnh Cùng Sinh hai mắt nhắm lại nói. Đơn đấu? Thượng Quan Hồng rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha, các ngươi có nghe hay không? Đây chính là Vô Song Kiếm Tông cao đồ, ha ha. Bọn hắn đầu óc cũng không quá bình thường, ha ha ha. Mắt thấy hắn cười đến quá trường, Lạnh Cùng Sinh lần nữa tiến lên một bước, lạnh lùng nói, ta lặp lại lần nữa, ngay trước Vân Mộng Sơn quần hùng trước mặt, ngươi nhưng dám cùng ta đơn đấu? Thượng Quan Hồng nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Hắn nhìn hướng phía dưới Lạnh Cùng Sinh, ánh mắt băng lãnh, trên thân dần dần tản mát ra một cỗ sát ý. Mọi người đều thấy được, là gia hỏa này mình muốn chết, nhưng không oán ta được lấy lớn hiếp nhỏ. Nói xong, đối bên cạnh trái về Hồng chắp tay nói, Tạ công tử, tại làm chính sự trước đó có thể hay không để cho ta đánh với người nọ một trận? Trái về Hồng trầm ngâm một lát, cười nói, đương nhiên có thể. Phi Nguyên Sơn Trang là gần với Tam Đại Thượng Tông thế lực, mà vị này Thượng Quan Hồng càng là thiên tài trong thiên tài, chỉ là hơn 200 năm liền đã tu luyện đến Kim Đan cảnh, mặc dù bây giờ tu vi còn chưa đủ, nhưng tương lai đều có thể, là Trái về Hồng muốn lôi kéo đối tượng. Nghe nói Thượng Quan lão đệ được Cơ lão trang chủ chân truyền, Hồng Nguyệt đao pháp cùng giai vô địch, hôm nay ngược lại nghị kiến thức một chút. Trái về núi ha ha cười nói, đều xấu. Thượng Quan Hồng cười ngạo nghễ, mũi chân điểm nhẹ, từ thuyền hoa bên trên phiêu nhiên rơi xuống. Hắn ở giữa không trung liền đem pháp quyết vừa bấm, một vòng ánh đao màu đỏ vờn quanh ở bên cạnh, giống như tinh hồng huyết nguyệt. Lại là hóa huyết thần đao. Trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô. Có người khe khẽ bàn luận nói, ta nhớ được cái này hóa huyết thần đao không phải Cơ lão trang chủ pháp bảo sao? Làm sao cho một cái kim đan cảnh đệ tử? Người còn lại nói, người đây liền có chỗ không biết đi, hóa huyết thần đao kỳ thật có tử mẫu hai thành, tử lưỡi đao là Cơ lão trang chủ trước kia lúc tu luyện sử dụng, mẫu lưỡi đao mới là hắn lên làm trang chủ về sau pháp bảo. Thì ra là thế. Lúc trước người kia lộ ra vẻ chợt hiểu. Bất quá, Cơ lão trang chủ nguyện ý cầm lưỡi đao giao cho Thượng Quan Hồng, nói rõ là coi hắn là thành tâm phúc của mình đến bồi dưỡng, cái này Thượng Quan Hồng tương lai tiền đồ vô lượng à. Ừ, ta cũng nghe nói Thượng Quan Hồng cùng giai vô địch, cái này gọi lệnh cùng sinh thiếu niên không có bao nhiêu phần thắng. Lão đệ, ta nhìn ngươi là hồ đồ rồi a. Trước đó người kia ha ha cười nói, coi như không phải lên Quan Hồng, đổi lại cái khác bất kỳ một cái nào kim đan cảnh tu sĩ, cũng không phải hắn có thể khiêu chiến a. Chỉ bằng người này tụ nguyên cảnh hậu kỳ tu vi, ta đều nghĩ mãi mà không rõ hắn làm sao dám khởi xướng dạng này khiêu chiến, đơn giản chính là không biết lượng sức. Ai? Xem ra cái này Vô Song Kiếm Tông khí vận không được, mới vừa vận lập tông liền muốn có môn nhân chết trận. Lại không xách đám người nghị luận ầm ĩ, mắt thấy Thượng Quan Hồng từ thuyền hoa bên trên rơi xuống, Lạnh Cuồng Sinh cũng nên đón tiếp lấy. Hai người ở giữa không chung cách không đối lập. Lạnh Cuồng Sinh không nói một lời, sắc mặt bình tĩnh đến giống như một cái giếng cổ, trong mắt lại là tinh quang dấu dếm. So sánh dưới, Thượng Quan Hồng biểu lộ liền nhẹ nhõm nhiều. Chỉ gặp hắn trên mặt tiêu dung, dùng ánh mắt hài hước nhìn từ trên xuống dưới đối thủ. Ta gặp qua xuẩn nhưng chưa thấy qua giống ngươi như thế xuẩn. Ngươi sẽ không cho là mình chém giết hậu thổ huyền vượn liền có thể đối kháng kim đan cảnh tu sĩ a? Bớt nói nhiều lời. Lệnh Cùng Sinh thản nhiên nói, ngươi ta ở giữa công bằng một trận chiến, ai cũng không cho phép đúng tay, có dám? Tốt, đã ngươi mình muốn chết, vậy ta liền ngay trước ngươi sư môn mặt đưa ngươi chém giết, đây cũng là ta Thượng Quan Hồng hiến cho Vô Song Kiếm Tông quà tặng. Ha ha ha. Chương 2164, sát sinh kiếm ấn. Chương 2164, sát sinh kiếm ấn. Thượng Quan lớn cười mấy tiếng, đột nhiên đem pháp quyết vừa bấm, hóa huyết thần đao lập tức bay lên trên trời. Tiểu tử, nếu như ngươi có thể kiên trì ba chiêu mà bất tử, ta liền thả ngươi một con đường sống. Vừa dứt lời, chỉ thấy kia vòng tinh hồng trăng tròn từ trên trời giáng xuống, ánh đao màu đỏ ngòm như dải lụa xoay tròn, bộc phát ra cường đại sát ý. Lệnh Cùng Sinh con ngươi co rụt lại, kiếm trong tay quyết gấp bóp. Đoạt hồn sát ý kiếm phóng lên tận trời, hóa thành một đầu dài 10 trượng kiếm cương, chém về phía giữa không trung hóa huyết thần đao. Đang, giữa không trung truyền đến một tiếng vang dọn, bạch sắc kiếm quang cùng tinh hồng đao quang đan vào một chỗ, tách ra lộng lẫy ánh sáng lóa mắt choáng. Nhưng một màn này vẹn vẹn chỉ giữ vững được một lát. Rất nhanh, kiếm cương vỡ vụn, tinh hồng đao quang từ trên trời giáng xuống. Lệnh Cùng Sinh biến sắc, vội vàng thi triển độn pháp hướng về sau trốn tránh. Nhưng này hóa huyết thần đao cực kỳ quỷ dị, rõ ràng đã tránh thoát chẳng kích, trên thân nhưng vẫn là xuất hiện tốt mấy vết thương. Tại sao có thể như vậy? Lệnh Cùng Sinh chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngay tại vừa rồi, đao quang xẹt qua trong nháy mắt, trong cơ thể mình mạch máu đống nhiên bạo liệt. Máu tươi không bị khống chế, cưỡng ép xé rách da thịt, từ thể nội vẩy ra ra ngoài. Chẳng lẽ kia hóa huyết thần đao có thể dẫn động trong cơ thể ta máu tươi? Ý nghĩ này mới vừa bắn toát ra, liền nghe Thượng Quan Hồng cười lạnh nhất thanh, không sai không sai, thế mà tiếp nhận ta chiêu thứ nhất. Kế tiếp là chiêu thứ hai. Vừa dứt lời, chỉ thấy kia hóa huyết thần đao ở giữa không trung phi tốc xoay tròn, đảo mắt liền xuất hiện năm cái giống nhau như lúc năm tròn. Ngũ nhạc thế. Thượng Quan Hồng lấy tay chỉ một cái, năm chuôi tinh hồng tròn đao đồng thời biến mất. Sau một khắc, năm chuôi tròn đao xuất hiện tại Lệnh Cùng Sinh chung quanh, tạo thành một tòa mô hình nhỏ sát trận, đem hắn vây vào giữa. Thấy tình cảnh này, Lệnh Cùng Sinh vội vàng vận chuyển pháp lực, cưỡng ép chấn áp lại thương thế bên trong cơ thể. Cùng lúc đó, hắn tâm niệm vừa động, đoạt hồn sát ý kiếm bay ngược mà quay về, lại lần nữa ngưng tụ thành kiếm cương, canh giữ ở bên cạnh mình. Hừ, nho nhỏ kiếm cương sao chống đỡ được ta Hồng Nguyệt đao pháp? Thượng Quan Hồng mặt lộ vẻ vẻ trầm trọng, đồng thời trong tay pháp quyết vừa bấm, thu. Vừa dứt lời, nam chuôi hóa huyết thần đao tạo thành sát trận hướng vào phía trong cấp tốc thu nạp, cường hành đao quang giống như một cái cự đại cối xay, muốn đem trong trận nam tử quấy thành mảnh vỡ. Lệnh Cùng Sinh vội vàng thôi động kiếm cương, ý đồ ngăn trở sát trận bầy quét. Nhưng hắn cùng tu vi của đối phương chênh lệch quá lớn, tại cái này hung mãnh bá đạo hóa huyết thần đao trước mặt, kiếm cương chi lực căn bản là không có cách ngăn cản. Xoát, vẹn vẹn chỉ giữ vững được một lát, kiếm cương lần nữa bị công phá. Đao quang hướng vào phía trong quét ngang, phá vỡ Lệnh Cùng Sinh hộ thể linh quang, ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương. Vô Sinh kiếm, phá. Thời khắc nguy cấp, Lệnh Cùng Sinh đem tất cả kiếm khí đều tập trung ở một điểm, ngưng làm một đạo sắc bén kiếm mang, xuyên thủng Thượng Quan Hồng sát trận. Hắn đem độn quang gấp thúc, ở giữa không trung lóe lên, hiểm lại càng hiểm thoát đi sát trận phong tỏa. Bất quá, mặc dù thành công trốn ra sát trận, nhưng trên người hắn đã có bao nhiêu chỗ thụ thương, thể nội máu tươi càng là sôi trào không ngừng, lúc nào cũng có thể xông ra ngoài thân thể. Thượng Quan Hồng viễn xa thấy cảnh này, hơi nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới à, ngươi thế mà có thể tiếp hai ta chiêu mà bất tử, xem ra ta trước đó hoàn toàn chính xác khinh thường ngươi. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Chiêu tiếp theo, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nói đến đây, Thượng Quan Hồng trên thân sát ý trào lên, hai tay pháp quyết gấp bóp. Năm chuôi hóa huyết thần đao ở giữa không trung hợp lại là một, lại lần nữa biến thành một vòng huyết nhận, sau đó dần dần lên không, tách ra tia sáng yêu dị. Cũng liền một lát thời gian, Thượng Quan Hồng đỉnh đầu thế mà xuất hiện một vòng huyết sắc trăng tròn. Hồng Nguyệt Phần Thiên. Theo hắn tâm niệm vừa động, đỉnh đầu phi nguyệt yêu quang càng ngày càng thịnh, đồng thời hướng bốn phía quyết tán, rất nhanh liền bao trùm mấy ngàn trượng phạm vi. Lệnh Cùng Sinh mặc dù phát giác được không ổn, nhưng lấy hắn tốc độ bay không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thoát đi, chỉ một nháy mắt liền bị phi nguyệt yêu quang lồng chụp vào trong. Sau một khắc, trong cơ thể hắn huyết dịch sôi trào lên, rốt cuộc không chấn áp được. Nô. Mà lấy Lệnh Cùng Sinh cứng cỏi, cũng không khỏi đến rên khẽ một tiếng. Rất nhanh, quanh người hắn ra thịt nát giữa, máu tươi hóa thành từng cây sợi tơ, từ trong thân thể móc ra, hướng kia vòng hồng nguyệt vị trí tung bay mà đi. Hồng Nguyệt Phần Thiên. Nghe nói đây là Hồng Nguyệt Đao Pháp ba đại sát chiêu một trong. Trong đám người vây xem phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Quả thật huyền diệu. Hôm nay cuối cùng là mở rộng tầm mắt, Phi Nguyệt Sơn trang danh bất hư truyền. Ai, đáng tiếc. Cái này Lệnh Cùng Sinh nhìn cũng là không tệ người kế tục, hắn không nên khiêu chiến Kim Đan cảnh tu sĩ. Đúng vậy à, tiểu tử này tính cách cũng quá cuồng, hắn khiêu chiến còn không phải phổ thông Kim Đan cảnh tu sĩ, mà là Thượng Quan Hồng cao thủ như vậy. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, không ai xem trọng Lệnh Cùng Sinh, đều cảm thấy kẻ này thua không nghi ngờ. Càng có người âm thầm thở dài, không nghĩ tới Vô Song Kiếm Tông thế mà đắc tội Viễn Vũ Kiếm Tông, môn hạ đệ tử còn như thế cuồng vọng, sớm biết hôm nay liền không tới tham gia cái này buổi lễ. Nhắc tới chút đến xem lễ tông môn, đại bộ phận đều là bị Tam Đại Thượng Tông xa lánh bên ngoài biên giới thế lực, tin tức bế tắc, trước đó cũng không biết Viễn Vũ Kiếm Tông hôm nay hành động. Chỉ có số ít mấy môn phái, là bởi vì cùng Viễn Vũ Kiếm Tông như nước với lửa, mới đến cho Vô Song Kiếm Tông trợ uy. Mắt thấy Lệnh Cùng Sinh lâm vào tuyệt cảnh, tất cả mọi người không khỏi tiếc hận, mà Bạch Thanh Ngược, Lý Hy Nhiên bọn người thì là sắc mặt biến hóa. Sư đệ, Lý Hy Nhiên tiến lên một bước, trong tay bấm một cái kiếm quyết, nhìn qua chuẩn bị xuất thủ cứu rút. Nhưng còn không đợi nàng có hành động, liền nghe Lệnh Cùng Sinh quát, ai đều đừng xuất thủ. Sư đệ, Lý Hy Nhiên bọn người là lông mày cao lại. Ta nói, đây là ta cùng Thượng Quan Hồng đợt đấu. Lệnh Cùng Sinh máu me đầy mặt, nhưng trong mắt hàn quang lại xuyên tấu qua vết máu, nổ bắn ra mà ra. Chỉ nghe thanh âm của hắn thản nhiên nói, một trận chiến này đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, ta cùng hắn ở giữa chỉ có một người có thể còn sống sót, ai cũng không thể nhúng tay một trận chiến này. Chẳng biết tại sao, đã hoàn toàn chiếm thượng phong Thượng Quan Hồng, tại cùng Lệnh Cùng Sinh liếc nhau về sau, thân thể thế mà không tự chủ được dùng mình một cái. Vì cái gì? Vì cái gì ta vừa mới có một nháy mắt cảm thấy sợ hãi? Thượng Quan Hồng vì chính mình vừa rồi phản ứng mà cảm thấy xấu hổ, ta thế mà bị một cái tụ nguyên cảnh sâu kiến hù dọa. Buồn cười a. Ta nhất định phải giết cái này điên cùng sâu kiến, nếu không đời ta cũng sẽ không an tâm. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Hồng giận quá thành cười, khá lắm đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Xem ra ngươi cái này tên điên không đến trước khi chết một khắc này, là sẽ không thừa nhận mình thất bại. Đã như vậy, ta liền đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Nói xong, trong tay pháp quyết gấp bóp, đỉnh đầu hồng nguyệt từ trên trời giáng xuống, quỷ dị yêu quang một bên hư thối Lạnh Cùng Sinh ra thịt, một bên đem máu tươi của hắn từ thể nội rút ra. Chỉ bất quá trong phiến khắc, Lạnh Cùng Sinh sắc mặt đã tiểu tụy quá nhiều, làn da tiểu tụy, trên mặt nếp nhăn mọc lan tràn, phảng phất một vị túi xuống lão giả. Nhưng hắn không để ý, khoe miệng một phát, lộ ra sâm nhiên tiểu dung. Thượng Quan Hồng, xem chúng ta ai chết trước. Vừa dứt lời, chỉ thấy trên người hắn bộc phát ra một cỗ kinh khủng sát ý. Cái này sát ý giống như thủy triều hướng bốn phía lan tràn, những nơi đi qua, cỏ cây khô héo, linh hoa héo tàn, núi đá tất cả đều hóa thành một biển. Như có một thanh vô hình lưới dao, trong bóng tối thu hoạch chung quanh sinh cơ. Một cái mắt, nguyên bản còn đang nghị luận đám người toàn đều yên tĩnh trở lại. Yên tĩnh kéo dài một lát, đột nhiên có người hoảng sợ nói, không có khả năng. Cái này sát ý, làm sao có thể xuất hiện tại một cái tụ nguyên cảnh tu sĩ trên thân? Bằng vào ta trở kim đan cảnh tu vi đều làm không được, hắn làm sao có thể làm được? Chẳng lẽ trên người hắn có bí bảo? Không đúng. Các ngươi nhìn kỹ, cái này sát ý đã ngưng tụ như thật, hoàn toàn do hắn tự thân thúc phát ra tới. Quá kinh khủng, liền xem như lấy sát nhập đạo ma đạo tu sĩ, tại cùng cảnh giới bên trong cũng không có khả năng có hắn một phần mười sát ý. Đối với chung quanh đám người nghị luận, Lệnh Cùng Sinh là mắt điếc hai ngơ. Hắn hiện tại thật giống như một đầu chỉ biết là giết chóc hung thú, há miệng hút vào, thế mà đem giữa không trùng trôi nổi huyết dịch hút trở về trong cơ thể mình. Kinh khủng sát ý hình thành màu xám sương mù, bao phủ tại kiếm trên ánh sáng. Cùng lúc đó, mi tâm của hắn xuất hiện một viên kiếm ấn, kia ấn ký cổ phát thế lương, để lộ ra một cỗ túc sát chi ý. Thượng Quan Hồng chỉ xa xa nhìn kia ấn ký một chút, trong nháy mắt đầu váng mắt hoa. Trong đầu hắn trở nên hoảng hốt, phản phất trông thấy một thanh đấm máu phi kiếm liền treo tại đỉnh đầu của mình, mà mình thì là một đầu dê đợi làm thịt. Không. Thượng Quan Hồng hét lớn một tiếng, thanh âm khàn khàn, ánh mắt điên cuồng. Không có ai biết vì sao lại xuất hiện loại tình huống này, rõ ràng chiếm cứ ưu thế là Thượng Quan Hồng, nhưng hắn bây giờ lại giống như bị ép vào tuyệt cảnh, có một loại cuồng loạn cảm giác. Người cái này sâu kiến, lại dám đối ta sử dụng mỹ thuật, ta muốn xé ngươi. Thượng Quan Hồng trợn mắt tròn xoe, thể nội pháp lực trào lên, đem hóa huyết thần đao thôi động đến cực hạn. Kỳ thật ba chiêu sớm qua, nhưng hắn hiện tại sắc mặt điên cuồng, chỗ nào còn nhớ rõ chi trước định ra ba chiêu ước hẹn. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết trước mắt cái này Phạm Thượng Kiếm Tu. Phi Nguyệt ở giữa không trung xoay tròn, ánh trăng hóa thành đạo quang, phô thiên cái địa, giống như một đầu huyết sắc trường hà, hướng Lệnh Cùng Sinh quét sạch mà đi. Ha ha. Lệnh Cùng Sinh nét miệng cười một tiếng, mi tâm kiếm ấn tách ra lạnh lẽo hào quang. Hắn cũng không lui lại nửa bước, ngược lại đón huyết hà đao quang xuống tới, đoạt hồn sát y kiếm hóa thành dài 10 trượng kiếm cương, tại trước người hắn tung hoành năng dọc. Từ xa nhìn lại, tựa như giao long vào biển, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Cong, cong. Giữa không trung truyền đến liên tục không ngừng kim thiết giao kích thanh âm, Lệnh Cùng Sinh kiếm pháp nhanh đến mức khó mà tin nổi, kiếm cương lao nhanh, đem trong huyết hà đao quang từng cái chém xuống. Chỉ bất quá trong phiến khắc, hắn liền đi tới Phi Nguyệt trước mặt. Phá cho ta. Lệnh Cùng Sinh phất tay chém ra một kiếm, kiếm quang ngưng tụ khổng lồ sát ý, đem Phi Nguyệt vô tình xé rách. Phi Nguyệt vỡ vụn, đao quang đều cho bụi, trước đó từ Lệnh Cùng Sinh thể nội cướp đoạt máu tươi cũng tất cả đều bay ngược mà ra. Cùng lúc đó, một vòng đỏ đao từ giữa không trung rơi xuống, thân đao đã xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, nhìn qua tùy thời đều có thể vỡ vụn. Cái này, đây không có khả năng. Thượng Quan Hồng ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn không thể tin được, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo sát chiêu, thế mà bị một cái tụ nguyên cảnh tu sĩ cho phá. Giữa không trung, Lệnh Cùng Sinh thét dài một tiếng, há miệng hút mạnh, đem những cái kia thuộc tại máu tươi của mình toàn bộ hút vào thể nội. Hắn nếp nhăn trên mặt dần dần biến mất, sắc mặt hưng phấn, chiến ý dâng cao. Thượng Quan Hồng, đến chiến. Lời còn chưa dứt, Lệnh Cùng Sinh liền hóa thành một đạo đột quang, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới Thượng Quan Hồng trước mặt. Thấy tình cảnh này, Thượng Quan Hồng trong lòng đập mạnh. Hắn trước đây chưa hề nghĩ tới, mình có một ngày lại bị một cái tụ nguyên cảnh tu sĩ trấn nhiếp. Xoát. Giữa không trung kiếm quang lao nhanh, hướng hắn đối diện chém tới. Thượng Quan Hồng cuống quýt thôi động hóa huyết thần đao, đón đỡ một kiếm này. Lực lượng cường hãn xuyên thấu qua thân đao truyền lại mà đến, đem Thượng Quan Hồng chấn động đến thân thể run lên. Cùng lúc đó, một cỗ lạnh buốt khí tức xâm nhập thể nội, khiến cho hắn như rơi vào hầm băng, tứ chi không bị khống chế run rẩy lên. Cái này sát ý, tại sao có thể có như thế thuần túy sát ý? Thượng Quan Hồng không cách nào tưởng tượng, phản phất làm một cơn ác mộng, khó mà tiếp nhận sự thực như vậy. Nhưng này băng lãnh kiếm khí lại không giờ khắc nào không tại nhắc nhở hắn, đây không phải mộng. Cong. Hai người đối bính một chiêu về sau, Thượng Quan Hồng sinh lòng kiếp đảm, không tự chủ được lui về phía sau. Trái lại Lệnh Cùng Sinh, lại là chiến ý dâng cao. Lại đến, hắn lấn người mà lên, kiếm quang càng lúc càng nhanh, dần dần chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Thượng Quan Hồng đem hết toàn lực, đem Hồng Nguyệt Đao pháp thi triển đến cực hạn, cũng không thể phá giải kiếm của đối phương thuật, ngược lại bị đuổi đánh tới cùng, hiểm tượng hoàn sinh. Song phương ở giữa không trung kịch đấu, trăm chiêu qua đi, Thượng Quan Hồng đã tóc thai bù sù, chật vật không chịu nổi. Xoát, chợt có một đạo kiếm quang xẹt qua, Thượng Quan Hồng chống đỡ không kịp, toàn bộ cánh tay trái bị sóng vai chặt đứt. A, hắn kêu thảm một tiếng, bước chân lảo đảo, hướng về sau liền lùi mấy bước. Nhưng còn không đợi hắn đứng vững gót chân, đoạt hồn sát y kiếm lại lần nữa đánh tới, một kiếm liền đẩy ra hóa huyết thần đao, sau đó đem lồng ngực của hắn xuyên thủng. Kiếm khí xâm nhập thể nội, quấy ngũ tạng lục phủ của hắn. Thượng Quan Hồng đâu chịu nổi loại thống khổ này, lúc này phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, thanh âm thê lương tới cực điểm. Sư Minh, cứu ta! Hắn dùng hết lực khí toàn thân hô lớn. Cũng liền trong cùng một lúc, một bóng người từ thuyền hoa bên trong bay ra. Người này đồng dạng thân mặc đồ đỏ, phương diện quát núi, sắc mặt tâm trầm. Hắn còn ở giữa không trung liền giơ tay lên, trong tay áo hồng mang nổ bắn ra, hóa thành bảy ngôi sao, đồng thời đánh tới Lệnh Cùng Sinh. Hóa huyết thất tinh. Mọi người tại đây đều nhận ra cái này thần thông, cũng thấy rõ người xuất thủ. Người này là Phi Nguyệt Sơn Trang đệ tử đời 2 đứng đầu, danh xưng huyết thủ người Đồ Cơ Lăng Vân, có thông huyền đỉnh phong tu vi, nghe nói thực lực cùng trái về hồng tương xứng. Kia hóa huyết thất tinh vừa nhanh vừa động, ở giữa không trung xẹt qua tinh hồng quy tích, trong nháy mắt đã đến Lệnh Cùng Sinh trước mặt. Nếu như bị cái này thất tinh xuyên thủng, Lệnh Cùng vốn liền là có 9 đầu mệnh đều không đủ chết. Thời khắc nguy cấp, một đạo bạch sắc kiếm quang từ đâm nghiêng bên trong rẽ ra, giống như rắn ra khỏi hàng, quỷ dị xảo trá. Đương, 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 liên tục bảy bang, thất tinh đều bị chém xuống. Cùng lúc đó, một cái màu trắng bóng hình xinh đẹp xuất hiện giữa không trung. Các ngươi Phi Nguyệt Sơn Trang thật không biết xấu hổ, nói xong để cho hai người công bằng đơn đấu, ngươi thân là thông huyền cảnh tu sĩ, thế mà nhúng tay trong đó. Bạch Thanh Nhược thần sắc không cam lòng nói. Thử, kia mặt chữ điển nam tử nhìn lướt qua Lệnh Cùng Sinh, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, thượng quan sư đệ là ta tông thiên tiêu, tương lai tiền đồ vô lượng, các ngươi vô song kiếm tông tính thứ chó má gì, cũng xứng nói công bằng. Chương 2165, đồng tâm hiệp lực. Chương 2165, đồng tâm hiệp lực. Nghe Cơ Lăng Vân một phen, Bạch Thanh Nhược giận quá mà cười, tốt, đây chính là các ngươi Phi Nguyệt Sơn Trang tác phong, tài nghệ không bằng người liền đùa nghịch cám chiêu. Vậy thì thế nào? Cơ Lăng Vân cười lạnh nói, một cái nho nhỏ tụ nguyên cảnh tu sĩ, ta muốn giết cứ giết, các ngươi có thể làm gì được ta? Hừ, ngươi muốn giết lãnh sư mình, muốn trước hỏi qua kiếm trong tay của ta. Bạch Thanh Nhược đem pháp quyết vừa bấm, linh xả kiếm xoay quanh giữa không trung. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi ngăn được ta sao? Cơ Lăng Vân cười lớn một tiếng, thân hình còn như quỷ mị biến mất, sau một khắc liền xuất hiện tại Lệnh Cùng Sinh phụ cận. Tiểu tặc, dám đối với chúng ta Phi Nguyệt Sơn Trang người xuất thủ, ngươi có 9 đầu mệnh cũng thường không đủ. Lời còn chưa dứt, hắn liền duỗi ra đại thủ, hồng quang nổ bắn ra mà ra, ở giữa không trung tạo thành một cái huyết sắc vòng xoáy. Lệnh Cùng Sinh ở đâu là đối thủ của hắn, chỉ một nháy mắt liền bị vòng xoáy hút lại, thân thể không bị khống chế bay lên trên đi. Tụ nguyên cảnh đối thông huyền cảnh, căn bản không có nửa điểm phần thắng, chỉ cần bị pháp lực đụng một điểm, lập tức liền muốn hồi phi yên diệt. Lại vào lúc này, vòng xoáy nội bộ hư không xé rách, một đạo kiếm quang như rắn ra khỏi hàng, chỉ là nhẹ nhàng gạch một cái, liền đem này huyết sắc vòng xoáy chém thành hai nửa. Nguyên bản trói buộc Lệnh Cùng Sinh lực lượng rất nhanh liền biến mất, mà kia kiếm quang còn không ngừng lưu, hướng về phía trước cấp thứ, kiếm mang tới gần Cơ Lăng Vân. Lần này ra ngoài dự liệu của mọi người, Cơ Lăng Vân cũng không ngoại lệ. Kỳ thật tại động thủ trước đó, hắn liền đã nhìn ra Bạch Thanh Nhược không tầm thường, nhưng ỷ vào mình bí thuật quỷ dị, muốn tại đối phương kịp phản ứng trước đó, đoạt trước một bước chém giết lạnh cổ sinh. Dù sao, tại Thông Huyền Chân Quân trước mặt, tu nguyên cảnh tu sĩ so sâu kiến còn không bằng. Coi như Bạch Thanh Nhược thực lực không tầm thường, chỉ cần pháp lực của mình có thể sát một điểm lạnh cổ sinh, cũng đủ để đem nó chém giết. Nhưng mà nhìn tính và tính, không ngờ tới Bạch Thanh Nhược kiếm thuật quỷ dị như vậy, kia kiếm hoàn thế mà trực tiếp xuất hiện tại thần thông của mình nội bộ, trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Kiếm quang một quái, huyết sắc vòng xoáy đã phá thành mảnh nhỏ. Chờ Cơ Lăng Vân kịp phản ứng thời điểm, cái này đoạt mệnh kiếm quang đã đến trước mặt mình. Không được, lần này đến phiên chính hắn không có thời gian phản ứng. Thời khắc nguy cấp, Cơ Lăng Vân tâm niệm vừa động, đem pháp lực vận chuyển tới cực hạn, hóa huyết thất tinh tái hiện giữa không trung. Xoát, thất tinh phá không, đồng thời đánh về phía linh xà kiếm hoàn, quỷ dị pháp lực tựa như một tấm bóng lớn, đem bốn phía kiếm khí đều lưới nhập trong đó. Song phương chính diện giao thủ, không có nửa điểm lưu tình. Đương, đương, đương. Chỉ nghe liên tiếp giòn vang, thất tinh tất cả đều bay ngược mà quay về, lưới lớn cũng bị kiếm khí đâm thủng, lộ ra lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Cơ Lăng Vân vội vàng không kịp chuẩn bị, trước ngực quần áo bị rạch ra một đạo dài khoảng 2 thước lỗ hồng, mặc dù không có thụ thương, nhưng lại thật to ném đi ra mặt. Phi Nguyệt Sơn Trang, không gì hơn cái này. Bạch Thanh Nhược cười lạnh một tiếng, giơ kiếm phía trước, thản nhiên nói, có ta ở đây, hôm nay ai cũng không thể nhúng tay lãnh sư mình cùng thượng quan hồng chiến đấu. Ngay trước mặt mọi người, bị nàng như thế trào phúng, Cơ Lăng Vân cảm giác mình đã bị trước nay chưa từng có vũ nhục. Tại cái này trăm vạn dặm Vân Mộng Sơn, hắn chưa hề như thế mất mặt qua. Ngươi sao dám lớn lối như vậy? Cơ Lăng Vân thẹn quá hóa giận, nghiêm nghị quát, ngươi cũng đã biết ta Phi Nguyệt Sơn Trang trang chủ là tu vi thế nào. Khuyên ngươi mau đem tiểu tử này buộc dưới, đưa đến Phi Nguyệt Sơn Trang chịu đòn nhận tội, nếu không dẹp điên ngươi Vô Song Kiếm Tông, không có một mảng cỏ. Bạch Thanh Nhược sắc mặt không có biến hóa chút nào, ta lặp lại lần nữa, hôm nay ai cũng không thể nhúng tay hai người bọn họ chiến đấu. Ngươi! Cơ Lăng Vân lửa giận công tâm, liếc qua nơi xa, chỉ gặp Lệnh Cổ Sinh lần nữa đối đầu Quan Hồng phát khởi tiến công, kiếm quang càng lúc càng nhanh, cái sau bản thân bị trọng thương, đã chống đỡ không được bao lâu. Ngươi có biết hay không, hành vi của mình ngay tại táng tặng cho người tông môn. Tranh thủ thời gian trước hết để cho Lệnh Cổ Sinh tiểu tử này dừng tay, hết thảy còn dễ nói. Cơ Lăng Vân kiềm nén lửa giận nói. Bạch Thanh Nhược mỉm cười, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, ta tông môn quy củ rất ít, tổng cộng liền ba đầu. Ngoại trừ không thể khi sư diệt tổ, không thể lạm sát kẻ vô tội bên ngoài, liền chỉ còn lại một đầu cuối cùng, muốn vì đồng môn ra mặt. Cái gì cầu thí môn quy, ngươi tông môn đều nếu không có, còn ở nơi này cùng ta giảng môn quy. Cơ Lăng Vân ánh mắt lộ ra rõ ràng vẻ không kiên nhẫn. Vậy ngươi có thể thử một chút. Bạch Thanh Nhược cười nói. Ngay tại hai người trò chuyện ở giữa, Lệnh Cùng Sinh đã đem Thượng Quan Hồng đẩy vào tuyệt cảnh. Đoạt Hồn Sát Y kiếm ở giữa không trung tung hoành năng dọc, cường đại sát y bám vào tại kiếm khí bên trong, uy lực bạo tăng, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Đây là Lệnh Cùng Sinh chi kiếm đạo, thẳng tiến không lùi, trong lòng không có nửa điểm tạp niệm. Cũng chỉ có hắn tính tình như vậy người, mới có thể đem sát ý ngưng tụ đến thuần túy nhất cảnh giới. Một người, một thanh kiếm, hắn sinh ra chính là kiếm đạo độc tài. Đương Lệnh Cùng Sinh đắm chìm trong chiến đấu lúc, thế giới này kỳ thật đã cách hắn đi xa, trong mắt của hắn cũng chỉ có chiến đấu bản thân. Cùng cương địch mỗi một lần va chạm, đều để linh hồn của hắn bởi vì hưng phấn mà run rẩy. Nguyên nhân chính là như thế, Cơ Lăng Vân xuất hiện không có xáo trộn Lệnh Cùng Sinh tiến công tiết đấu, mà khi Bạch Thanh Nhược ra tay giúp hắn ngăn lại cường địch về sau, Lệnh Cùng Sinh lần nữa vùi đầu vào chiến đấu bên trong, rất nhanh liền đem Thượng Quan Hồng đẩy vào tuyệt cảnh. Cứu ta, cứu ta! Thượng Quan Hồng đã bị sợ vỡ mật, không dám chính diện nên chiến Lệnh Cùng Sinh, đem tất cả thủ đoạn đều dùng để phòng thủ. Hóa huyết thần đao vốn là giết địch lợi khí, nhưng bây giờ lại thủ tại Thượng Quan Hồng bên người, đao vòng không ngừng xoay tròn, tạo thành tinh hồng kết giới, dùng cái này chỉ hoán đối thủ thế công. Phúc! Lại là một đạo kiếm khí đột phá phòng ngự, lần này xuyên thủng Thượng Quan Hồng mắt phải. A! Đừng, đừng a! Thượng Quan Hồng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một bên nỗ lực chèo chống, một bên hướng trung quanh tu sĩ cầu viện. Thuyền hoa phía trên, trái bề hồng ở trên cao nhìn xuống, thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt tái xanh. Phế vật! Cái này Thượng Quan Hồng thật sự là phế vật, cuồng ta trước đó còn như vậy xem trọng hắn, nguyên lai là cái bình hoa, trông thì ngon mà không dùng được. Hắn mắng vài câu, bên cạnh trái về núi lại nói, đại ca, coi như hắn lại không chúng dùng, cái này người hay là muốn cứu, dù sao cũng là Phi Nguyệt Sơn Trang người, yêu bán núi lao ra hỏa kia thế nhưng là ngay cả phụ thân cùng lao tổ đều muốn lôi kéo đối tượng à. Trái về hồng nghe xong, trầm ngâm một lát, gật đầu nói, không tệ, tiểu tử này có thể chết tại bất kỳ địa phương nào, nhưng không có thể chết ở chỗ này. Các ngươi cũng đi hỗ trợ, giết Lạnh Cuồng Sinh là được. Rõ. Trái về núi cùng trái về thành mỉm cười, đều từ thuyền hoa bên trên phiêu nhiên mà xuống. Giờ này khắc này, Cơ Lăng Vân chính là tiến thối lưỡng nan lúc. Hắn biết Bạch Thanh Nhược không dễ trọng, mình không chiếm được tiện nghi, nhưng lại không thể bỏ mặc Thượng Quan Hồng mặc kệ, nếu không sau này trở về tất thụ nghiêm trị. Nhưng vào lúc này, trái về núi cùng trái về thành cũng đến chiến trường. Cơ Lăng Vân thấy tình cảnh này, mừng rỡ trong lòng, lập tức chắp tay nói, Vô Song Kiếm Tông sử thủ đoạn hèn hạ, muốn giết hại ta Phi Nguyệt Sơn Trang Thiên Kiêu đệ tử, còn xin hai vị chủ trì công đạo. Lời vừa nói ra, đến đây xem lễ các phái tu sĩ cũng không khỏi đến tổn thức. Rõ ràng nói xong là một đối một công bằng quyết đấu, chính hắn phá làm hư quy củ phía trước, bây giờ còn ngược lại người khác hèn hạ, quả nhiên là không biết xấu hổ. Cơ Lăng Vân đương nhiên cũng biết những người khác ý nghĩ, nhưng lúc này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, cũng nên cho Phi Nguyệt Sơn Trang tìm bậc thang xuống đi. Lại nói, những này bất nhập lưu môn phái nhỏ, coi như đối với mình có ý kiến gì không, lại có cái nào dám nói thẳng ra miệng. Trái về núi cũng là lòng dạ biết rõ, nhẹ gật đầu, quay người đối Bạch Thanh Nhược cười nói cho cùng, hôm nay là đến đàm luận ngươi cùng ta huynh trưởng hôn sự, không đáng làm to chuyện. Cái này đấu pháp tỉ thí, điểm đến là dừng, ngươi nhanh để lạnh cuồng sinh dừng tay, nếu không đại họa lâm đầu. Phi. Bạch Thanh Nhược cả giận nói, ai cùng kia Hoa Hoa công tử có hôn sự? Lần trước tại Mộng Hoa Tông, nếu không phải ta trúng độc trước đây, đã sớm chặt xuống đầu của hắn, làm sao còn dám tới tự tìm đụng. Lời vừa nói ra, Trái về Hồng lập tức đổi sắc mặt. Hắn luôn luôn tự cao tự đại, tự xưng là cái này trăm vạn dặm Vân Mộng Sơn bên trong, hóa kiếp cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Ngoại trừ Cơ Lăng Vân bên ngoài, ai cũng không có để vào mắt. Nhưng Mộng Hoa Tông một trận chiến, hắn thế mà để đã trúng độc Bạch Thanh Nhược đào tẩu, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Cũng may, chuyện này chỉ có Lăng Huyền, Đinh Nhất chờ giải rác mấy người biết, mà những người này cũng đều thất thời, thủ khẩu như mình, cũng không có truyền bá ra ngoài. Bây giờ, tại trước mặt mọi người, Bạch Thanh Nhược thế mà ngay trước mặt mọi người nói ra, cái này khiến hắn làm sao không giận. Thiện nhân, ngươi là cho thể diện mà không cần. Trái về Hồng hai mắt nhắm lại, lạnh lùng nói, vốn còn muốn cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần chính ngươi chủ động leo lên ta thuyền hoa, hôm nay liền buông tha Vô Song kiếm tông. Xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Cũng tốt, U Linh phủ, Bích Quang động nghe lệnh, cho ta trước hết giết lạnh cuồng sinh tiểu tử này. Ha ha, tuân lệnh. U Linh phủ Tây Môn Thiệu cái thứ nhất hưởng ứng. Chỉ gặp hắn thả người bật lên, phất ống tay áo một cái, một con sâm nhiên quỷ trảo xuất hiện giữa không trung, hướng phía lạnh cuồng sinh vị trí mau chóng đuổi theo. Một cái nho nhỏ Vô Song kiếm tông cũng dám đắc tội Tả công tử, ta nhìn tiểu tử này chết được không an. Bích Quang động Bạch Thắng cũng là cười ha ha, cơ hồ cùng Tây Môn Thiệu đồng thời xuất thủ, chỉ gặp pháp lực trào lên, ở giữa không trung hóa thành màu xanh sóng cả, hướng lạnh cuồng sinh quét sạch mà đi. Mắt thấy hai người này thần thông phá không mà tới, một đạo thanh sắc kiếm quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, phản phất một đầu thanh long, ở giữa không trung nhẹ nhàng nhất chuyển, thế mà tạo thành thái cực bát quái đồ án. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền đến, quỷ trảo cùng sóng biết đều bị thái cực kiếm đồ hút vào trong đó, tại nguyên chỗ nhất chuyển, trong nháy mắt biến thành khói xanh. Cùng lúc đó, một người mặc đạo bào nữ tử xuất hiện tại lạnh cuồng sinh phía bên phải, cùng Bạch Thanh Nhược một trái một phải, đem hắn hộ ở giữa. Muốn động sư đệ ta, trước hỏi qua trong tay của ta thanh ly kiếm. Lý Hy Nhiên quát lên. Vừa dứt lời, nàng bên cạnh lại thêm ra một bóng người. Còn có ta. Không cho phép các ngươi khi dễ sư đệ ta, ta không thích đánh nhau đường. Đừng ép ta. Hùng Nguyệt Nhi cắn chặt răng, cố gắng làm ra hung ác bộ dáng. Cùng lúc đó, Cổ Hành Vân cũng bay lên giữa không trung. Hắn đã ngưng luyện kiếm hoàn, đối phó phổ thông kim đan cảnh tu sĩ không có bất cứ vấn đề gì, mà chỗ đứng của hắn cũng biểu lộ thái độ của mình, muốn giết lạnh cổ sinh, trừ phi từ thi thể của hắn bên trên mẹ tới. Mấy tên đệ tử bên trong, chỉ có Lạc Thiên Liệm không núp đích, nhưng hắn yên lặng rời lên đường, đem Lý Mực Bạch ngăn ở phía sau. A. Ngay tại rằng co thời điểm, Thượng Quan Hồng lại phát ra hét thảm một tiếng. Lần này là hai chân bị tận gốc chặt đứt. Mặc dù hắn là kim đan sơ kỳ tu sĩ, so lạnh cổ sinh tu vi cao hơn một cái đại cảnh giới, nhưng ở cái tên điên này trước mặt, thế mà ngay cả tự vệ đều làm không được. Đợi đã lâu, chẳng những không có chờ đến bị binh, ngược lại là Vô Song kiếm tông người đem mình cho bao vây. Giờ này khắc này, Thượng Quan Hồng nội tâm vô cùng tuyệt vọng, bởi vì hắn từ Lý Hy Nhiên, Bạch Thanh Nhược đám người trên mặt thấy được dứt khoát kiên quyết chi sắc, không có nửa điểm ý lùi bước. Coi như sau đó Vô Song kiếm tông bị diệt, cùng ta lại có quan hệ gì đâu? Ta căn bản chống đỡ không cho đến lúc đó. Thượng Quan Hồng, a Thượng Quan Hồng, ngươi tại sao muốn gây cái tên điên này, tại sao muốn đương cái này chim đầu đàn? Trong lòng của hắn tràn đầy hối hận, đáng tiếc hối hận thì đã muộn. Không, Lãnh Công Sinh, ngươi không có thể giết ta, ngươi như giết ta liền không có đường sống mẹ toàn, sư tôn ta Cửu Bá núi nhất định sẽ đổ diệt các ngươi Vô Song kiếm tông. Thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn còn đang nỗ lực uy hiếp Lãnh Công Sinh. Nhưng mà Lãnh Công Sinh sắc mặt không có biến hóa chút nào, thản nhiên nói, chỉ sợ các ngươi tông chủ có mệnh đến, mất mạng đi. Lời còn chưa dứt, kiếm quang lại lần nữa đánh tới. A a a. Thượng Quan Hồng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, hắn hai mắt bị đảo, tứ chi bị gọn, liền ngay cả mũi đều bị chặt xuống, máu tươi chảy ngang, vô cùng thê thảm. Ta không thích ngược sát đối thủ, nhưng ngươi không nên vũ đục sư môn ta, cái này mấy kiếm là đối ngươi trừng phạt. Lãnh Cuồng Sinh nói xong, đưa ra mình cuối cùng một kiếm. Đoạt Hồn Sát Y kiếm đem lên Quan Hồng chém thành hai nửa, ngay sau đó kiếm quang một quyển, đem nguyên thần của hắn cùng chân linh tất cả đều quấy thành một phấn. Đến tận đây, danh xưng ngàn năm khó gặp Phi Nguyệt Sơn Trang tiên tiêu, như vậy thân tử đạo tiêu, rốt cuộc không tồn tại ở thế gian. Phi Nguyệt Sơn Trang, rất lợi hại a. Cái gọi là thiên tiêu cũng không gì hơn cái này. Lãnh Cuồng Sinh cầm kiếm nơi tay, vẻ nghệ đáng người. Mặc dù chỉ có tụ nguyên cảnh tu vi, nhưng ánh mắt của hắn lại làm cho phần lớn người đánh đáy lòng cảm thấy lạnh cả người. Tại bên cạnh hắn, Lý Hy Nhiên, Bạch Thanh Lược, Cổ Hành Vân, Hùng Nguyệt Nhi bốn người phân biệt đứng bước đông, nam, tây, bắc bốn phương tám hướng, cầm kiếm đối mặt quần hùng, trong mắt không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Sư đệ ngươi chết được thật thê thảm a. Cơ Lăng Vân sắc mặt buồn bã. Mặc dù hắn cùng Thượng Quan Hồng không có có giao tình sâu đậm, nhưng nhà mình trưởng môn sủng ái nhất chính là người tiểu sư đệ này, ngay tại lúc này, Chen cũng muốn gạt ra mấy giọt nước mắt tới. Vô Song kiếm tông phạm thượng, giết ta Phi Nguyệt Sơn Trang môn nhân, ta Cơ Lăng Vân ở đây lập đệ, cùng bọn hắn không đội trời chung. Phi Nguyệt Sơn Trang đệ tử nghe lệnh, đem những này người cho ta vây quanh, hôm nay một cái cũng đừng nghĩ đi. Cơ Lăng Vân ra lệnh một tiếng, thuyền hoa bên trong lập tức có hơn 30 tu sĩ từ trên trời giáng xuống, trong đó có hai người là thông huyền cảnh tu sĩ, còn lại đều là kim đan cảnh tu sĩ. Trái về Hồng thấy cảnh này, cũng là sắc mặt tâm trầm. Hắn không nghĩ tới Vô Song Kiếm Tông thật dám giết Thượng Quan Hồng, mà lại là các đệ tử đồng loạt làm quyết định. Đáng tiếc, vốn còn muốn nhận lấy Bạch Thanh Nhược cùng cái kia đạo bào nữ tử, mang về trong phủ hảo hảo đùa bỡn một phen. Không nghĩ tới sự tình diễn biến đến loại tình trạng này, bây giờ không phải giết sạch tất cả mọi người, mới có thể hướng Cửu Bán núi lao ra hỏa kia giao nộp. Nghĩ tới đây, trái về Hồng khe khẽ thở dài. Sau một khắc, trong mắt của hắn sát ý bắn ra. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết sạch Vô Song Kiếm Tông môn nhân, một tên cũng không để lại. Chương 2166, Đồ Tông. Chương 2166, Đồ Tông. Trái về Hồng thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng rơi xuống trong lỗ tai của mỗi người. Thiên cơ trên đỉnh, không ngờ mà tới tông môn có vài chục cái, nhân số chung vào một chỗ có hơn 600 người, trong đó Thông Huyền Chân Quân có hơn 30, còn lại đại bộ phận đều là Kim Đan cảnh cùng tụ nguyên cảnh tu sĩ. Những người này đã sớm đội vã không nhịn nổi muốn biểu hiện một phen, lúc này nghe được Trái về Hồng mệnh lệnh, lập tức ùa lên, đem Lý Hy Nhiên bọn người bao bọc vây quanh. Bạch tỷ tỷ, ngươi cũng không thể hồ đồ a. Trong đám người, Lang Viên la lớn, là ngươi đồng môn gây ra đại họa, không liên quan gì đến ngươi. Vô Song Kiếm Tông đã chú định muốn diệt vong, không đáng cùng tông môn cùng nhau chịu chết a. Chỉ cần ngươi nguyện ý cúi đầu chịu thua, Tả công tử Thương Hương Thiết Ngọc chắc chắn bảo đảm ngươi một mạng. Buồn cười. Bạch Thanh Nhược thanh kiếm quét ngang, từ đầu đến cuối ngăn tại Lãnh Cuồng Sinh trước mặt, đừng nói chúng ta Vô Song Kiếm Tông không diệt được, coi như thật có cái gì tai họa, ta cùng đồng môn bảy người cũng sẽ đồng sinh cộng tử. Ngươi? Ai? Lang Huyên đạt được câu trả lời của nàng, sắc mặt âm trầm, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng. Nàng đến bây giờ còn nghĩ mê hoặc Bạch Thanh Nhược, bởi vì nàng này ở trong mắt nàng chính là dùng để dâng cho Trái về Hồng lễ vật. Chỉ có Trái về Hồng hưởng sau khi dùng qua mới có thể tán thành tác dụng của nàng, nếu không mình tiền tân bạn khổ thiết kế hết thảy cũng không có ý nghĩa. Vừa nghĩ đến đây, Lang Huyên đối Bạch Thanh Nhược sinh ra hận ý, rõ ràng là Bạch Thanh Nhược cứu được nàng, nàng chẳng những không có cảm kích, ngược lại bởi vì đối phương không phối hợp mình, không cho mình tốt hơn tương lai mà sinh ra oán hận. Người cái này tiện hóa, cái này trăm bạn dặm Vân Mộng Sơn ai không muốn dính vào Trái về Hồng? Rõ ràng là cả hai cùng có lợi sự tình, liền ngươi thanh cao, liền ngươi không giống bình thường. Nào đến bây giờ loại tình trạng này, đợi lát nữa ta ngược lại muốn xem, ngươi chết thảm dáng vẻ có phải hay không cũng không giống bình thường. Nghĩ tới đây, Lăng Huyên không còn có sắc mặt tốt, trong mắt sát cơ lộ ra, không che giấu chút nào. Bây giờ đã là chân tướng phơi bày, tất cả mọi người không còn che lấp, đại chiến hết sức căng thẳng. Dừng tay. Chợt nghe quát khẽ một tiếng, ngay sau đó, hai vệt độn quang sông lên giữa không trung. Lại là Thẩm Thiên Hạc cùng Âu Dương Ngọc Kỳ, hai người đứng sóng bay. Trái về Hồng nhìn thấy hai người này, không khỏi hai mắt nhắm lại, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Làm sao hai cái này lão giả cũng tới? Cái này liền có chút ra ngoài ý định, bởi vì hai người này đều là hóa kiếp cảnh tu vi, vừa rồi ẩn tàng trong đám người, lấy tu vi của hắn quả thực không phát hiện được. Chỉ gặp Thẩm Thiên Hạc mỉm cười, hướng mọi người nói, "Các vị, hôm nay là người khác tông môn sáng lập ngày, có thể hay không cho ta ngàn phù môn một bộ mặt, không nên ở chỗ này chém giết." Dù sao cũng là hóa kiếp cảnh tu sĩ, cho dù hắn trên mặt tiểu dung, ngữ khí hiền hòa, nhưng từ trên người tán phát ra kia một tia khí tức, vẫn là để đám người cảm thấy kinh hãi. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, không có người sẽ ở thời điểm này làm chim đầu đàn. Trái về Hồng sắc mặt tông trầm, hắn cũng kiêng kỵ Thẩm Thiên Hạc thực lực, mặc dù mình phía sau là Huyền Vũ kiếm tông, nhưng dù sao giờ này khắc này, đối mặt chính là một cái hóa kiếp lão tổ. Trầm mặc sau một lát, Trái về Hồng thản nhiên nói, "Ngàn Hạc tiền bối, đây là chúng ta Huyền Vũ kiếm tông cùng Vô Song kiếm tông ân oán, xin ngài không nên nhúng tay." Thẩm Thiên Hạc cười nói, "Hiền chất ta, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, vẫn là chớ có đuổi tận giết tuyệt cho thỏa đáng." "Hừ, ta lúc đầu cũng không muốn đem sự tình làm tuyệt, nhưng tiền bối ngài cũng nhìn thấy, bọn hắn giết Cửu Bán núi quan môn đệ tử, thù này không phải là báo không thể." "Nào có cái gì thù?" Âu Dương Ngộng Kỳ mặt lộ vẻ không cam lòng chi sắc, rõ ràng là hai người bọn họ đơn đấu, đánh cược sinh tử, có chơi có chịu. Nếu như chết là Lệnh Cổ Sinh, các ngươi sẽ còn cho hắn bồi mệnh hay sao? Trái về Hồng hai mắt nhắm lại, cười lạnh nhất thanh, "Tiền bối, ngài nói như vậy nhưng là không còn ý tứ. Nào có cái gì quy tắc? Chỉ có cường giả vi tôn, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Vô Song Kiếm Tông đương nhiên có thể báo thủ, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thực lực này. Cho nên, các ngươi thừa nhận mình là ỷ thế hiếp người rồi." Âu Dương Ngộng Kỳ cười lạnh nói. Trái về Hồng nghe xong thở dài, đem quạt xếp nhẹ lay động, lo lắng nói, "Hai vị, ta cho các ngươi mặt mũi mới gọi nhất thanh tiền bối thật để cao bản thân rồi. Ba tông luận đạo thời điểm, các ngươi ngàn phủ môn cùng ma âm cốc liên thủ đều đánh không lại nhà ta lão tổ, chớ nói chi là lão tổ gần nhất còn ngộ ra được mới kiếm chiêu, các ngươi không cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, còn nghĩ ra được mất mặt xấu hổ." "Không tệ." Cơ Lăng Vân cũng cười nói, "Ma âm cốc cùng ngàn phủ môn sớm đã xuống dốc, ta tại sao phải cho các ngươi mặt mũi? Từ nay về sau, ta Phi Nguyệt Sơn trang chỉ nhận Huyền Vũ kiếm tông, những người khác ai đến cũng không tốt làm." Nghe lời nói này, Âu Dương Ngộng Kỳ cùng Thẩm Thiên Hạ sắc mặt đều trở nên âm trầm. "Ngươi đam tiểu bối, lại dám như thế cuồng vọng. Lão phu hiện tại liền chạm giết các ngươi, liền coi như các ngươi sư môn trưởng bối sau đó hỏi, cũng là các ngươi va chạm tại ta, chắc không được lão phu tâm ngoan thủ lạn." Thẩm Thiên Hạc nghiêm nghị nói. Cùng lúc đó, Âu Dương Ngộng Kỳ cũng là tức giận không thôi. Chỉ gặp nàng đem ống tay áo bung lên, từ hà từ trên trời giáng xuống, đem chiến trường một phân thành hai, trong đó Vô Song đệ tử của kiếm tông đều tại phía bên mình, những người khác thì tại một bên khác. "Ta ngược lại muốn xem, hôm nay ai có đảm lượng vượt qua đầu này đường ranh giới." Âu Dương Ngộng Kỳ ánh mắt băng lãnh như lao. Hóa kiếp cảnh tu sĩ khí tức phát ra, rất nhanh liền bao trùm phương viên trăm dặm. Từ hà một bên khác, mặc dù có tu sĩ hơn 600 người, nhưng cái nào dám vào lúc này ra mặt. Tất cả đều câm như hến, không một người dám lên tiếng. Nhưng vào lúc này, trong hư không có người cười lạnh nhất thanh, bọn hắn không có can đảm này, vậy lão phu có sao? Nghe được thanh âm này, Âu Dương Ngộng Kỳ cùng Thẩm Thiên Hạc đều là sắc mặt biến hóa, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp giữa không trung, hư không xé rách, một bóng người từ đó đi ra. Người này thân cao chiều dài cánh tay, song mi tả phi, bên hông phối một cái kiếm đuối, nhìn khí vũ bất phàm. Phu thân đại nhân. Trái về Hồng Tựa Hồ sớm có đón trước, thấy cảnh này, sắc mặt cũng không kinh ngạc, mà là cùng cung kính kính thi lễ một cái. Người tới chính là Huyền Vũ Kiếm Tông tông chủ Trái Võ. Người này có hóa kiếp cảnh tu vi, mà lại đã vượt qua một hai năm khó, tại toàn bộ Vân Mộng Sơn đều là có ít cao thủ. Làm sao ngay cả Trái Võ đều tới? Âu Dương Ngộng Kỳ lông mày cao lại, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Thẩm Thiên Hạc cũng thấp giọng nói, tình thế không ổn a. Xem ra hôm nay không phải tiểu đả tiểu nháo, bọn hắn là quyết tâm muốn diệt Vô Song Kiếm Tông. Phản phất là nghe thấy được hai người này trò chuyện, Trái Võ chắp tay sau lưng, mỉm cười, các ngươi nói sai tới cũng không chỉ một mình ta. Nói xong, ngắm nhìn một phía, cất cao giọng nói, mấy vị lao bằng hữu hẳn là cũng đến đi. Làm sao còn không hiện thân? Vừa dứt lời, liền nghe trong hư không có người cười nói, đúng dịp, chúng ta cũng là vừa tới, không nghĩ tới Tạ Tông chủ thế mà đích thân đến. Đúng vậy à, một cái nho nhỏ Vô Song Kiếm Tông, có chúng ta làm thay là được, không cần Tạ Tông chủ tự mình xuất thủ. Trong hư không có không chỉ một âm thanh âm vang lên. Ngay sau đó, hư không xé rách, 10 cái khí tức cường đại giáng lâm với Thiên Cơ Phong. Thẩm Thiên Hạc ngưng thần nhìn lại, không khỏi sắc mặt đại biến. Ú Linh phủ trưởng môn Tiêu núi xa, Bích Quang hang hốc chủ Thôi Bĩnh, Kim Dương các chủ Hàn Trăm Suối, tới cơ hồ đều là một tông chi chủ, mà lại đều không ngoại lệ, tất cả đều là hóa kiếp cảnh tu sĩ. 10 vị hóa kiếp cường giả tề tụ với Thiên Cơ Phong. Sự tình phát triển đã vượt ra khỏi hai người đó trước. Đây là lão thiên muốn diệt vong Vô Song Kiếm Tông a. Thẩm Thiên Hạc cảm thán nói, trời muốn vong, không thể không vong. Xem ra hai người chúng ta là không còn được. Âu Dương Ngộng Kỳ đồng dạng thở dài, chí ít chúng ta đã tận lực, chỉ có thể nói Vô Song Kiếm Tông môn nhân quá kiêu căng, không nên đi trêu chọc Huyền Vũ Kiếm Tông. Thẩm Thiên Hạc khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Giữa không trung, 10 vị hóa kiếp cảnh cường giả đồng thời hiện thân, đều phía bên Trái Võ chắp tay hành lễ, gặp qua Tạ đại bạn. Trái Võ mỉm cười, thản nhiên nói, cảm tạ các vị đạo hữu nể mặt, Tạ mỗ hôm nay tới đây, vốn là dự định vì quyển tử sách thân. Vừa dứt lời, liền nghe Tiêu núi xa ha ha cười nói, ồ, không biết là vị tiên tử kia có này phúc khí, thế mà có thể được đến hiền chất ưu ái. Chính là cái này Vô Song Kiếm trong tông, một vị họ Bạch văn bối. Trái Võ cười nói, kia thật đúng là đi đại vận nha, nếu như đổi thành ta là tông chủ, nhất định phải tổ chức cái nở mày nở mặt song tu đại điện. Đúng vậy a, nhưng hết lần này tới lần khác có người không nghĩ như vậy. Trái Võ ánh mắt dần dần nghiêm túc lên, cái này Vô Song Kiếm tông tông chủ không đồng ý cửa hôn sự này thì cũng thôi đi, thế mà còn dung túng môn đồ hành hung, đem Phi Nguyệt Sơn trang thượng quan hồng đánh chết. Cái gì? Tiêu núi xa biến sắc, cả giận nói, khá lắm to gan Vô Song Kiếm tông, lại dám như thế ngang ngược, hôm nay chúng ta đủ tụ tập ở đây, nếu không thể thay Phi Nguyệt Sơn trang chủ trì công đạo, chuyến đi chẳng phải là để cho người ta chế nhạo. Hai người này kẻ sướng người họa, tại bọn hắn miệng bên trong, Vô Song Kiếm Tông tất cả mọi người thành ngang ngược vô lý hạng người. Ở đây tu sĩ cái nào không rõ, đây là sớm có dự mưu, muốn đối Vô Song Kiếm Tông xuất thủ. Vô Song Kiếm Tông bất quá là một cái vừa mới sáng lập tông môn, vì sao lại dẫn đến như vậy nhiều địch nhân? Trong đám người vây xem, có người âm thầm nghị luận. Bên cạnh một người cười nói, cái này vẫn không rõ a. Huyền Vũ Kiếm Tông là kiếm tu tông môn, Vô Song Kiếm Tông cũng là kiếm tu tông môn, mà lại tông môn danh tự bên trong còn mang theo Vô Song hai chữ, nếu như ngươi là Huyền Vũ Kiếm Tông trưởng môn, có thể chịu sao? Điều này cũng đúng. Lúc trước người kia nhẹ gật đầu. Không chỉ là kiếm tu chi tranh, càng là truyền thừa chi tranh. Kia Vô Song Kiếm Tông trưởng môn cũng có hóa kiếp cảnh tu vi, Huyền Vũ Kiếm Tông người chỉ sợ là lên tham nghiệm, muốn cướp đoạt Vô Song Kiếm Tông truyền thừa, dù sao kiếm tu công pháp ít càng thêm ít, có thể có được người khác truyền thừa, coi như không thể trực tiếp tu luyện, tổng cũng có thể thu được không ít tham khảo. Thì ra là thế. Vẫn là Tần lão nhìn thấu qua. Bên cạnh tu sĩ nhao nhao khen. Hoàn toàn chính xác, loại này diệt người tông môn, cướp người truyền thừa sự tình truyền đi cũng không dễ lọt ai. Nhất là Đông Vận Linh Châu giáo hóa đã lâu, nho, đạo hai phái đều có mình làm việc chuẩn tắc, cũng gián tiếp ảnh hưởng tới những này màu xám khu vực, để những thế lực này không đến mức quá mức dã man, cho nên mới sẽ có vừa rồi một phen đối thoại. 10 vị trưởng môn kỳ thật đã sớm tới, chỉ là đang chờ Trái về hồng chế tạo xúc động, bọn hắn mới dễ động thủ. Kế hoạch ban đầu là lấy cầu hôn làm cớ, liên lụy ra thương vong, sau đó bọn hắn lại động thủ diệt tông, hết thảy đều thuận lý thành chương. Lại không nghĩ rằng trong lúc này xuất hiện ngoài ý muốn, Lạnh Cùng Sinh lại dám khiêu chiến vượt cấp thượng quan hồng, hơn nữa còn thật đem thượng quan hồng giết đi. Cái này rõ ràng không phải Trái Võ đám người kế hoạch, nhưng trời xui đất khiến phía dưới cũng coi là đạt thành bọn hắn hiện thân điều kiện. Các vị đạo hữu, Vô Song Kiếm Tông vốn là ngoại lai thế lực, bọn hắn còn không có xây tông đâu, liền dám đánh giết chúng ta Vân Mộng Sơn tu sĩ. Kia chờ bọn hắn xây tông về sau, còn không biết sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Trái Võ sắc mặt oán giận, nghĩa chính ngôn tử, hôm nay chúng ta nhất định phải Vô Song Kiếm Tông tông chủ cho cái bằng dao. Ha ha, Tả tông chủ vẫn là quá nhân thiện. Tiêu núi xa ha ha cười nói, Vô Song Kiếm Tông đều là đại gian đại ác người, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì? Theo lão phu nhìn, không bằng hôm nay liền đồ diệt này tông, còn Vân Mộng Sơn một cái tươi sáng cả khuôn. Không tệ, ta đồng ý, ta cũng ủng hộ. 10 vị hóa kiếp lao tổ nhau nhau tỏ thái độ, rất nhanh liền đạt thành nhất trí, quyết định giết sạch Vô Song Kiếm Tông tất cả mọi người. Cái này thiên cơ trên đỉnh mây mù lờ lờ, thần thức không cách nào xuyên đấu, chỉ sợ sớm bố trí pháp trận. Có người cẩn thận nói, ha ha, đã cái này Vô Song Kiếm Tông tông chủ nghĩ làm con rùa đen rút đầu, vậy chúng ta trước hết giết đệ tử của hắn. Ta không tin, hắn nhìn xem mình chỉ có mấy người đệ tử từng cái chết thảm, còn có thể bảo trì bình thản. Thôi Minh nói cực phải. Tiêu Núi Xa cười lớn một tiếng, cái này chuyện giết người liền giao cho lão phu đi, các vị đạo hữu đợi một lát. Nói xong, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã đến Thiên Cơ Phong giữa sườn núi. Thẩm Thiên Hạc, Âu Dương Mộc Kỳ, hai người các ngươi muốn tự chết đến lẽ sao? Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, liền xem như đem hai người các ngươi chém giết ở đây, trưởng môn của các ngươi cũng không dám có cái gì lời oán giận. Nghe lời nói này, Âu Dương Mộng Kỳ sắc mặt tái xanh, Thẩm Thiên Hạc lại là thở dài, truyền âm nói, đi thôi, chúng ta đều tận lực, Vô Song Kiếm Tông hủy diệt đã chú định, bằng hai người chúng ta không thay đổi được cái gì. Âu Dương Mộng Kỳ nắm chặt song quyền, sắc mặt thay đổi liên tục. Cuối cùng, nàng vẫn là thở dài nhất thanh, sắc mặt đề bài. Ai, tiểu nhân đắc chí a, cái này Vân Mộng Sơn chỉ sợ muốn ô yên trường khí. Nói xong, không lại kiên trì, cùng Thẩm Thiên Hạc lui sang một bên. Cái này là được rồi mà. Gặp hai người này tránh ra, Tiêu Núi Xa mỉm cười, trong lòng không cố kỵ nữa. Hắn đem pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu hiện một con dữ tợn ác quỷ, đầu có hai sừng, mặt to như bàn, một đầu tinh hồng lưỡi dài rủ xuống đến, tản mát ra làm người sợ hãi kinh khủng sát khí. Không sai không sai. Tiêu Núi Xa ánh mắt tại Lý Hy Nhiên, Hùng Mật Nhi, Bạch Thanh Nhược bọn người trên thân lần lượt lướt qua, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Các ngươi tư chất kỳ giai, đều là thượng hạng huyết thực, dùng để đốt ta Viêm Ngục U Quỷ không có gì thích hợp bằng. Nói xong, lấy tay chỉ một cái, đỉnh đầu ác quỷ phát ra cười khẳng khặc quái dị, hướng Lý Hy Nhiên bọn người nào tới. Cái này Viêm Ngục U Quỷ cũng không bình thường, có được hóa kiếp cảnh thực lực, dù cho là bảy vị đệ tử liên thủ cũng không thể nào là đối thủ của nó. Nhưng mà quỷ dị chính là, mắt thấy nguy hiểm tới gần, Vô Song Kiếm Tông môn nhân đệ tử thế mà đều biểu hiện được rất bình tĩnh, ánh mắt bên trong không có một tia sợ hãi. Ha ha, đám người này cũng biết mình tử kỳ đến rồi, ngoan ngoãn chờ chết đâu. Lăng Huyên trong lòng quái ý, nhịn không được bật cười lên. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu. Trái về hồng thở dài, ánh mắt còn tại Bạch Thanh Nhược cùng Lý Hy Nhiên trên thân đảo quanh, tựa hồ có chút tiếc hận. Chương 2167, quy củ chương 2167, quy củ Viêm Ngục U Quỷ trôi hướng Lý Hy Nhiên, Hùng Nguyệt Nhi bảy người, nhưng những người này tất cả đều đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh, không có người nào lựa chọn chạy trốn. Khắc khắc. Kia ác quỷ cười quái dị một tiếng, hóa thành một cỗ hắc phong, trong nháy mắt liền đem bảy người lồng chụp vào trong. Tiêu Núi Xa thấy tình cảnh này, tay vê sợi râu, khoan thai cười nói, không tệ, các ngươi những vãn bối này cũng có giác ngộ, biết chạy trốn cũng là vô dụng, bớt đi lão phu một phen tay chân a. Đang lúc hắn dương dương đắc ý thời điểm, hắc phong quỷ vụ bên trong đống nhiên vang lên nhất thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiêu Núi Xa nghe xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì cái này tiếng kêu thảm thiết cũng không phải đến từ Lý Hy Nhiên bọn người, mà là đến từ Viêm Ngục U Quỷ. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra dự cảm không tốt, tay phải pháp quyết gấp bóp, ý đồ tán đi quỷ vụ, triệu hồi Viêm Ngục U Quỷ. Lại vào lúc này, quỷ vụ một trận bốc lên, từ đó bắn ra một đạo hắc quang, thẳng đến Tiêu Núi Xa mà đến. Tiêu Núi Xa vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đạo này hắc quang cận thân sau mới phản ứng được, vội vàng bấm một cái pháp quyết, lên đỉnh đầu tế ra một mặt màu đen tấm chắn. Ầm. Giữa không trung truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tấm chắn chia năm xẻ bảy, tại Tiêu Núi Xa đỉnh đầu nổ tung một cái vòng xoáy màu đen, khổng lồ quỷ khí mãnh liệt mà ra, đem hắn nửa cái đầu ép vì bụi mịn. A. Tiêu Núi Xa kêu thảm một tiếng, đột quang đột khởi, hướng về sau cấp tốc bỏ chạy. Trong chốc lát, hắn đã đến ngàn trượng có hơn. Tất cả mọi người đưa ánh mắt xem ra, chỉ gặp Tiêu Núi Xa đầu đã bị hủy diệt một nửa, bừng bừng quỷ vụ lượn lờ tại bốn phía, không ngừng thôn phệ huyết nhục của hắn, khiến cho thân thể không cách nào phục hồi như cũ. Mắt sát người đều có thể nhìn ra, cái này quỷ vụ cùng Tiêu Núi Xa quỷ đạo công pháp hoàn toàn khác biệt, là một người khác kỳ tác. Ai? Là ai trong bóng tối đánh lén lão phu? Tiêu Núi Xa vừa sợ vừa giận, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp hắc phong chậm chậm tiêu tán, Lý Hy Nhiên, Lạnh Cùng Sinh, Hùng Nguyệt Nhi bọn người lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là Viêm Ngục U Quỷ hấp hối phiêu phù ở giữa không trung, nhìn qua thật giống như một đầu dê đợi làm thịt. Ác quỷ bên cạnh, có nhất hắc váy nữ tử lặng lặng đứng lặng. Nàng này thân hình gầy gò, sắc mặt tái nhợt, huyết sắc hoàn toàn không có, giữa ban ngày còn đánh lấy một thanh dù đen, nhìn cực kỳ quỷ dị. Quỷ tu. Tiêu Núi Xa con người co rụt lại. U Linh phủ tu luyện chính là ác quỷ chi đạo, hắn thân là U Linh phủ trưởng môn, làm sao có thể nhìn không ra hư thực. Quỷ tu không có cảnh giới phân chia, chỉ có thực lực mạnh yếu, từ vừa rồi nàng này xuất thủ tư thế đến xem, thực lực tuyệt đối không kém. Tiêu Núi Xa lộ ra cẩn thận chi sắc, hỏi: "Các hạ là ai? Vì sao muốn nhúng tay việc này?" Kia váy đen nữ tử không nói gì, chỉ là đem trên bờ vai dù đen nhẹ nhàng chuyển bỗng lúc đích. Sau một khắc, Viêm Ngục U Quỷ phát ra trận trận tiêu thảm, đảo mắt liền biến thành một bãi tanh hôi huyết thủy, bị dù đen hút vào trong đó, khí tức hoàn toàn biến mất. "Ngươi?" Tiêu Núi Xa lửa giận công tâm, nhưng lại cầm đối phương không thể làm gì, chỉ có thể oán hận nói: "Từ đâu tới con mụ điên, biết mình đang làm cái gì sao? Vô Song Kiếm Tông thế nhưng là phạm vào chúng nộ, ngươi dám cùng tất cả chúng ta đối nghịch?" Hắn biết mình một đối một không thắng được đối phương, ngụ ý chính là để đám người cùng một chỗ vây công cái này váy đen nữ tử. Quả nhiên, Trái Võ, Thôi Bĩnh, Hàn Trăm Suối trở trưởng môn đều từ giữa không trung rơi xuống. Tổng cộng 11 vị hóa kiếp lao tổ, khí tức mạnh mẽ, đủ để dẹp Yên Vân Mộng Sơn trừ Huyền Vũ Kiếm Tông bên ngoài bất kỳ một cái nào tông môn. "Vị đạo hữu này, ngươi hẳn không phải là chúng ta Vân Mộng Sơn tu sĩ a? Khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác, nếu không dẫn lửa thiêu thân, cũng đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạn." Trái Võ lời nói tràn đầy ý uy hiếp. Nhưng này váy đen nữ tử nghe, lại là mặt không biểu tình, thản nhiên nói, các ngươi không cần chó sủa, chủ nhân ngay tại đỉnh núi đốt hương chờ nghi thức sau khi hoàn thành, chính là các ngươi tự kỷ. Ngươi nói ai chó sủa? Thôi Vĩnh tính tỉnh táo bạo nhất, lập tức vượt qua đám người ra, chung quanh pháp lực trào lên, hiển nhiên là dự định xuất thủ. Chậm rãi, trái vo ngăn cản hắn, hai mắt nhắm lại, trên dưới đánh giá váy đen nữ tử một lát. Ngươi mới vừa nói chủ nhân thế nhưng là Vô Song Kiếm Tông tông chủ. Đương nhiên. Váy đen nữ tử sắc mặt ngạo nghễ, lo lắng nói, tên ta Triệu Tẩm Chân phụng chủ nhân chi mệnh tới đây, hướng các vị tuyên đọc Vân Mộng Sơn quý củ. Đám người nghe xong, cũng không khỏi đến lông mày cau lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Quý củ? Cái gì quý củ? Tiêu Núi Xa vô ý thức hỏi. Thứ nhất, Vân Mộng Sơn giã ngoại khu vực, tỉ như Huyền Phong Cốc, Hắc Sát Sông, Thiên Đô Phong chờ hơn 10 cái địa phương, tất cả đều liệt vào công cộng tài nguyên, không còn thuộc về bất kỳ một cái nào tông môn, mà là từ tất cả Vân Mộng Sơn tu sĩ cùng hưởng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin bộ dáng. Phải biết, nàng vừa rồi nói những địa phương kia, cơ hồ đều bị các thế lực lớn cầm giữ. Cũng tỉ như Huyền Phong Cốc, mặc dù không phải Phi Nguyệt Sơn Trang tông môn tài nguyên, nhưng muốn đi vào trong cốc, nhất định phải hướng Phi Nguyệt Sơn Trang giao nạp linh thạch. Đây cơ hồ là ước định mà thành quy củ, không có bất kỳ người nào dám can đảm chất vấn. Khá lắm Vô Song Kiếm Tông, các ngươi sợ là điên rồi phải không? Đến bây giờ còn dám tự cao tự đại, là sợ mình chết được không đủ thảm sao? Cơ Lăng Vân cười lạnh nói. Triệu Tầm Chân lại không để ý đến hắn, tiếp tục nói, thứ hai, từ nay về sau, Vân Mộng Sơn các đại tông môn chỉ cần đoàn kết nhất trí, không thể lẫn nhau công phạt, càng không thể lạm sát kẻ vô tội, nếu có người vi phạm, định trảm không dung tha. Vừa dứt lời, liền nghe trái võ cười lạnh nhất thanh, khẩu khí thật lớn. Vân Mộng Sơn tổng cộng có 128 cái tông môn, từng cái truyền thừa lâu đời, nhưng còn chưa nghe nói qua có ai cho mọi người định quy củ, các ngươi Vô Song Kiếm Tông ngược lại là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Triệu Tầm Chân nghe xong, vẫn như cũ mặt không biểu tình, thản nhiên nói, Vân Mộng Sơn trước kia có thể không có quy củ, nhưng chúng ta Vô Song Kiếm Tông đến về sau, nhất định phải có quy củ. Nói xong, đem ống tay áo vung lên, giữa không trung xuất hiện một bức to lớn địa đồ. Tất cả mọi người ngưng thần nhìn lại, phát hiện thứ này lại có thể là Vân Mộng Sơn bản đồ địa hình, phía trên 10 phần kỹ càng tiêu chú các môn các phái phạm vi thế lực. Chỉ bất quá, trong địa đồ chỉ có 36 nhà tông môn, giống Huyền Vũ Kiếm Tông, Phi Nguyệt Sơn Trang, Vũ Linh Phủ, Bích Quan Động. Dạng này đại hình tông môn thế mà đều mất tung ảnh. Nếu như tử mảnh quan sát, còn sẽ phát hiện, cái này 36 nhà trong tông môn có 16 nhà phạm vi cực lớn, mà cái này 16 nhà đều là hôm nay đến đây chúc mừng tông môn. Đây là ý gì? Trái võ sắc mặt âm trầm nói. Triệu Tầm Chân liếc mắt nhìn hắn, cười nói, đây là chúng ta Vô Song Kiếm Tông chế định thế lực bản đồ phân bố, từ nay về sau, các môn các phái cứ dựa theo cái này bức bản đồ tới phân chia phạm vi thế lực. Vừa dứt lời, liền nghe Tiêu Núi sắc quát, ngươi chớ không phải là đang nói cười. Kia trên bản đồ chỉ có 36 cái tông môn, chúng ta U Linh Phủ đâu? Triệu Tầm Chân mỉm cười, ta nghĩ ta đã nói đến rất rõ ràng, đây chính là Vân Mộng Sơn về sau thế lực bản đồ phân bố, về phần chưa từng xuất hiện tại trên địa đồ tông môn, tự nhiên cũng không có tồn tại cần thiết. Lời vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đến đây chúc mừng 16 môn phái lúc này đều lặng ngắt như tờ, các phái tu sĩ hai mặt nhìn nhau, nhất thời cũng không biết nên vui vẻ hay nên buồn sầu. Về phần những cái kia đến hương sư vấn tội tu sĩ, giờ phút này đều cắn chặt răng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. "Tốt, khá lắm Vô Song Kiếm Tông. Mặc dù ta không biết các ngươi là từ đâu tới tự tin, nhưng hôm nay, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Trái võ lạnh lùng nói. "Thôi Vĩnh, Hàn Trăm Suối mấy người cũng là giận quá mà cười, nguyên lai chúng ta đều hiểu lầm Vô Song Kiếm Tông người ta không phải nhằm vào Huyền Vũ Kiếm Tông, mà là muốn đối phó tất cả chúng ta." "Ha ha ha." Dạng này cũng tốt, tỉnh cho chúng ta lại kiếm cớ, bây giờ có thể danh chính ngôn thuận diệt Vô Song Kiếm Tông. Đúng a, dù sao chúng ta nhưng là vì tự vệ a. Thôi Vĩnh nháy mắt ra hiệu, tại tự vệ hai chữ bên trên nhấn mạnh, dẫn tới phụ cận tu sĩ đều cười ha hả. Chỉ là, cười cười, đột nhiên có người chia làm hai nửa. Hàng Trăm Suối liền tại phụ cận. Hắn cười đến đang vui, đột nhiên trông thấy Thôi Vĩnh thân thể không có dấu hiệu nào ở giữa tách ra, tả hữu hai nửa đều tại cười to, mình lại không hề hay biết. Hàng Trăm Suối cho là mình hoa mắt, lấy lại bình tĩnh, lại nhìn một chút, tiếu dung dần dần cứng ngắc ở trên mặt. Thôi Vĩnh, ngươi, đây là thần thông gì? A, hai cái Thôi Vĩnh đồng thời quay đầu, nụ cười trên mặt sán lạ, thế nào Hàn huynh? Ngươi đây là huyễn thuật vẫn là phân thân chi thuật? Hàn Trăm Suối trần chờ hỏi. Cái gì huyễn thuật? Thôi Vĩnh lơ đễnh, cười ha ha nói, thôi mô cùng mọi người mở cái trò đùa, làm sao? Hàn huynh cũng phải cùng thôi mỗi chỉ đùa một chút sao? Nói xong, hắn đột nhiên cảm giác được không đúng, bởi vì càng ngày càng nhiều người ánh mắt nhìn về phía mình, những người này đều không cười, sắc mặt không nói ra được cổ quái, tựa hồ thấy được khó có thể tin một màn. Ừm. Các vị đạo hữu thế nào? Vì cái gì đều đến xem thôi mỗ, chẳng lẽ thôi mỗ trên mặt có tiêu xài không được? Thôi Minh, ngươi. Tiêu Núi Xa muốn nói lại thôi, ánh mắt bên trong có rõ ràng vẻ kinh hãi. Thôi Vĩnh dần dần kịp phản ứng, trái nửa thân thể phía bên phải nhìn lại, phải nửa thân thể phía bên trái nhìn lại. Khi hắn trông thấy hai cái mình thời điểm, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt sợ hãi tới cực điểm. Ta. Thôi Vĩnh miệng ngập ngừng, nhưng lại không phát ra được hoàn chỉnh âm tiết. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết ở giữa không trung vang lên. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương phảng phất là một loại nào đó cơ quan, liền đang tiếng kêu vang lên cùng một thời gian, máu tươi từ hai đoạn thân thể tàn phế bên trong giếng bắn ra. Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ giữa không trung, giống như mưa lớn mưa to. Tình cảnh quái dị như vậy, để chung quanh tất cả mọi người trở nên lặng ngắt như tờ. bao quát trái võ, hàng trăm suối ở bên trong hóa tiếp cảnh cao thủ, lúc này đều trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Chết rồi. Thôi Vĩnh hắn, cứ thế mà chết đi. Đám người lần lượt kịp phản ứng, chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh. Một hóa kiếp cảnh tu sĩ, mà lại là đã vượt qua một hai ba khó khăn cao thủ, cứ như vậy vô thanh vô tức bị người chém thành hai nửa. Hắn thậm chí đều không biết mình là chết như thế nào. T. Tiêu Núi Xa hít sâu một hơi, thân thể không nhịn được rung động run một cái. Hắn chợt nhớ tới Triệu Tầm Chân trong miệng chủ nhân. Quỷ này tu bằng sức một mình liền đánh rất mình nửa cái đầu, kia chủ nhân của nàng lại là cái gì tu vi đâu? Nghĩ tới đây, Tiêu Núi Xa vô ý thức hướng Triệu Tầm Chân vị trí nhìn lại. Sau một khắc, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ gặp quỷ nữ bên cạnh, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một người nam tử. Người này thân mặc áo xám, dáng người thẳng tắp, bả vai quan hậu, một đôi mắt đen lạnh nhạt như nước, lại giống như vĩnh dạ sao trời thâm thúy mà không thể nắm lấy. Rất nhanh, tất cả trưởng môn đều chú ý tới người này. Ngươi là ai? Trái võ sắc mặt nghiêm túc nói. Áo xám nam tử mỉm cười, các ngươi không phải đều muốn giết ta à? Làm sao đến lúc này lại không nhận ra? Ngươi là Vô Song Kiếm Tông trưởng môn. Đương nhiên. Áo xám nam tử cười nói, chính thức giới thiệu một chút, tên ta Lương Nôn. Vừa rồi Triệu Tầm Chân tuyên bố nội dung, chính là ta cho Vân Mộng Sơn tất cả tông môn lập hạ quy củ. Nói xong, tay khẽ vẫy, trong hư không xuất hiện một đạo chân linh, bị hắn thu tới trước mặt. Cái này chân linh chính là Thôi Vĩnh. Hắn trước khi chết một sát na, thi triển bí thuật, để chân linh trốn vào hư không, y đổ man thiên quá hải. Chỉ là, như thế mánh khóe sao lừa qua Lương Nôn. Thôi tông chủ, vừa rồi ngươi thật giống như nói muốn đổ diệt chúng ta Vô Song Kiếm Tông, nhưng phạm là ta môn nhân đệ tử, một tên cũng không để lại. Lương Nôn tự tiếu phi tiếu nói. Không, không có. Kia là nói đùa. Chân linh hào quang loạn chiến, từ đó phát ra thanh âm hoảng sợ, hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Ta Bích Quang Động đã từng cũng nhận qua nho ra dạy bảo, như thế nào động một chút lại diệt cả nhà người ta. Ồ, kia là ta nghe lầm. Lương Nôn cười lạnh nói. Không không không. Lương tông chủ, là ta không đúng, ta không nên tới góp cái này náo nhiệt, chỉ cần ngươi chịu thả ta, ta nguyện ý xuất Bích Quang Động tất cả tu sĩ đầu nhập vào Vô Song Kiếm Tông, sau này duy Lương tông chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thôi Vĩnh dùng định nọ thanh âm cầu xin tha thứ. Xem ra thôi trưởng môn vẫn là không nhớ lâu a. Lương Nôn thở dài, vừa rồi địa đồ không phải cho mọi người nhìn sao? Phía trên không có Bích Quang Động vị trí. Nói xong, hai tay nhất trà sát, Thôi Vĩnh chân linh tại giữa tiếng kêu gào thê thảm biến thành khói xanh. Một thay mặt trưởng môn, hóa kiếp cảnh cao thủ, liền triệt để như vậy biến mất, ngay cả sám đều không có lưu lại. Trái võ, Tiêu Núi Xa chờ người khỏe mắt của loạn, không tự chủ được lui về sau một bước, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi. Sau một lát, trái võ dẫn đầu chế trụ sợ hãi trong lòng, nghĩa vẫn điền lưng nói, ngươi người này tốt không nói đạo lý. Nói thế nào giết liền giết. Đây chính là Bích Quang Động trưởng môn a. Hắn cũng là ngoài mạnh trong yếu, ý đồ liên hợp đám người, dùng khí thế áp đảo Lương Nôn. Lương Nôn lại là mỉm cười, làm sao? Hiện tại lại bắt đầu giảng đạo lý. Trước đó các ngươi cũng không phải cái này sắc mặt a. Lương Mỗ còn là ưa thích các vị kiệt ngạo bất tuần bộ dáng. Ngươi, trái võ biết hắn là đang giễu cợt Huyền Vũ Kiếm Tông, trước mặt nhiều người như vậy, cũng không muốn bị mất mặt ra. Khá lắm Lương tông chủ, ngươi thật sự là lợi hại. Nhưng chúng ta nơi này chính là có 10 vị hóa kiếp cảnh cao thủ, ngươi có thể dựa vào đánh lén giết tôi Vĩnh, chẳng lẽ còn có thể giết tất cả chúng ta hay sao? Lời vừa nói ra, chúng trưởng môn trong lòng hơi định, nhao nhao chịu đi qua. Không tệ, kiếm tu vốn chính là thiện công mà không sợ trưởng thủ, người này sợ là có cái gì quỷ dị kiếm pháp, dựa vào đánh lén giết tôi Vĩnh, chỉ cần chúng ta đứng chung một chỗ, hắn liền không khả năng đắc thủ. Ha ha, nói cho cùng, hắn cũng chỉ vượt qua thứ hai thai mà thôi, chúng ta 10 người liên thủ, chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn. Chương 2168, một chiêu chương 2168, một chiêu 10 vị trưởng môn tụ tập cùng một chỗ, giúp khí tỏa ra, đối mặt Lương Nôn không còn giống trước đó như vậy hoảng sợ. Trong đó, Hàn Trăm Suối nghiêm nghị quát, Lương Nôn, ngươi dung túng môn hạ đệ tử sát hại Phi Nguyệt Sơn trang thượng quan hồng, mình lại đánh lén Bích Quang Động trưởng môn Thôi Vĩnh, bây giờ đã là mục tiêu công kích, nhìn ngươi còn chạy chỗ nào. Hung ác lời mặc dù thả ra, nhưng chính hắn nhưng không có tiến lên, mà là tránh trong đám người. So sánh dưới, trái võ thân là Huyền Vũ Kiếm Tông trưởng môn, đám người đứng đầu, lại là không tốt rút lui. Hắn ngẩng đầu đi tới đám người phía trước nhất, quát lớn, Lương Nôn, ngươi như tức thời, liền đem Bạch Thanh Lược, Lạnh Cuồng Sinh hai người đệ tử cùng Vô Song Kiếm Tông kiếm pháp bí tịch giao ra để tội, chúng ta còn có thể thả ngươi một con đường sống, nếu không ngươi đi không ra Vân Mộng Sơn mạch. Lương Nôn nghe xong, mỉm cười, nguyên lai là muốn Lương Mỗ cấm pháp. Cũng được, đã mọi người thành tâm muốn học, ta liền cho các ngươi biểu hiện ra một lần, về phần có thể học được nhiều ít, liền nhìn các ngươi tạo hóa của mình. Vừa dứt lời, trái võ bọn người lộ ra vẻ kinh hãi. Lương Nôn, ngươi chớ làm loạn, một khi xuất thủ, nhưng chính là không chết không thôi. Không tệ, mở cung không quay đầu lại tiễn. Lương Nôn, chính ngươi nghĩ thông suốt. Tất cả mọi người thần sắc nghiêm nghị, nhưng bọn hắn nội tâm đến cùng có bao nhiêu bối rối, chỉ sợ chỉ có chính bọn hắn mới biết. Nhưng vào lúc này, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng, mất mặt xấu hổ. Các ngươi đều là một tông chi chủ, làm sao còn bị cái ngoại nhân lấn đến trên đầu? Nghe được thanh âm này, trái võ sắc mặt biến hóa, ngẩng đầu nhìn về phía không trung nơi nào đó. Chỉ gặp nơi đó hư không xé rách, một thân mặc áo bào đỏ nam tử trung niên từ trên trời giáng xuống. Này nhân sinh đến một trương mặt chữ quốc, ngược lại tám lông mày, tướng mạo hung ác, khí thế uy nghiêm. Cửu bán núi. Tất cả mọi người không xa lạ gì, biết cái này hồng bào nam tử chính là Phi Nguyệt Sơn trang chủ, đã vượt qua hai thai sáu khó khăn cao thủ. Nhắc tới trăm vạn dặm Vân Mộng Sơn, vượt qua thứ hai thai tu sĩ tổng cộng chỉ có 4 người, mà cái này Cửu Bán núi chính là một cái trong số đó. Mắt thấy người này hiện thân, Trái Võ, Hàn Trăm Suối, Tiêu Núi Sa bọn người ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, bọn hắn mặc dù chắc chắn Lương Ngôn lấy lực lượng một người không có khả năng địch nổi 10 người vây quét, nhưng dù sao thôi vĩnh chết được quá kỳ hoặc, không người nào dám cầm tính mạng của mình nói đùa. Nói một cách khác, bọn hắn đều cảm thấy chắp tay trước ngực nhân chi lực nhất định có thể chém giết Lương Ngôn, nhưng người nào xông lên phía trước nhất, ai liền có khả năng bị Lương Ngôn chém giết. Cho nên, không người nào dám xung phong đi đầu. Bây giờ Cửu Bán núi xuất hiện, bỏ đi phần lớn người trong lòng lo lắng. Phải biết vị này Phi Nguyệt Sơn trang trang chủ, thế nhưng là danh xưng cùng giai vô địch tồn tại, một tay Hồng Nguyệt đao pháp cùng huyết hải tâm kinh tại Vân Mộng Sơn mạch không ai không biết không người không hay. Có hắn ở chính diện kiềm chế lại Lương Ngôn, những người còn lại từ khía cạnh tiến công, là có thể tránh khỏi thương vong, làm cho tất cả mọi người đều buông tay đánh một trận. Cửu huynh, ngươi tới thật đúng lúc. Trái Võ lộ ra căm giận bất bình chi sắc, chỉ xa xa Lương Ngôn, chính là người này dung túng môn hạ đệ tử hành hung, sát hại thượng quan hiền chất. Đáng thương nhất đại thiên kiêu như vậy vẫn lạc, lão phu cảm giác sâu sắc bất bình, còn xin Cửu huynh xuất thủ, cùng chúng ta cùng nhau cầm nã này tặng. Cửu Bán núi nghe xong, sắc mặt âm trầm như nước. Lão phu tại trong tông môn hảo hảo bế quan, lại nhìn thấy mình đệ tử hồn bài vỡ vụn, vốn đang ôm một phần bạn hy vọng đuổi ở đây, không nghĩ tới thực sự có người dám giết lão phu đệ tử. Nói chuyện đồng thời, hắn dùng âm trầm ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào Lương Ngôn trên thân. Ngươi chính là Vô Song Kiếm Tông tông chủ a? Cửu Bán núi lạnh lùng nói. Không tệ. Lương Ngôn sắc mặt lạnh nhạt. Ngươi môn nhân giết ta đệ tử đắc ý nhất, nhưng có cái gì muốn lời nhắn nhủ sao? Bàn giao. Lương Ngôn cười to nói, đệ tử của ngươi đều lấn đến ta sơn môn tới, còn cần ta cho cái bàn giao? Tốt. Cửu Bán núi giận quá thành cười, ánh mắt băng lãnh như đao, lần lượt lướt qua Lý Hy Nhiên, lạnh cuồng sinh bọn người. Đã đây chính là Lương tông chủ trả lời chắc chắn, vậy ta liền ở ngay trước mặt ngươi, đem những này bắt con tất cả đều làm thịt, dạng này cũng coi là vì đồ nhi ta báo thù rửa hận. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn một tay pháp quyết vừa bấm, từ phía sau xoát ra một đạo hồng quang, xông lên không trung, quay cuồng không ngừng. Cũng liền trong phiến khắc, kia hồng quang thế mà diễn hóa thành ngập trời huyết hải. Ngay sau đó, huyết hải mặt biển dâng lên một vòng trăng tròn, ánh trăng nở rộ, như ma đao của vũ, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Cái này, đây là huyết hải thần ma đao. Trong đám người phát ra tiếng than thở. Nghe nói đây là Hồng Nguyệt đao pháp sát chiêu mạnh nhất, uy lực ở xa Phi Nguyệt phần thiên phía trên, Cửu Bán núi đã mấy trăm năm chưa từng sử dụng, không nghĩ tới lần này vừa xuất hiện, liền sử xuất cường đại như thế chiêu thức. Xem ra Cửu huynh là thật nổi giận, hắn muốn cho Lương Nôn trải nghiệm loại kia nhìn xem đệ tử của mình từng cái chết đi, lại cảm giác bất lực. Hàn Trăm Suối thấp giọng cười nói. Trái Bo cũng là gật đầu cười, đã có Cửu huynh xung phong, vậy chúng ta cũng một cùng ra tay, ngược lại muốn xem cái này họ Lương đến cùng có thủ đoạn gì, lại dám khẩu xuất của Nôn. Đúng vậy. Đám người cười ha ha một tiếng, sau đó riêng phần mình thi pháp. 10 vị hóa kiếp lao tổ, pháp lực đều là huyền sâu vô cùng, lúc này tâm niệm vừa động, lập tức liền có các loại thần thông phép thuật xuất hiện giữa không trung. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, nhận lấy cái chết. Theo Trái Võ quát khẽ một tiếng, kiếm quang như thác nước, bay thẳng Lương Nôn mà đi. Những người còn lại cũng nhao nhao hưởng ứng, trong chốc lát, thiên hỏa, cùng lôi, huyền quang, kim mang, đủ loại huyền diệu dị tượng ùn ùn kéo đến, giữa không trung đủ mọi màu sắc, tách ra hoa mỹ hào quang. Vô Song Kiếm Tông, xong. Thẩm Thiên Hạc xa xa thấy cảnh này, không khỏi thở dài, trong mắt tràn đầy vẻ mất mát. Vì không dẫn lửa thiêu thân, hắn cùng Âu Dương Mộng Kỳ đã sớm trốn đến nơi xa. Mặc dù bọn hắn cố ý muốn bảo vệ Vô Song Kiếm Tông, nhưng chỉ bằng hai người, lại thế nào địch nổi 10 đại trưởng môn? Chớ nói chi là, còn có Cửu Bán núi cao thủ như vậy, cho dù là bọn họ hai người hợp lực đều đánh bất quá. Vị này Lương tông chủ cũng quá không hiểu đến điệu thấp hắn thực lực không tệ, đáng tiếc quá mức xuất sắc, bị người ghen ghét đây này. Thẩm Thiên Hạc lắc đầu, thở dài. Âu Dương Mộng Kỳ cũng là đầy mặt vẻ u sầu, lộ ra 10 phần bề bại. Ai? Huyền Vũ Kiếm Tông quật khởi đã không cách nào ngăn cản, sau này tại Vân Mộng Sơn, bọn hắn chỉ sợ muốn một tay che trời. Ngay tại hai người nản lòng thoái chí thời khắc, xung quanh lại xuất hiện biến hóa vi diệu. A. Thẩm Thiên Hạc tựa hồ chú ý tới cái gì, tập trung nhìn vào, không khỏi sắc mặt biến hóa. Âu Dương đạo hữu, ngươi nhìn kia giữa không trung thanh quang là cái gì? Thanh quang? Âu Dương Mộng Kỳ sửng sốt một chút, sau đó cũng phát hiện dị thường. Chỉ mỗi ngày cơ trên đỉnh xuất hiện lít nha lít nhít, như là phủ du thanh quang. Những này thanh quang nhỏ như sợi tóc, phiêu miểu khó dò, ở giữa không trung tứ tán bay lên, ở khắp mọi nơi. Thẩm Thiên Hạc tò mò đưa tay phải ra, lăng không một chảo. Tê. Chỉ nghe hắn hít vào một ngụm khí lạnh, như thiểm điện lùi về tay phải, sau đó cúi đầu xem xét, phát hiện trên ngón tay thình lình có một đầu vết thương máu chảy rầm rề. Đây không phải đom đóm, đây là kiếm khí. Thẩm Thiên Hạc con ngươi co rụt lại, lập tức đem thần thức thả ra, ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy chung quanh một ngọn cây cỏ, một hoa một thạch, tất cả đều đang nhanh chóng tiêu tán, chuyển hóa thành liên miên vô tận kiếm khí. Hai người đều sợ ngây người. Đây là có chuyện gì? Âu Dương Ngộng Kỳ lẩm bẩm nói. Còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, liền nghe nơi xa truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thẩm Thiên Hạc lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ mỗi ngày cơ phong giữa sườn núi đã máu chảy thành sông, vô số người bị kiếm khí xuyên thủng, tử trạng vô cùng thê thảm. Làm sao có thể? Thẩm Thiên Hạc mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Vừa rồi hắn cùng Âu Dương Mộng Kỳ vẹn vẹn chỉ là nói chuyện với nhau hai câu nói, mà liền tại bọn hắn phân tâm cái này trong chốc lát bên trong, thiên cơ trên đỉnh các môn các phái tu sĩ cư nhưng đã tử thương hơn phân nửa. Cơ Lăng Vân, Tây Môn Thiệu, Bạch Thắng, những này đại danh đỉnh đỉnh đệ tử đời hai, tất cả đều bị kiếm khí xuyên thủng, thi thể phiêu phủ ở huyết hà bên trên, hai mắt trợn lên, đến chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Về phần trái võ, hàng trăm suối 11 vị hóa kiếp cảnh cao thủ, lúc này cũng là sắc mặt hoảng sợ, bởi vì Lương Nôn chỉ dùng một chiêu, liền đem bọn hắn tất cả mọi người thần thông phép thuật đều phá giải. Vạn vật sinh. Sơn giã bên trong, tóc xanh từ từ, kiếm khí như biển, vô cùng vô tận. Danh xưng Phi Nguyệt Sơn trang sát chiêu mạnh nhất huyết hải thần ma đạo tại vạn vật sinh bao phủ bên trong, ngay cả một cái hô hấp công phu đều không có chịu được. Huyết hải tiêu tán, trăng tròn vỡ vụn, nhìn như không ai bị nổi đao quang thật giống như giấy đồng dạng, bị tóc xanh kiếm khí chém thành cho bụi. Ngay cả cựu bán núi cũng đỡ không nổi, chớ nói chi là trái võ, hàn trăm suối đám người. Những này hóa kiếp cảnh cao thủ không chỉ có pháp thuật bị phá, tự thân cũng bị kiếm khí gây thương tích, biến thành từng cái huyết nhân, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Khủng bố như thế cảnh tượng, tại Thẩm Thiên Hạc hơn 1000 năm tu luyện kiếp sống bên trong chưa bao giờ thấy qua. Hai người đều ngây người tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên làm cảm tưởng gì. Thiên Cơ Phong, giữa sườn núi, Lương Nôn tóc dài bay lên, đứng ngạo nghễ giữa không trung. Cách đó không xa, 11 vị hóa kiếp cảnh cường giả sắc mặt hoảng sợ, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin thần sắc. Cái này, đây là cái gì kiếm chiêu? Trái võ tự lẩm bẩm. Hắn đời này cũng chưa có xem quỷ dị như vậy chiêu số, đối phương chỉ là vung tay lên, này sơn thạch có cây thế mà đều biến thành kiếm khí. Một cái búng tay, bốn phía liền thành tu la tràng, chân cụt tay đứt khắp nơi đều là. Không, không có khả năng, cái này nhất định là huyễn thuật. Hàng trăm suối sắc mặt điên cuồng, hai tay pháp quyết gấp bóp, quanh thân kim quang trào lên, cả người hóa thành một đạo kim hà, thẳng đến Lương Nôn vị trí vọt tới. Nhưng mà, không đợi hắn tới gần, ở nửa đường liền bị kiếm khí xuyên thủng. A, chỉ nghe nhất thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, danh xưng Vân Mộng Sơn mạnh nhất thể tu kim dương các chủ, toàn thân cao thấp thủng trăm ngàn lỗ, tựa như một cái bị đánh nát cái sảng. Lương Nôn nhìn hắn một cái, mặt không biểu tình, đem tay áo phất một cái. Hàng trăm suối thân thể lập tức chia năm xẻ bảy, ngay cả nguyên thần cùng chân linh đều không thấy, triệt để hóa thành cho bụi. Làm sao có thể? Người này rõ ràng cùng lão phu đồng dạng đều là độ hai thai cảnh giới, tại sao lại có cường đại như thế kiếm khí? Cựu bán núi xa xa thấy cảnh này, sắc mặt kinh hãi, sợ vỡ mật. Hắn chỉ ngẫm nghĩ một lát, liền không chút do dự xoay người bỏ chạy. Nhưng hắn trốn chỗ nào đạt được Lương Nôn trong lòng bàn tay. Độn quang mới vừa vặn sáng lên, trong nháy mắt liền bị kiếm khí xuyên thủng. A! Cựu bán núi kêu thảm một tiếng, từ giữa không trung cắm rơi xuống. Sắc mặt của hắn thay đổi liên tục, đột nhiên từ trong tay áo tế ra một tòa huyết sắc bảo tháp, đồng thời cắn chốt lưỡi, đem một ngụm đầu lưỡi tinh huyết phun tại thân tháp. Lại là Phi Nguyệt Sơn trang truyền thừa bí bảo, máu ngục Phật. Bảo vật này có lịch thay mặt trưởng môn tinh huyết gia trì, có thể trong khoảng thời gian ngắn phóng xuất ra cường đại máu ma đạo công, đồng thời thôn phệ địch nhân thần thông phép thuật. Chỉ bất quá, món bảo vật này mỗi 10 năm chỉ có thể sử dụng một lần, mà lại mỗi lần sử dụng đều lại nhận cực kỳ nghiêm trọng phản vệ, cho nên Phi Nguyệt Sơn trang lịch nhâm trưởng môn không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm cũng sẽ không sử dụng. Giờ này khắc này, Cửu Bá Sơn Giã là được ăn cả ngã về không muốn dựa vào cái này truyền thừa bí bảo đến lượt bàn. Chỉ gặp kia máu ngục Phật sông lên không trung, trong nháy mắt hóa thành cao ngàn trượng bảo tháp, trung quanh huyết quang dày đặc, tạo thành một cái tinh hồng vòng xoáy. Huyết hải không đường, thần ngục diệt pháp. Cửu Bá núi hét lớn một tiếng, hai tay pháp quyết gấp bóp, đem tự thân pháp lực vận chuyển tới cực hạn. Chỉ gặp kia tinh hồng vòng xoáy cấp tốc mở rộng, thấm thoát nhưng liền có trăm dặm phương viên, đem thương khung đều nhuộm đỏ, rất nhanh liền đem Lương Nôn lồng chụp vào trong. Cửu Bá núi lại lấy tay chỉ một cái, máu ngục Phật từ trên trời giáng xuống, hung hăng trấn áp tại Lương Nôn vị trí. Cái sau khí tức trong nháy mắt này biến mất. Nơi xa, nguyên vốn đã tuyệt vọng trái võ bọn người thấy cảnh này đều là sắc mặt vui mừng. Kia là Phi Nguyệt Sơn trang truyền thừa bí bảo. Quá tốt rồi, lần này chúng ta được cứu rồi. Nghe nói máu này ngủ Phật một khi tế ra tất uống máu người, á thánh phía dưới tu sĩ đều không thể ngăn cản. Kia Lương Nôn bị máu ma đạo công bao phủ, coi như hắn kiếm khí vô địch cũng ngăn không được tự thân huyết dịch phản vệ. Ha ha, trời muốn để vong chứ phải để cuồng. Nếu không phải tiểu tử này khinh người quá đáng, Cửu Minh cũng sẽ không tế ra món pháp bảo này. Trong đám người, Tiêu Núi Xa cười hắc hắc, trong mắt ý sợ hai biến mất dần, ngược lại lộ ra vẻ âm tàn. Chư vị kiếm tu đều là thiện công mà không sợ trường thủ này người đã bị máu ngục Phật vây khốn, chúng ta sao không nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng? Vừa dứt lời, mới vừa rồi còn nghĩ đến chạy trối chết mấy người lập tức phụ hòa nói, không tệ, chúng ta 10 cái hóa kiếp cảnh tu sĩ đánh hắn một cái, nếu như còn bị hắn đánh chạy, chuyến đi chẳng phải là làm cho người chế nhạo. Động thủ. Trái võ khẽ quát một tiếng, tất cả mọi người ngầm hiểu, vì rửa sạch vừa rồi sỉ nhục, riêng phần mình thi pháp chuẩn bị chấn áp máu ngục Phật bên trong Lương Nôn. Lại vào lúc này, giữa không trung đống nhiên truyền đến nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang. Ầm ầm. Máu ngục Phật, danh xưng Vân Mộng Sơn mạnh nhất bí bảo, thế mà ở giữa không trung đột nhiên bạo tạc, vô số mảnh vụn bay tứ tung, thanh hôi khí tức đập vào mặt. Vừa mới chuẩn bị động thủ, đám người tất cả đều ngây người tại nguyên chỗ. Chỉ gặp nơi xa huyết hải lan lộn, pháp lực dư ba không ngừng kích động, không gian vặn vẹo vỡ vụn, đến mức thần thức đều thấy không rõ trong biển máu đến cùng xảy ra chuyện gì. Sau một lúc lâu, Lương Nôn thân ảnh từ trong biển máu chậm rãi đi ra. Trên người hắn lông tóc không tổn hao gì, sắc mặt không hề bận tâm. Phải tay mang theo một cái hồng bào nam tử, phê đầu phát ra, máu me khắp người. Chính là Phi Nguyệt Sơn trang trang chủ Cửu Bán núi. Ngay tại mấy tức trước đó, người này còn tuyên bố muốn chém giết Vô Song kiếm tông các đệ tử. Nhưng liền trong khắc thời gian này, hắn đã hơi thở mong manh, pháp lực mất hết, biến thành một cái triệt triệt để phế nhân. Chương 2169, trái bạn kiếm chương 2169, trái bạn kiếm máu ngục Phật. Nổ. Trái võ bọn người không thể tin được trước mắt một màn này. danh xưng Vân Mộng Sơn mạnh nhất bí bảo máu ngục Phật thế mà ngay cả thời gian mấy hơi thở đều không kiên trì nổi. Vừa mới còn lời thề son sắt, nói muốn trấn áp Lương Nôn đám người, giờ phút này tất cả đều ngây người tại nguyên chỗ. Có người còn duy trì bấm niệm pháp quyết thi pháp tư thế, chỉ là sắc mặt hoảng sợ, đã hoàn toàn mất đi động thủ dũng khí. Lương Nôn nhìn lướt qua đám người, cười lạnh nói, ngươi nói các ngươi không làm gì tốt, nhất định phải động đệ tử của ta, mới vừa rồi là ai nói muốn diệt ta Vô Song kiếm tông tới? Ngữ khí của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng rơi tại mọi người trong lỗ tai, lại không khác lấy mạng thanh âm. Nhất là Cửu Bản núi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước mắt nam tử này thế mà chỉ dùng một đạo kiếm khí, liền đem mình trân trọng máu ngục Phật chém thành một mịn. Vừa rồi phát sinh một màn kia, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Cửu Bản núi trong lòng kinh hãi, miễn cưỡng mở ra bị vết máu dính trụ mí mắt, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp cái kia áo xám nam tử lặng lặng đứng lặng, chung quanh tóc xanh vần quanh, phản phất Trích Tiên hạ phàm. Lương, Lương đạo hữu, nghe ta nói, ta chỉ là nhất thời hồ đồ, bị gian nhân che đậy, căn bản không nghĩ tới đối Vô Song kiếm tông xuất thủ, là trái võ. Đúng, hết thảy đều là hắn chỉ điểm. Là hắn hại chết đồ đệ của ta, lại giá họa cho Vô Song kiếm tông, muốn dẫn phát hai phái chúng ta ở giữa mâu thuẫn, lão phu cũng là ái đồ xuất ruột, nhất thời đã mất đi lý trí, mới có thể bị bọn hắn cho lợi dụng. Lúc này Cửu Bán núi sắc mặt bối rối, cùng trước đó kia không ai bị nổi bộ dáng tưởng như hai người. Tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc, hắn cũng không nói hoài tới cái gì mặt mũi, đem hết thể chịu tội đều giao cho trái võ. Ha ha. Lương Nôn mỉm cười, cơ tông chủ hiện tại ngược lại là đẩy đến không còn chút nào, vừa rồi ngươi không cho giải thích, vừa đến đã muốn giết sạch ta Vô Song kiếm tông các đệ tử khí thế đi đâu. Cửu Bán núi nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, giật mình trong lòng, chỉ cảm thấy rơi vào hầm băng, một cỗ khó mà miêu tả hàn ý từ đáy lòng tuôn ra. Ta sai rồi, ta thật biết sai rồi. Ta không nên lấy mạnh hiếp yếu, lại càng không nên khinh thường Vô Song kiếm tông, chỉ cần ngươi chịu lưu ta một mạng, ta nguyện ý xuất lĩnh Phi Nguyệt Sơn trang quy thuận tại Vô Song kiếm tông. Kỳ thật Cửu Bán núi thương thế cực nặng, gần như dầu hết đèn tắt, nhưng bản năng cầu sinh vẫn là để hắn dây rủa lấy phát ra âm thanh. Mặt đối với người này khổ sở cầu khẩn, Lương Nôn lắc đầu. Hiện tại biết cầu tha. Một. Về phần Phi Nguyệt Sơn trang. Ha ha, trước đó đã cho các ngươi nhìn qua bản đồ, Vân Mộng Sơn căn bản không có Phi Nguyệt Sơn trang vị trí. Nói xong, phất ống tay áo một cái, trung quanh tóc xanh man múa, trong nháy mắt liền đem Cửu Bán núi thân thể chém thành vô số mảnh vỡ. Đường đường độ hai thai hóa kiếp cảnh cao thủ, cứ như vậy thân tử đạo tiêu, thậm chí ngay cả Lương Nôn một chiêu đều không tiếp nổi. Như thế rung động một màn, rơi vào trái võ đám người trong mắt, thẳng đem bọn hắn dọa đến hồn phi phách tán. Chết rồi. Cửu Bán núi cứ thế mà chết đi. Một cái đã vượt qua hai thai cao thủ, ở trước mặt hắn tựa như gà chó đồng dạng. Người này đến cùng là lai lịch gì? Ta chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế kiếm chiêu. Tiêu Sa Sơn thần sắc hoảng sợ nói. Hắn vừa dứt lời, chợt nghe nhất thanh tiếng rít chói tai, sát thần. Hắn là cái sát thần. Hắn muốn giết sạch tất cả chúng ta. Nguyên lai là mười đại trưởng môn bên trong, có một người nói tan nát con tim, bị Lương Nôn khí thế dọa thành điên. Liền ngay cả Huyền Vũ kiếm tông trưởng môn trái võ, lúc này cũng là lạnh cả người, sắp đứt cả tim gan, dọa đến ngay cả một câu đều nói không nên lời. Không phải nói muốn giết ta môn nhân đệ tử sao? Làm sao còn chưa động thủ? Lương Nôn tự tiếu phi tiêu nói. Bị ánh mắt của hắn quét qua, tất cả mọi người câm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám nhất thanh. Trái võ biết chuyện hôm nay đã khó thiện tâm niệm chuyển động ở giữa, ôm thử một lần ý nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, Lương tông chủ, ta thừa nhận là chúng ta có mắt không trọng, nhưng ngươi môn hạ đệ tử cũng không có đả thương vong, ngược lại là chúng ta bên này chết mấy người. Lương tông chủ có thể thả chúng ta một ngựa. Chỉ cần ngươi gật đầu đáp ứng, chúng ta nguyện ý dốc hết tất cả, vì Vô Song kiếm tông hiệu lực. Lương Nôn nghe xong, mỉm cười, hôm nay nếu như thả các ngươi, về sau còn sẽ có người khác làm như thế. Lương Mỗ hôm nay chính là muốn nói cho tất cả mọi người, ai dám khi dễ đồ đệ của ta, ai đó là một con đường chết. Lời vừa nói ra, trái võ trong lòng lập tức lộn bộ một chút. Hỏng. Hắn hiện tại rốt cục kịp phản ứng, hôm nay chi cục, nhìn như là 12 môn phái vây công Vô Song kiếm tông, nhưng thật ra là Lương Nôn đang tinh kế bọn hắn. Lương Nôn hôm nay chính là muốn đều cái điển hình, gọi tất cả mọi người biết, Vô Song đệ tử của kiếm tông khi dễ không được. Giết gà dọa khỉ. Chúng ta đều thành gà. Trái võ thấy rõ thế cục trước mắt, trong lòng vô cùng bi ai. Hắn biết, Lương Nôn không có khả năng buông tha bọn hắn, trước đó một mực thâm tàng bất lộ, vì chính là tại hôm nay lập uy, đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Giờ này khắc này, đám người hậu phương. Trái về hồng lén lén lút lút, muốn thừa dịp Lương Nôn cùng trưởng môn rằng co thời điểm, lặng yên rời đi nơi đây. Hắn có Huyền Vũ kiếm tông bí bảo hộ thân, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng còn giữ lại thở ra một hơi, cũng không lo được cha mình chết sống, một lòng chỉ muốn chạy trốn nơi đây. Thế nhưng là, hắn mới bay ra 10 dặm không đến, đột nhiên bị một cỗ pháp lực khóa lại, đột quang phá diệt, tiến tối không thể. Nguy rồi. Trái về hồng sắc mặt đại biến. Sau một khắc, không gian vỡ vụn, kia pháp lực dẫn hắn xuyên thẳng qua hư không, không bao lâu liền trở về bên trong chiến trường. Trái về hồng nhìn lại, đối diện bên trên Lương Nôn ánh mắt. Trong lòng của hắn lộn bột một chút, ngượng ngập chê cười nói, "Lương, Lương tiền bối, vạn bối có mắt không trọng, còn xin ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, không muốn chấp nhặt với ta. Nghe nói ngươi coi trọng nhà chúng ta thanh lượng." Lương Nôn giống như cười mà không phải cười. "Tiền bối nói đùa, ta là cái gì thối cá nát tôm, làm sao xứng với tiên tử lọt mắt xanh. Nghe nói tiền bối tông môn còn thiếu một đầu hộ núi linh thú, ngài nhìn ta hướng nơi này một nắm sấp, giống hay không giữ cửa linh thú." Trái về hồng một bên nói, một bên làm ra buồn cười bộ dáng, các môn các phái tu sĩ thấy tình cảnh này, không khỏi lộ ra vẻ chán ghét. Phải biết, ngay tại hôm nay trước đó, vị này Huyền Vũ Kiếm Tông thiếu chủ thế nhưng là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, mặc dù hắn cũng không phải là hóa kiếp cảnh cường giả, nhưng ỷ vào tông môn chỗ dựa, tại Vân Mộng Sơn có thể nói là hoành hành không sợ. Không nghĩ tới tình thế nghịch chuyển về sau, hắn thế mà biểu hiện ra như thế định nọ sắc mặt, liền ngay cả những cái kia tam lưu môn phái tu sĩ đều làm không được, từ trong đáy lòng xem thường trái về hồng. Lương Ngôn nhìn hắn một cái, cười nói, Tạ công tử ngược lại là có được giãn được. Bất quá, ta còn là thích ngươi trước đó dáng vẻ, mà lại ngươi không phải nói, cái này trăm vạn giảm Vân Mộng Sơn, liền không có ngươi không có được đồ vật sao? Trái về hồng nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, đem đầu dao như đánh trống trầu đồng dạng, không có lời này. Không có lời này. Tiền bối ngài ngàn vạn đừng để trong lòng, coi như ta là cái rắm, thả ta đi. Khó mà làm được. Lương Ngôn sắc mặt chân thành nói, trong mọi người, ngươi là đáng giết nhất. Nói xong, lấy tay chỉ một cái, kiếm khí đâm vào trái về hồng thể nội, cái sau lập tức phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thành. A, không muốn. Phụ thân. Phụ thân cứu ta. Ta không muốn chết. Trái về hồng tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại thiên cơ trên đỉnh. Rất hiển nhiên, Lương Ngôn cũng không muốn để hắn chết đến quá sảng khoái, tinh mịn kiếm khí ở trong cơ thể hắn cạo xương xẻo thịt, muốn để người này tại cực hạn trong thống khổ chậm rãi tử vong. 10 vị trưởng môn đều nhìn thấy màn này, nhưng không ai dám đi tới ngăn cản, tại vạn vật sinh kiếm khí vẩn quanh bên trong, bọn hắn thậm chí cũng không dám di động một bước, nếu không chính là thân tử đạo tiêu. Liền ngay cả trái võ cũng không ngoại lệ, vị này Huyền Vũ Kiếm Tông trưởng môn, trên danh nghĩa người thống lĩnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem con của mình tại trong thống khổ diệt vong. Mọi người ở đây đều vô kế khả thi thời khắc, giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng nói giàn mua, đủ rồi. Đừng tổn thương ta Huyền Tôn. Lại nói một lát trước đó, ở xa hơn 10 vạn dặm có hơn Huyền Vũ Kiếm Tông. Sơn môn bí cảnh bên trong, mây mù lờ, yên hà tụ tán, một lão giả tóc trắng tại hoa sen đầu trên ngồi, hai tay không ngừng biến hóa pháp quyết, giống như tại tu luyện một loại nào đó kỳ lạ công pháp. Đột nhiên, hắn lông mày cao lại, đột nhiên mở hai mắt ra. Chuyện gì xảy ra? Hồng Nhi bảo mệnh ngọc phù làm sao phát động rồi? Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ nghi hoặc, tại hoa sen bên trên bấm ngón tay suy tính chỉ chốc lát, chợt biến sắc, kinh ngạc nói, không được, là ai lớn mật như thế, dám giết ta trái vạn kiếm Huyền Tôn? Lão giả tóc trắng phẫn nộ đến cực điểm, tay phải phất ống tay áo một cái, chung quanh hư không vỡ vụn thành từng mảnh, toàn bộ sơn môn bí cảnh đều đang run rẩy. Huyền Vũ Kiếm Tông nội bộ, vô số đệ tử trong lòng kinh hãi, nhao nhao từ trong động phủ của mình bay ra. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi đó là cái gì động tĩnh? Không biết ta, tựa như là bí cảnh phương hướng. Chẳng lẽ là lão tổ lại có đột phá? Chúng đệ tử đều biểu hiện được cực kỳ hưng phấn, nghị luận ầm ĩ, nhưng lại không biết bí cảnh bên trong lão giả tóc trắng đã là mặt mũi tràn đầy sát khí. Hồng Nhi rất được tâm ta, là lão phu coi trọng nhất hậu bối. Cái này trăm vạn giảm Vân Mộng Sơn người nào không biết, liền xem như những cái kia trưởng không có cửa đâu đảm lượng động đến hắn, đến cùng là cái nào đồ không có mắt. Trái vạn kiếm sắc mặt tâm trầm, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, một tay bấm một cái pháp quyết, bắt đầu ngưng thần cảm ứng kia ngọc phù vị trí. Sau một lát, trái vạn kiếm giống như có cảm giác, lẩm bẩm nói, Hồng Nhi hẳn là tại mười mấy vạn giảm có hơn, hắn chân linh khí tức chính đang nhanh chóng trôi qua, coi như lão phu toàn lực phi độn, chỉ sợ cũng cứu không được hắn. Xem ra chỉ có dùng một chiêu kia. Trái vạn kiếm thở dài. Từ khi sáng chế tuyệt chiêu kia đến nay, hắn còn chưa hề thi triển qua. Bởi vì trong mắt hắn, Vân Mộng Sơn 128 cái tông môn, không có một cái nào đối thủ xứng với chiêu này. Vốn định tại 10 ngày sau, lão phu thọ đằng này, dùng một chiêu này đi diệt ma âm cốc cùng ngạn phù môn, không nghĩ tới thế mà muốn sớm hiển lộ. Thôi được, lão phu lâu không xuất thủ, lại có thể có người lấn đến ta Huyền Vũ Kiếm Tông trên đầu, cũng là thời điểm giết người lập uy. Nghĩ tới đây, trái bạn kiếm trong mắt lại không một chút do dự. Chỉ gặp hắn ngồi xếp bằng, hai tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân kiếm ý trào lên. Sau một lúc lâu, lấy hắn làm trung tâm, phương viên trăm trượng bên trong xuất hiện từng đạo tuyết trắng kiếm khí. Những này kiếm khí như lông vũ tung bay, hướng lên đằng không mà lên, càng ngày càng nhiều, tựa như tuyết lông ngỗng. Huyễn kiếm ngưng hình, trái bạn kiếm trong mắt không có một tia gợn sóng, cả người dần dần trở nên hư hóa như có như không, linh hoạt kỳ ảo đến cực điểm. Toàn bộ Huyễn Vũ Kiếm Tông đều bị một cỗ linh hoạt kỳ ảo trong suốt kiếm ý bao phủ. Cảm nhận được cỗ kiếm ý này, trong môn đệ tử từng cái sắc mặt hưng phấn, có người hoảng sợ nói, cái này chẳng lẽ chính là lão tổ sáng lập ra sát chiêu? Thật là lợi hại kiếm ý, không hổ là lão tổ. Chiêu này vừa ra, trăm vạn giặm Vân Mộng Sơn ai có thể ngăn cản? Ha ha, ma âm cốc cùng ngàn phù môn cũng nên rời khỏi lịch sử, từ nay về sau chính là chúng ta Huyền Vũ Kiếm Tông một nhà độc đại. Sao mà may mắn, bái nhập Huyền Vũ Kiếm Tông môn dưới, mặc dù ta tu vi thấp, nhưng ở Vân Mộng Sơn mạnh ai dám trêu chọc chúng ta Huyền Vũ đệ tử của Kiếm Tông? Nói không sai, ha ha ha. Huyền Vũ Kiếm Tông môn nhân đệ tử đều tại đây khắp một người làm quan cả họ được nhờ, tất cả mọi người cũng cảm giác mình chứng kiến lịch sử, từ nay về sau, bọn hắn chỗ tông môn đem xưng bá toàn bộ Vân Mộng Sơn. Cùng lúc đó, ở xa mười bên ngoài mấy vạn dặm, thiên cơ trên đỉnh, đông nhiên liền thổi lên một cỗ vô danh gió, này gió nhu hòa, nhẹ nhàng phất qua núi đồi, máu tanh chiến trường trong nháy mắt liền trở nên an tĩnh lại, liền ngay cả trái về hồng tiếng kêu thảm thiết cũng dần dần biến mất. Trong chốc nhoáng này phảng phất xuân về hoa nở, tất cả mọi người ở đây ngoại trừ Lương Nôn bên ngoài đều cảm giác được một cỗ ấm áp từ đáy lòng sinh ra. A, trái võ bọn người sửng sốt một chút, theo bản năng ngắm nhìn một phía, chỉ mỗi ngày cơ phong đã thay đổi bộ dáng, từng đóa bạch liền chống rông xuất hiện, nguyên bản túc sát chiến trường thế mà biến thành sen biển hoa. Sau một lát, vô số cây màu trắng lông vũ chống rông xuất hiện, thật giống như hạ một trận tuyết lông ngỗng, từ giữa không trùng chậm chậm bay xuống. Những này lông vũ hạ xuống tới, rất nhanh liền ngưng tụ thành hình, thế mà hóa thành một áo trắng tóc trắng mày kiếm lão giả. Lão tổ, thấy rõ người này hình dạng, Trái Võ không tìm được vui mừng, lớn tiếng kinh hô lên, huyễn kiếm ngưng hình. Cái này nhất định là lão tổ mới sáng tạo ra tuyệt chiêu, huyễn kiếm ngưng hình. Ha ha ha, lão tổ tự mình xuất thủ, chúng ta được cứu rồi. Trái Võ tuy là Huyễn Vũ kiếm tông trưởng môn, nhưng tông môn người mạnh nhất vẫn luôn là Trái Vạn kiếm. Chỉ vì vị lão tổ này si mê kiếm đạo, vô tâm quản lý tông môn, mới đem chức trưởng môn giao cho huyết mạch của mình hậu đại. Mà xem như Trái Vạn kiếm tín nhiệm nhất hậu đại, hắn đã sớm biết nhà mình lão tổ khai sáng một môn tuyệt chiêu, chỉ là tuyệt chiêu này chưa hề sử dụng qua, cho đến giờ phút này mới có may mắn được gặp. Thần. Dư trưởng môn thấy cảnh này, đều là vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là Trái Vạn kiếm thần thông, thế mà cách mười mấy vạn dặm xa ở đây hiện hóa. Vui chính là mình có chỗ dựa, lần này có thể nhặt về một cái mạng. Cung nên Huyễn kiếm lão tổ. Mười đại trưởng môn đều xoay người thăm viếng, sắc mặt cung kính đến cực điểm. Trái Vạn kiếm nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút, ánh mắt rơi chỗ, chính là giữa sườn núi Lương Nôn. Giờ này khắc này, thiên cơ trên đỉnh Bạch Liên nở rộ, gió nhẹ ấm áp, dương quang phổ chiếu, khắp nơi đều tản mát ra ngày xuân bên trong lu cùng khí tức. Duy chỉ có Lương Nôn vị trí, vẫn như cũng là máu chảy thành sông, một mảnh túc sát. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 dặm, hoàn cảnh không có bất kỳ cái gì cải biến. Trái Vạn kiếm thấy tình cảnh này, không khỏi hai mắt nhắm lại, một lát sau chậm rãi mở miệng nói, vị đạo hữu này không cần thiết đem sự tình làm tới ta. Thả tôn nhi ta, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Chương 2170, Huyễn kiếm ngưng hình chương 2170, Huyễn kiếm ngưng hình vừa dứt lời, Lương Nôn còn chưa mở miệng, kia Trái Về Hồng tựa như là thấy được cọng cỏ cứu mạng, cười lên ha ha, lão tổ. Lão tổ ngài rốt cuộc đã đến. Ngài nếu là lại không xuất hiện, Hồng Nhi liền bị cái này tặc nhân giàn vặt đến chết. Họ Lương ta tả ra lão tổ đích thân đến, ngươi tuyệt không phải là đối thủ, thức thời liền tranh thủ thời gian thả ta, nếu không nhất định san bằng các ngươi vô song kiếm tông. Giờ khắc này, Trái Về Hồng đã có lực lượng, đối mặt Lương Nôn cũng không tiếp tục là vừa rồi kia vâng vâng như biểu lộ, nhìn qua không có sợ hãi. Ồn ào. Lương Nôn mặt không biểu tình, chỉ tay một cái, càng ngày càng nhiều kiếm khí đâm vào trong cơ thể của hắn. Những này kiếm khí đem Trái Về Hồng ngũ tạng lục phủ quay đến nát bét, da thịt cũng bị từng khúc cắt đứt, thường nhân căn bản nhẫn nhịn không được loại thống khổ này. Rất nhanh, Trái Về Hồng đau đến ngất đi. Trái Vạn kiếm xa xa thấy cảnh này, không khỏi lông mày cau lại, trầm giọng nói, vị đạo hữu này, ta không biết ngươi là lai lịch gì, nhưng lão phu có thể cho ngươi thêm một cơ hội. Chỉ cần thả tôn nhi ta, lão phu có thể coi như hết thảy đều không có phát sinh, đồng thời cho phép các ngươi vô song kiếm tông tại Vân Mộng Sơn đặt chân. Lương Nôn bất vi sở động, cười ha ha, ta vô song kiếm tông là tông, cần gì ngươi tán thành. Lại nói, nếu như hôm nay là đệ tử của ta rơi xuống các ngươi Huyễn Vũ kiếm tông trong tay, ngươi sẽ thả người sao? Trái Vạn kiếm nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, đạo hữu nhất định phải đem sự tình làm tuyệt, đến không chết không thôi tình chẳng sao. Lương Nôn lắc đầu, thở dài, Trái Vạn kiếm a Trái Vạn kiếm, ngươi dù sao cũng là độ tám khó khăn cường giả, đến bây giờ còn không thấy rõ tình thế sao? Ngươi cho rằng Trái Về Hồng vì sao có thể sống đến bây giờ? Trái Vạn kiếm biến sắc, hai mắt nhắm lại nói, Lương tông chủ có ý tứ là, ngươi đang chờ ta. Lương Nôn giống như cười mà không phải cười, từ nay về sau, Vân Mộng Sơn liền không còn có Huyễn Vũ kiếm tông. Lời vừa nói ra, trong chiến trường tất cả mọi người không khỏi cười lạnh. Hắn điên rồi, lại muốn khiêu chiến Huyễn kiếm lao tổ. Huyễn kiếm lao tổ nhưng là vượt cấp cùng Á Thánh tu sĩ giao thủ qua tồn tại, bây giờ lại sáng chế ra Huyễn kiếm ngưng hình thực lực đến loại tình trạng nào đã không cách nào tưởng tượng. Chỉ cần lao tổ xuất thủ, hắn thua không nghi ngờ. Chúng ta đợi xem kịch vui là được rồi. Mười đại trưởng môn đều đem Trái Vạn kiếm tôn là thiên nhân, bởi vì tại bọn hắn nhận biết bên trong, có thể vượt giai cùng Á Thánh giao thủ tồn tại, người bình thường căn bản không có khả năng chiến thắng. Mặc dù Lương Nôn kiếm thuật kinh thế hai tụ, nhưng bọn hắn đối Trái Vạn kiếm lòng tin càng đầy. Trái Vạn kiếm nghe xong, cũng là giận quá mà cười, xem ra các hạ là không đem lão phu để vào mắt ta. Cũng được, lão phu lâu không xuất thủ, là thời điểm làm cho cả Vân Mộng Sơn đều biết thủ đoạn của lão phu. Nói xong, phất ống tay áo một cái, một cỗ vô hình sóng cả quét sạch toàn bộ thiên cơ phòng, giữa không trung sen hoa đua nở, tản mát ra linh hoạt kỳ ảo trong suốt kiếm ý, đem tất cả mọi người ở đây đều lồng chụp vào trong. Ra, tổ, Trái Võ phát ra một tiếng kinh hô, sau đó liền đứng im bất động. Chuẩn xác mà nói, là tất cả mọi người tại lúc này đứng im bất động. Toàn bộ thiên cơ phong tựa như thời gian đông kết, tất cả mọi người duy trì trước một khắc tư thế, biểu lộ khác nhau, ánh mắt kinh hãi. Trong thế giới này, duy nhất có thể động người chính là Trái Vạn kiếm. Chỉ gặp hắn chân đạp hư không, mỗi đi ra một bước, dưới chân đều sẽ sinh ra một đóa bạch liên. Chúng suy tư của người đều trở nên chậm chạp, nhưng ánh mắt lại theo sát lấy Trái Vạn kiếm bộ pháp, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy sát chiêu, đến mức trong lòng kinh hãi, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Huyễn kiếm ngưng hình, đây chính là lão tổ nộ ra sát chiêu mạnh nhất. Trái Võ ở trong lòng kinh hô nhất thanh. Hắn mặc dù không thể động, tư duy cũng biến thành vô cùng chi độn, nhưng đối với nhà mình lão tổ sùng bái chi tình đã đến đỉnh điểm, quả thực là kinh động như gặp thiên nhân. Chỉ gặp giữa không trung, Trái Vạn kiếm thân hình linh huyễn, như có như không, tản mát ra linh hoạt kỳ ảo trong suốt hào quang. Hắn túc hạ sinh sen, mỗi tiến lên trước một bước, trên thân kiếm ý liền hùng hồn một phần. Đến cuối cùng, kiếm ý này phô thiên cái địa, phản phất đông kết thời không, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Nơi xa, Lương Nôn lặng lặng mà nhìn xem một màn này, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Huyễn kiếm ngưng hình, người này sáng tạo chi kiếm chiêu, ngược lại có mấy phần huyền diệu. Hắn đã là kiếm tâm cảnh, ánh mắt sao mà gắt, chỉ trong chốc lát liền nhìn ra mánh khóe. Nguyên lai người này có thể lợi dụng miễn kiếm kiếm khí ngưng tụ ra thân ngoại hóa thần, đồng thời tại 10 bên ngoài mấy vạn dặm địa phương hiển hóa kiếm ý, bằng này đứng ở thế bất bại. Trừ cái đó ra, người này kiếm ý cũng là riêng một mặt cờ. Đám người sở dĩ không cách nào động đậy, dĩ nhiên không phải trái vạn kiếm đông kết thời không, lấy tu vi của hắn căn bản không thể nào làm được. Nhưng thật ra là trái vạn kiếm kiếm ý cải biến cảnh vật xung quanh, đồng thời ảnh hưởng tới đám người thần thức. Đây là một loại kiếm đạo huyết thuật, đương tất cả mọi người bị kiếm ý của hắn chấn nhiếp thời điểm, ý thức liền đã bị xuyên tạc, sau đó bắt đầu bản thân phong ấn. Bọn hắn trong lúc vô tình phong ấn kinh mạch của mình cùng pháp lực, lại tưởng rằng trái vạn kiếm quỷ phụ thần công, đến mức hoàn toàn đánh mất đấu trí. Cái này muốn đổi thành người khác, cũng chỉ có thể giống gà chó đồng dạng mặc cho trái vạn kiếm giết, đáng tiếc, hắn gặp phải người là Lương Ngôn. Lương Ngôn nhìn thấu chiêu này, sắc mặt không hề bận tâm, nhưng trong lòng thì âm thầm nhẹ gật đầu. Đông Vận Linh Châu không hổ là kiếm tu nơi phát nguyên, liền xem như màu xám khu vực một cái kiếm tu đều có thể có tài nghệ như thế, không dám tưởng tượng những cái kia truyền thừa nguồn gốc kiếm tu tông môn còn sẽ có cỡ nào đặc sắc kiếm thuật. Anh hùng thiên hạ nhiều vô số kể, xem ra chuyến này ta đến đúng rồi. Nghĩ tới đây, Lương Ngôn trên mặt lộ ra mỉm cười. Cùng lúc đó, kia trái vạn kiếm chân đạp hoa sen đã đến đỉnh đầu của hắn. Lão phu đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi muốn chết, nhưng không oán ta được. Bất quá nói đi thì nói lại, có thể chết tại Huyễn Kiếm Ngưng Hình phía dưới, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Trái vạn kiếm nhất mặt ngạo khí, ở trên cao nhìn xuống Lương Ngôn. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, ngón giữa và ngón trỏ chập ngón tay như kiếm, khổng lồ kiếm ý tại đầu ngón tay ngưng tụ. Giờ khắc này, trái vạn kiếm tựa hồ biến thành một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm, tản mát ra không có gì sánh kịp cường hành khí tức, thế gian hết thảy phòng ngự ở trước mặt hắn đều thùng rông kêu to. Cố khí tức này, chấn kinh thiên cơ trên đỉnh tất cả mọi người. Không chỉ là trái võ bọn người, liền liền tại mấy trăm dặm có hơn Thẩm Thiên Hạc cùng Âu Dương Mộng Kỳ đều sợ ngây người. Hai người này chưa bao giờ thấy qua dạng này chiêu thức. Chiêu này vừa ra, thiên địa túc sát, hết thảy sinh linh đều thuộc về tại yên tĩnh mặc cho tự mình tu luyện ngàn năm, một thân pháp lực cũng không sử dụng ra được nửa điểm, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương kiếm quang rơi xuống. Hai người vô pháp động đậy, nhưng trong lòng đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, xong, đều xong. Vô Song Kiếm Tông xong, Ma Âm Cốc cùng Ngàn Phù Môn cũng xong rồi. Bọn hắn đã hoàn toàn đánh mất đấu trí. Nếu như nói ở bên trái vạn kiếm sáng chế chiêu này trước đó, Ma Âm Cốc cốc chủ cùng Ngàn Phù Môn môn chủ liên thủ, còn có thể miễn cưỡng ngăn cản người này, như vậy hiện tại, liền xem như hai cái tông môn tất cả tu sĩ chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng ngăn không được trái vạn kiếm nhất người. Kiếm tu quả nhiên cường hành, chúng ta căn bản không phải đối thủ, hôm nay như có thể còn sống rời đi nơi đây, nhất định phải trở về bẩm báo trưởng môn, tranh thủ thời gian giải tán tông môn, thoát đi Vân Mộng Sơn mà đi. Thẩm Thiên Hạc ngầm thầm thở dài nói, ngay tại hai người lòng như cho ngựa thời điểm, trái vạn kiếm đã từ trên trời giáng xuống, đến Lương Ngôn trước mặt. Đầu ngón tay của hắn kiếm ý trào lên, tản mát ra sáng chói hào quang, không gian xung quanh vặn mèo, tựa hồ không chịu nổi kiếm khí của hắn, xuất hiện vô số vết nứt không gian. Chết! Trái vạn kiếm chỉ phun ra một chữ, sau đó cũng chỉ hướng trước, hung hăng đâm về phía Lương Ngôn trái tim. Nhưng mà, sự tình phát triển cũng không có như hắn đoán trước như vậy, tùy tiện xuyên thủng đối thủ trái tim. Đương trái vạn kiếm đầu ngón tay khoảng cách Lương Ngôn trái tim còn có khoảng 3 tấc khoảng cách lúc, xung quanh xuất hiện điểm điểm băng tinh, thấu xương hàn ý chống rông xuất hiện, trong nháy mắt đồng kết hết thảy. A! Trái vạn kiếm ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Hắn ngưng thần nhìn về phía trước, chỉ gặp đầu ngón tay của mình xuất hiện vô số mai nhỏ bé băng tinh, thế mà đem kiếm khí đông cứng, cũng không còn cách nào tiến lên nửa tấc. Làm sao có thể? Trái vạn kiếm biến sắc, thầm nghĩ, liền xem như Hàn Sơn phái ngàn năm băng quan cũng ngăn không được lão phu Huyền Vũ kiếm khí, chỉ là hàn băng pháp thuật, lão phu khoảnh khắc xuyên thủng. Làm sao lại bị hắn đồng kết? Nghĩ tới đây, hắn lại ngưng thần quan sát một lát, đột nhiên chấn động trong lòng, thất thanh nói, cái này, đây không phải hàn băng pháp thuật, đây là hàn băng kiếm khí. Chỉ gặp kia vô số mai nhỏ bé băng tinh, lại là từng đạo sắc bén vô cùng kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể đồng kết mấy trăm đạo huyền vũ kiếm khí. Ngươi, trái bạn kiếm sắc mặt kinh hãi, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Để hắn khiếp sợ có hai điểm, một là đối phương tại mình huyền kiếm trong kiếm ý, thế mà còn có thể thi triển thần thông, hai là kiếm khí của đối phương mạnh, thế mà hơn mình xa. Các hạ đến cùng là thần thánh phương nào? Trái bạn kiếm kinh hoàng nói, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi phải chết. Lương Luân mỉm cười, đưa tay con ngón đúng ra. Một đạo kiếm khí màu xám từ đầu ngón tay hắn bắn ra, đâm vào vờn quanh trái vạn kiếm hào quang bên trong. Chỉ gặp kia sang chói chói mắt hào quang trong nháy mắt sụp đổ, trái vạn kiếm kiếm ý như là trên lá cây bụi bặm, bị bàng bạc mưa to cọ rửa không còn, rất nhanh liền tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, thiên cơ trên đỉnh, kia từng đóa bạch liên lần lượt biến mất, ánh nắng tiêu tán, ấm áp không thấy, toàn bộ thiên cơ phong một lần nữa trở nên băng lãnh túc sát, huyết tinh chi khí đập vào mặt. Phản bản quy nguyên. Lương Luân hỗn độn kiếm khí đem kia cố linh hoạt kỳ ảo trong suốt kiếm ý triệt để tan rã, hoàn cảnh chung quanh lại khôi phục diện mạo như trước, hết thảy đều chân thực hiện ra. Giữa không trung, trái võ bọn người lần lượt khôi phục tự do, nhưng trên mặt của bọn hắn không có nửa điểm vui mừng, ngược lại là sợ mất mật, sắc mặt hoảng sợ, nửa ngày nói không nên lời một câu. Cái này chuyển biến quá đột nhiên. Ngay tại trước một khắc, bọn hắn còn đang thán phục trái vạn kiếm thần diệu kiếm chiêu, nhưng mà Lương Luân vẹn vẹn chỉ dùng một đạo kiếm khí, liền đem kiếm này chiêu triệt để phá giải. Làm sao có thể? Người này chẳng lẽ là thánh nhân? Tiêu núi xa tự lẩm bẩm. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người ở đây đều toát ra cái này không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Thẩm Thiên Hạc cùng Âu Dương Mộng Kỳ sắc mặt cũng cực kỳ đặc sắc, hai người đều mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng, tựa hồ nghĩ muốn lên tiếng trò chuyện, nhưng nhận biết đã hỗn loạn, không biết nên nói cái gì. Thiên cơ trên đỉnh, Lương Luân vẫn như cũng là lạnh nhạt mà đứng, sắc mặt không có nửa điểm biến hóa. Ở trước mặt hắn, trái vạn kiếm đã bị đông cứng thành một tòa băng điêu, vừa rồi kia không ai bị nổi kiếm ý tất cả đều tiêu tán hầu như không còn, bây giờ thật giống như một cái bình thường phạm nhân lão giả. Lão giả này hai mắt trợn lên, miệng có chút mở ra, còn duy trì bị đóng băng trước một khắc chấn kinh biểu lộ, chỉ là rốt cuộc nói không ra lời. Huyễn kiếm ngưng hình, một chiêu này không kém. Lương Nôn nhẹ gật đầu, sau đó vất ống tay áo một cái. Băng điêu trong nháy mắt vỡ vụn, trái vạn kiếm chia năm xẻ bảy, hóa thành hàng ngàn hàng vạn huyễn vũ kiếm khí, như là hạ một trận tuyết lông ngỗng. Lương Nôn lại lấy tay chỉ một cái, những này kiếm khí trong nháy mắt bị tiêu diệt. Toàn bộ thiên cơ phòng cũng tìm không được nữa trái vạn kiếm khí tức. Cùng lúc đó, ở xa mười bên ngoài mấy vạn dặm, Huyễn Vũ kiếm tông tông môn bí cảnh bên trong, một vị nhắm mắt quanh chân ngồi tĩnh tọa lão giả tóc trắng đột nhiên mở hai mắt ra, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Phốc, tươi máu nhuộm đỏ quần áo của hắn, cũng nhuộm đỏ tọa hạ Bạch Liên. Nhưng hắn căn bản không có thời gian điều dưỡng thương thế, ánh mắt bên trong toát ra vẻ hoảng sợ, sau đó pháp quyết vừa bấm, hóa thành độn quang phóng lên tận trời, rất nhanh liền rời đi tông môn bí cảnh. Đến trên tông môn không, Huyễn Vũ kiếm tông các đệ tử đều thấy được nhà mình lão tổ, không khỏi kinh hỉ và phần, gần như đồng thời quỳ xuống thăm viếng. Cung nên lão tổ. Những người này đối với trái vạn kiếm có cùng nhiệt sùng bái chi tình, đem hắn tôn là thiên nhân, không dám nhìn thẳng, đến mức đều không có phát hiện hắn vết máu trên người. Nhưng mà, trái vạn kiếm căn bản không có đem những này người để ở trong lòng, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, thân hình lóe lên, liền muốn rời khỏi Huyễn Vũ kiếm tông. Đang lúc hắn bay đến tông môn cổng thời điểm, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, chặn đường đi của hắn lại. Người này dung mạo hung ác nham hiểm, tóc dài tung bay, một bộ áo bào đen giống như hàn đàm vực sâu, ẩn ẩn có hút nhân hồn phách quỷ dị khí tức. Ngươi là người phương nào, vì sao đến ta tông môn? Trái vạn kiếm bây giờ đã là chim sợ cành cong, gặp đến cái này không rõ lai lịch người, chẳng những không có nửa điểm lão tổ khí thế, ngược lại lộ ra khiếp sợ thái độ. Kia hắc bào nam tử mỉm cười, bản tọa trước khi đến, trước đi xử lý Bích Quang Động, U Linh phủ, Kim Dương các chờ tông môn, trên đường làm trễ lại chút thời gian, còn xin tả đạo bạn rộng lòng tha thứ lây này. Trái vạn kiếm nhất nghe, trong nháy mắt mặt lộ vẻ cho tàn, ngươi cùng kia vô song kiếm tông là cùng một bọn. Hắc bào nam tử cười nói, có một số việc, Lương Luân không tiện tự mình ra mặt, chỉ có cắt cử cho ta. Kỳ thật hắn cũng coi như đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi là quyết tâm hướng tử lộ bên trên đi à. Nói xong, phất ống tay áo một cái, ma khí trùng thiên. Cùng một thời gian, thiên cơ trên đỉnh, Lương Luân đứng chắc tay, sát mặt lạnh nhạt. Ngay tại vừa rồi, hắn chỉ dùng một chiêu liền phá giải Huyễn Kiếm ngưng hình đem trái vạn kiếm từ Vân Mộng Sơn thần đàn bên trên đánh rơi xuống. Mười đại trưởng môn vừa mới sinh ra kia một chút hy vọng, tại lúc này triệt để phá diệt. Lần ta vô song kiếm tông môn người giết không tha. Lương Luân thanh âm bình tĩnh, nhưng mọi người tại đây nghe xong, nhưng đều là trong lòng chợt lạnh. Trái về hồng, giết. Lương Luân lấy tay chỉ một cái, kiếm khí từ vị này Huyễn Vũ kiếm tông đại công tử thể nội bộc phát, chỉ gặp hắn từ trong hôn mê bị đau nhức tỉnh, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. A, người này giật mình tỉnh lại chuyện làm thứ nhất chính là tìm kiếm nhà mình lão tổ thân ảnh. Hắn một bên rú thảm, một bên ngắm nhìn bốn phía. Đáng tiếc, trái vạn kiếm sớm đã không tại. Lần này, trái bề hồng triệt để tuyệt vọng, chỉ gặp hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức quỳ giảm xuống Lương Luân trước mặt, dập đầu như dã tỏi. Lương tông chủ, tiểu nhân có mắt không trọng. Lời còn chưa nói hết, liền nghe ầm. Nhất thanh. Trái về hồng đầu lâu bị kiếm khí nổ tung, vô số máu tươi vẩy ra. Hắn chân linh từ thể nội lóe ra, muốn bỏ chạy, lại trốn chỗ nào qua được Lương Nôn kiếm khí. Chỉ một cái mắt, người này chân linh liền bị kiếm khí quấy đến vỡ nát, đến tận đây triệt để thân tử đạo tiêu, ngay cả luân hồi chuyển thế tư cách đều đã mất đi. Chương 2171, trọng chỉnh Vân Mộng Sơn. Chương 2171, trọng chỉnh Vân Mộng Sơn. Trông thấy trái về hồng chết thảm, trái bo bi phẫn tới cực điểm. Nhưng hắn căn bản không có dũng khí đi tìm Lương Nôn báo thù, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là trốn. Trốn được càng xa càng tốt. Trái bo không có nửa điểm do dự, trong tay pháp quyết vừa bấm, hóa thành độn quang ngút trời mà đi. Tiêu núi xa bọn người thấy cảnh này, trong lòng nhao nhao mắng to. Đáng chết, cái này trái bo đem chúng ta gọi tới, mình lại kẻ đầu tiên đào tẩu. Không có thời gian quản nhiều như vậy, chúng ta cũng đi. Đám người chỉ là dừng lại một lát, liền riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, hóa thành độn quang hướng phương hướng khác nhau phi nhanh mà chạy. Liền ngay cả trước đó cái kia đạo tan nát con tim, cơ hồ điên trường môn, cũng tại thời khắc này hồi quang phản chiếu, thanh tỉnh lại, không chút do dự hướng nơi xa bỏ chạy. Bây giờ nghĩ đi, đã muộn. Lương Luân băng lãnh thanh âm quanh quẩn tại thiên cơ trên đỉnh. Cùng lúc đó, trong vòng phương viên trăm dặm, tóc xanh man múa, từng sợi kiếm khí chống rông xuất hiện, hóa thành 10 đầu thanh long, đồng thời chém về phía 10 vị hóa kiếp cảnh cường giả. Vạn vật sinh thanh long chém. Chỉ nghe bốn phương tám hướng đều có tiếng kêu thảm thiết vang lên, không phân tuần tự, 10 vị hóa kiếp lao tổ cũng đỡ không nổi một kiếm này, đồng thời bị chém thành hai nửa. Sau một khắc, thanh phong đánh tới, kiếm khí bay lên. Tất cả mọi người thi thể, tính cả nguyên thần cùng chân linh ở bên trong, đều bị kiếm khí quấy thành cho bụi. Đến tận đây, huyên náo xôn xao vô song kiếm tông lập tông chi chiến liền kết thúc như vậy. Tham dự vây công hơn 600 cái tông môn tu sĩ, 12 vị hóa kiếp cảnh trưởng môn đều không ngoại lệ, tất cả đều chết tại thiên cơ trên đỉnh. Về phần những cái kia đến đây chúc mừng tông môn tu sĩ, lúc này đều ngây người tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Đại đa số người bọn hắn chỉ là dâng trưởng môn chi mệnh tới đây đi cái đi ngang qua sân khấu, lại không nghĩ rằng mình lại có hạnh chứng kiến lịch sử. Vân Mộng Sơn sắp biến thiên, có người tự lẩm bẩm. Những người khác cũng lần lượt lấy lại tinh thần, tại vừa mới bắt đầu sau khi kinh ngạc, dần dần lộ ra vẻ mừng rỡ. Những tông môn này bởi vì cùng Huyễn Vũ kiếm tông lý niệm không hợp, trường kỳ nhận chèn ép xa lánh, không nghĩ tới trận chiến ngày hôm nay tình thế kỳ biến, từ nay về sau, Vân Mộng Sơn chỉ sợ không còn có Huyền Vũ Kiếm Tông cái này cái tông môn. Giữa không trung, hai vệ độn quang đồng bền mà tới, chính là Thẩm Thiên Hạc cùng Âu Dương Mộng Kỳ. Hai người này đến trên đường núi không, lập tức liền tìm độn quang xuống, đi bộ đi vào Lương Nôn trước mặt, gặp qua Lương tông chủ. Hai người đồng thời hành lễ nói. Lương Nôn cũng tìm xuống độn quang, mỉm cười, hướng hai người ôm quyền nói, hôm nay lập tông chi chiến, đa tạ hai vị đạo hữu đến đây trợ trận. Thẩm Thiên Hạc cùng Âu Dương Mộng Kỳ đều là thụ sủng nước kinh, vội vàng nói, Lương tông chủ nói đùa, ngài thần uy cái thế, chỗ nào cần chúng ta đến trợ trận. Vừa rồi chúng ta thế đơn lực bạc, không dám đối kháng 10 đại trưởng môn vô lý trấn áp, còn xin Lương tông chủ không nên trách tội chúng ta mới tốt. Lương Nôn cười nói, làm sao lại trách tội các ngươi đâu? Ma Âm Cốc, ngàn phù môn cùng ta không thân chẳng quen, nguyện ý ra mặt giúp Vô Song Kiếm Tông nói lời đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Huống hồ lúc đương thời 10 vị hóa kiếp lao tổ bay núi, hai người các ngươi lựa chọn rút đi cũng là nhân chi thường tình. Nghe hắn lời nói này, Thẩm Thiên Hạc cùng Âu Dương Mộng Kỳ trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống, tâm tình đều buông lỏng không ít. Không nghĩ tới, vị này Vô Song Kiếm Tông tông chủ không chỉ có thực lực cường hãn, thế mà còn như thế thông tình đạt lý, xem ra Vân Mộng Sơn thời gian về sau sẽ tốt hơn không ít. Âu Dương Mộng Kỳ trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong bất chi bất giác, đối Lương Nôn có rất lớn hảo cảm. Đây chính là phần lớn người tâm lý. Thông tình đạt lý nhất định phải xây dựng ở thực lực trên cơ sở, đương thực lực ngươi khi yếu ớt cùng người khác giảng đạo lý, đó chính là giả biện. Đương ngươi thực lực cường đại thời điểm, còn nguyện ý cùng người khác giảng đạo lý, đó chính là thông tình đạt lý. Hiển nhiên, tại Âu Dương Mộng Kỳ nhận biết bên trong, giống Lương Nôn dạng này cường giả căn bản không cần cùng bọn hắn giảng đạo lý gì, một khi trêu đến người này không hài lòng, liền có thể tùy ý xử trí bọn hắn. Cho nên, đương Lương Nôn nói ra lời nói này về sau, hai người đều từ trong đáy lòng cảm thấy may mắn. Đa tạ Lương tông chủ lý giải, ta hai người đại biểu ngàn phù môn cùng Ma Âm Cốc, chúc mừng Vô Song Kiếm Tông ở đây là tông. Thẩm Thiên Hạc sắc mặt cung kính nói. Ừm. Lương Nôn khẽ gật đầu, hai vị sau khi trở về, có thể chuyển cáo tông chủ của các ngươi, ta Lương Nôn tuyệt không nhúng tay vào quý tông nội vụ. Còn Huyền Vũ Kiếm Tông, Bích Quang Động, Phi Nguyệt Sơn trang trở tông môn tài nguyên, ta đem dựa theo trên bản đồ đánh dấu, lần lượt chia cho các ngươi 36 nhà tông môn. Thẩm Thiên Hạc, Âu Dương Mộng Ký nghe xong, đều là vui mừng quá đỗi. Bọn hắn không nghĩ tới, vừa rồi kia Triệu Tầm Chân lấy ra tấm bản đồ kia, lại là thật. Toàn bộ Vân Mộng Sơn tài nguyên, để cho bọn hắn 36 nhà tông môn chia cắt. Đương nhiên, bọn hắn cũng không đốc, biết trong này đầu to khẳng định bị Vô Song Kiếm Tông lấy được. Nhưng dù vậy dựa theo tấm bản đồ kia đến xem, bọn hắn 36 tông đạt được chỗ tốt cũng tuyệt đối không ít. Mà lại từ nay về sau, rốt cuộc không cần qua loại kia chú ý cẩn thận thời gian. Vô Song Kiếm Tông tuyệt đối so Huyền Vũ Kiếm Tông tốt ở chung, Lương Luân môn nhân đệ tử cũng đều không phải là ngang ngược hạng người, chí ít sẽ không lại xuất hiện trái về hồng dạng này hoành hành bá đạo nhân vật. Đa tạ Lương tông chủ. Thẩm Thiên Hạc cùng Âu Dương Mộng Kỳ đều từ trong đáy lòng bội phục Lương Luân. Âu Dương Mộng Kỳ nói, thiếp thân mặc dù không phải Ma Âm Cốc cốc chủ, nhưng ta hiểu rõ trưởng môn tâm tư. Lần này sau khi trở về, nhất định thật lòng bẩm báo, tin tưởng trưởng môn sẽ xuất lĩnh Ma Âm Cốc quy thuận tại Vô Song Kiếm Tông, sau đó toàn tông trên dưới đều mặc cho Lương tông chủ điều khiển. Vừa dứt lời, Thẩm Thiên Hạc cũng cười nói, chúng ta ngàn phù môn cũng là như thế, Lương tông chủ yên tâm, từ nay về sau, chúng ta chỉ nhận Vô Song Kiếm Tông. Lương Luân nghe xong, lộ ra vẻ hài lòng. Vân Mộng Sơn là mẫu mơ chi địa, linh khí dồi dào, tài nguyên phong phú, đủ mọi người tu luyện cần thiết. Khi nhìn các ngươi 36 nhà tông môn đều có thể tuân thủ quy củ của ta, đừng lại lẫn nhau chém giết. Cái này đương nhiên, mời Lương tông chủ yên tâm. Thẩm Thiên Hạc, Âu Dương Mộng Kỳ, cùng đến đây chúc mừng tất cả tu sĩ, đều đối Lương Luân vô cùng tôn sủng, không chút do dự liền đáp ứng xuống. Lương Luân lại nói, chuyện chỗ này, cảm tạ chư vị đến đây xem lễ, có muốn giữ lại có thể tại ta Vô Song Kiếm Tông ở mấy ngày, nếu không có này nhàn tình nhã trí, cũng có thể tự động rời đi. Đám người nghe xong, đều cười nói, chúng ta còn muốn trở về bẩm báo tông chủ, liền không ở nơi này làm phiền, chúc Vô Song Kiếm Tông khí vận hưng thịnh. Thiên cơ trên đỉnh một trận đại chiến, máu chảy thành sông, ai cũng sẽ không ngay tại lúc này lưu lại, thế là nhao nhao cáo tử, rời đi Vô Song Kiếm Tông. Chờ tất cả mọi người sau khi đi, Lương Luân ánh mắt tại 7 tên đệ tử trên thân lần lượt lướt qua, cuối cùng nhìn về phía Lạnh Cùng Sinh. Cùng Sinh, ngươi sát sinh kiếm ấn dùng rất tốt, lần này sau đại chiến, nhưng có thu hoạch. Có. Lạnh Cùng Sinh trầm ngâm nói, vượt cấp chiến thắng thượng quan hồng về sau, ta cảm giác được một cỗ như có như không khí tức thần bí tiến vào thể nội, sát sinh kiếm ấn tựa hồ trở nên càng thêm cường đại. Lương Luân nghe xong, khẽ gật đầu. Nhìn tới đây chính là thích hợp ngươi nhất kiếm đạo. Tại giết chóc trung thành dài, đây là một đầu tràn đầy trông gai con đường. Ngươi mỗi một lần đem hết toàn lực chém giết, đều sẽ để sát sinh kiếm ấn trở nên cường đại một phần. Về phần tương lai có thể tới loại tình trạng nào, ngay cả vi sư cũng không thể đoán trước. Lạnh Cùng Sinh ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, chính hợp ý ta. Nhiều tạ ơn sư tôn truyền pháp, đệ tử nhất định đem hết khả năng, tuyệt không cho Vô Song Kiếm Tông mất mặt. Ngươi thiên tư thượng giai, bất quá phải chú ý, ngàn vạn không thể bị sát ý của mình nắm trong tay. Ngươi muốn thành vị chủ nhân của mình, nếu không con đường này cũng là vạn kiếp bất phục con đường. Lương Luân trầm giọng dặn dò. Lạnh Cùng Sinh nghe xong, nghiêm sắc mặt, tựa hồ có linh ngộ, chậm rãi gật đầu. Lương Luân không nói thêm lời, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Bạch Thanh Lược. Thanh Lược, trải qua chuyện lần này, ngươi nhưng có linh ngộ. Bạch Thanh Lược trầm ngâm một lát, nhỏ giọng đáp, hồi bẩm sư tôn, đệ tử kinh thường người khác tâm, kém chút bị gian nhân hãm hại, liên lụy sư môn, thật sự là tội không thể xá. Ai? Lương Luân thở dài, lo lắng nói, ngươi ngày bình thường làm việc cũng là cẩn thận, nhưng có một chút không tốt, thích trông mặt mà bắt hình dòng, nhất là đối nữ tử. Cần biết thiên hạ này sinh linh khác nhau, chúng sinh muôn màu, tối ra bất quá là biểu tượng mà thôi. Chúng ta cần cẩn thủ đạo tâm, nếu không một ý nghĩ sai lầm, liền có khả năng đúc thành sai lầm lớn. Bạch Thanh Nhược nghe xong, sắc mặt nghiêm nghị, cung kính nói, đa tạ sư tôn dạy bảo. Lương Luân khẽ gật đầu một cái, lại đối còn lại có người nói, các ngươi đều muốn lấy đó mà làm gương, trừ cái đó ra, còn muốn cần tu kiếm đạo, tương lai nếu có lúc ta không có ở đây, liền từ các ngươi bảy người chủ trì đại cục. Sư tôn yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không chậm trễ tu hành. Lý Hy Nhiên cười nói, được. Lương Luân không nói thêm lời, thân hình lóe lên, liền biến mất ở nguyên địa. Còn lại bảy tên đệ tử, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động. Hôm nay là bọn hắn lần thứ nhất cùng chung mối thù, đối mặt các đại tông môn vây quét, không có người nào biểu hiện ra khiếp nhược. Tại thời khắc này, tất cả mọi người thật sự rõ ràng cảm nhận được tình đồng môn. Tứ sư minh, ngươi vừa rồi khiêu chiến vượt cấp thượng quan hồng dáng vẻ vẫn là rất tuấn. Bạch Thanh Nhược cười nói. Lệnh Cùng Sinh nghe xong, lộ ra một tia xấu hổ, lắc đầu nói thật, nghe ngươi xưng hô ta là sư minh thật là có điểm không thích ứng. Ngươi cẩn thận một chút, đời trước chính là như thế cũng chết. Lý Mực Bạch đống nhiên mở miệng, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Vậy còn ngươi? Lệnh Cùng Sinh liếc mắt, còn không phải nhìn ngươi chết được quá thảm, nghĩ báo thù cho ngươi. Ta lại không để ngươi báo thù cho ta, lại nói, ngươi đánh thắng được cái kia gọi Lăng Tiêu sao? Ngươi. Được rồi, đời trước sự tình đừng nói, hôm nay là sư tôn khai tông lập phái ngày vui, mau đem cái này loạn thất bát tao chiến trường quét dọn một chút đi. Hắc, hai vị sư đệ giống như trước đây không có thay đổi gì đâu, vẫn là như thế thích đấu võ mồm. Gió đêm từ đến, trong gió có gấu ngốc cười ngây ngô, Bạch Thanh Nhược ôn nhu, Lạnh Cùng Sinh ngay thẳng, cùng Lý Mực Bạch châm chọc khiêu khích. Thiên Cơ Phong chi chiến đến tận đây kết thúc, Vô Song Kiếm Tông bởi vậy thành lập. Mấy ngày sau đó, Vân Mộng Cốc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đã từng cực thịnh một thời Phi Nguyệt Sơn Trang, Vũ Linh Phủ, Bích Quang Động đều lần lượt hủy diệt. Liền ngay cả cường đại nhất tông môn Huyền Vũ Kiếm Tông cũng tại trong một đêm sụp đổ. Nghe nói những tông môn này đều là diệt tại một vị ma đạo tu sĩ trong tay, nhưng tâm tư thông thấu người tự nhiên biết, cái này cái gọi là ma đạo tu sĩ nhất định nghe lệnh của Vô Song Kiếm Tông, chuyên môn phụ trách xử lý những này huyết tinh sự tình. Về phần những tông môn này nắm giữ tài nguyên tu luyện, đại bộ phận đều phân cho 36 tông, chỉ có một ít đặc thù tài nguyên bị Vô Song Kiếm Tông lấy đi. Như thế ân uy tịnh thi phía dưới, 36 tiệp tùng lương luôn là lại kính vừa sợ. Trong đó, Ma Âm Cốc cùng Ngàn Phù môn thu được thế lực lớn nhất phạm vi, cái này hai đại tông môn trưởng môn không chỉ một lần ngày nữa cơ phong ý kiến, đối lương luôn có thể nói là khăng khăng một mực. Một tháng sau, Thiên Cơ Phong, biển xanh trong đỉnh, Lương Luân dựa vào lan can mà ngồi, nhìn xem trên bàn đá hai kiện đồ vật rơi vào trầm tư. Chỉ thấy là một chi thẻ tre cùng một khối ngọc bài. Hai thứ đồ này đều là từ Trái Vạn Kiếm trong nhận chứa đồ tìm ra tới, trong đó kia thẻ tre tên là Huyền Kiếm Tâm Kinh bên trong ghi chép Trái Vạn Kiếm tu luyện tâm đắc. Lương Luân đem thẻ tre nhìn từ đầu tới đuôi, ấn tượng sâu nhất chính là chiêu kia Huyền Kiếm ngưng hình. Cái này Trái Vạn Kiếm thật đúng là một cái kiếm đạo thiên tài, chiêu này mở ra lối riêng, để hắn lấy kiếm anh cảnh tu vi có thể khiêu chiến vượt cấp á thánh, nếu như gặp phải chính là Nguyệt Như Ca, Phạm Thanh Truyền chi lưu, thật là có khả năng bị hắn vượt cấp chém giết. Lương Luân đối Trái Vạn Kiếm đánh giá vẫn là rất cao. Nhưng hắn xem trọng không phải người này Huyền Kiếm kiếm đạo, mà là tại mười bên ngoài mấy vạn dặm ngưng tụ thân ngoại hóa thân năng lực. Lấy kiếm khí vi cốt, kiếm ý vi hồn, đúc thân ngoại hóa thân, xuyên thẳng qua hư không. Chiêu này đầy đủ kinh diễm, ngươi là như thế nào nghĩ ra? Lương Luân nói một mình nhất thanh. Đáng tiếc, Trái Vạn Kiếm đã chết, là không cách nào trả lời vấn đề của hắn. Bất quá Lương Luân trầm ngâm một lát, lại ở trong lòng nghĩ ngợi nói trở lại, cái này Huyền Kiếm ngưng hình cũng có khuyết điểm, đó chính là không cách nào duy trì quá lâu. Một lúc sau, kiếm ý tự nhiên mà vậy liền tiêu tán, mà lại đối tự thân pháp lực tiêu hao rất nhiều, một khi thần thông bị phá, cũng sẽ phản phệ nguyên thần. Trái Vạn Kiếm sở dĩ dám không hề cố kỵ thi triển Huyền Kiếm ngưng hình là hắn chắc chắn Vân Mộng Sơn không có người đỡ được chiêu này. Sự thật cũng đúng là như thế, chiêu này vừa ra, trong khoảnh khắc liền có thể dẹp điên Ma Âm Cốc cùng Ngạn Phù Môn, hoàn toàn không cần lo lắng kế tục không còn chút sức lực nào cùng nguyên thần phản phệ quyết điểm. Đáng tiếc hắn gặp Lương Luân. Hỗn độn kiếm khí có thể phản bản quy nguyên, Huyền Kiếm đưa tới đủ loại dị tượng, liền tựa như ngũ thải ban lan bạc khí, bị hỗn độn kiếm khí đâm một cái tức phá. Ai? Lương Luân thở dài, Huyền Kiếm chi đạo, chung quy là phù dung sớm nở tối tàn, nếu ta hiện tại vẫn là kiếm anh cảnh, học được chiêu này đem rất có ích lợi, nhưng ta đã mở kiếm tâm vũ trụ, tập được hỗn độn kiếm khí, chiêu này tại ta như là gân gà. Nghĩ tới đây, Lương Luân khẽ lắc đầu, đem thẻ tre để qua một bên, ánh mắt nhìn về phía trên bàn đá một kiện khác sự vật. Kia là một khối màu xanh biếc ngọc bài, phía trên khắc một cái trọng chữ. Lương Luân đem ngọc bài cầm vào tay, chỉ cảm thấy vào tay ôn nhuận, đồng thời có một cỗ nhẹ linh khí tản ra, làm lòng người tỉnh tư sướng. Ngọc bài này nội bộ lại có 36 tầng huyền diệu cấm chế, cho dù là ta cũng vô pháp toàn bộ phá giải, trừ phi dùng ma lực, nhưng nói như vậy liền sẽ hư hao ngọc bài. Lương Luân đối với cái này vật tràn ngập tò mò. Dựa theo suy đoán của hắn, đây cũng là một loại nào đó cho thấy thân phận lệnh bài, lại hoặc là nào đó cái thế lực phát ra thì mời. Chương 2172, Thư cảnh luận đạo chương 2172, Thư cảnh luận đạo đang suy nghĩ ở giữa, đột nhiên có người từ trên đường núi đi tới, rất nhanh liền đi tới đỉnh nghỉ mát bên ngoài. Lại là Lý Hy Nhiên, đứng tại ngoài đỉnh cung kính nói, "Sư tôn, Ma Âm Cốc cùng Ngạn Phù môn trưởng môn đều tới." Lương Luân đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, gật đầu nói, "Dẫn bọn hắn đến nơi đây đi." "Vâng." Lý Hy Nhiên quay người rời đi, cũng không lâu lắm lại vòng trở lại, sau lưng nhiều hai người. Một người trong đó là cái lao tẩu, người mặc màu mực đạo bào, dáng người mập lùn, râu ria sồm soàm, nhìn lôi thôi lết thiết. Một người khác lại là cái tuổi trẻ thiếu phụ, dung mạo cùng Âu Dương Mộng Kỳ giống nhau đến bảy phần, chỉ là khoe miệng nhiều một nốt rồi đen, thân thể càng lộ vẻ nở nang. Bái kiến Lương tông chủ. Hai người tới đình nghỉ mát bên ngoài, đều là cung cung kính kính hành lễ. Lương Nôn xoay người lại, nhìn hai người một chút, trên mặt lộ ra tiểu dung, hai vị đạo hữu không cần đa lễ, tiến đến phẩm nhất phẩm Lương Mỗ vừa pha linh trà đi. Đối với hai người này, hắn không có chút nào lạ lẫm, trước đây đã nhiều lần gặp gỡ. Đạo bào lao tẩu chính là ngàn phù môn môn chủ Minh một tuyển, đồng thời cũng là Thẩm Tiên Hạc sư minh, kia tuổi trẻ thiếu phụ thì là Ma Âm cốc cốc chủ Âu Dương Nghe Thường, đồng thời cũng là Âu Dương Mộng Kỳ đồng bào tỷ tỷ. Đã Lương tông chủ thịnh tình mời, vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính. Minh một tuyển cười ha ha, cùng Âu Dương Nghe Thường đồng thời đi vào đỉnh nghỉ mát, tại thạch trước bàn ngồi xuống. Trên bàn đá trưng bày ba chén linh trà, lúc này chính bốc lên lượn lờ khói trắng. Hai vị trưởng môn, mời. Lương Nôn làm cái mời thủ thế. Đa tạ Lương tông chủ. Minh một tuyển cùng Âu Dương Nghe Thường đồng thời nâng chung trà lên, đem linh trà uống một hơi cạn sạch. Theo linh trà vào bụng, một cỗ cảm giác ấm áp truyền khắp toàn thân, pháp lực ẩn ẩn có tăng trưởng, mặc dù nhưng cái này tăng trưởng cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng để cho hai người lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Một lát sau, Âu Dương Nghe Thường có chút thấp thỏm nói ra, "Lương tông chủ, cái này linh trà cũng không phổ thông. Chúng ta chưa đều kích thước chi công, lại thụ như thế khoản đãi, trong lòng quả thực bất an a." Lương Luân cười nói, "Hai vị đạo hữu không cần như thế câu nệ, ta Vô Song kiếm tông cùng Huyền Vũ kiếm tông khác biệt, chỉ muốn các ngươi không phá hư ta lập hạ quy củ, Lương Mỗ liền sẽ không can thiệp các ngươi tông môn, càng sẽ không mạnh buộc các ngươi làm chuyện gì." Hai người nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều an định không ít. Sau một lúc lâu, Minh một truyền lại hỏi, "Không biết Lương tông chủ hôm nay đem chúng ta gọi, cần làm chuyện gì?" Lương Luân đặt chén trà xuống, lo lắng nói, "Vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề, hôm nay đem hai vị mời đến, là có một chuyện muốn thỉnh giáo." Nói xong, đem viên kia phỉ thúy ngọc bài từ trong tay áo lấy ra ngoài. Cái ngọc bài này là ở bên trái bạn trên thân kiếm tìm tới hai vị nhưng nhận ra. Cái này, trông thấy ngọc bài trong mấy mắt, Minh một thuyền cùng Âu Dương Nghe Thường liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai người trầm ngâm một lát, giống như tại châm từ rốt câu, cuối cùng vẫn là từ Minh một thuyền mở miệng hỏi, "Lương tông chủ, ngài không nhận ra cái này? Đây chính là Nho Minh chiêu hiển kiến a." Lương luôn trong lòng hơi động, cười ha hả, cười nói, "Không dối gạt hai vị, Lương Mộ cũng không phải là Đông Vận Linh Châu bản thổ tu sĩ, mà là từ đại lục khác vượt biển mà đến, đối rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ, sau này cần muốn thỉnh giáo hai vị địa phương còn có rất nhiều." Hắn cũng không có giấu giếm mình ngoại lai tu sĩ thân phận, bởi vì muốn nhảy vào hai người này địa phương còn rất nhiều, giấu giếm khẳng định là không đạt được, dứt khoát trực tiếp nói cho bọn hắn. Mà lại ngoại trừ Nam Cực Tiên Châu bên ngoài, đại lục khác đều có giao lưu, có ngoại lai tu sĩ cũng không hiếm lạ. Thì ra là thế. Minh một thuyền nhẹ gật đầu, cười nói, "Ta liền nói, lấy Lương tông chủ thực lực, đã sớm nên dương danh toàn bộ đại lục, như thế nào bừa bãi vô danh? Nguyên lai là đại lục khác tới cao thủ, cái này nói thông được." Âu Dương Nghe Thường cũng cười nói, "Đúng vậy à, bạn cho là chúng ta Đông Vận Linh Châu là kiếm đạo tổ đỉnh, không nghĩ tới đại lục khác cũng có cao thủ, thế gian này chi lớn, thật sự là anh kiệt xuất hiện lớp lớp à. Hai vị quá khen rồi." Lương Luân khoát tay áo, lần nữa chỉ hướng trên bàn ngọc bài, "Chúng ta vẫn là trở lại chính đề đi, chiêu này hiển khiến đến cùng có làm được cái gì?" Minh một thuyền nói, "Cái gọi là chiêu hiển khiến tên như ý nghĩa, chính là Nho Minh dùng để thu người lệnh bài, chia làm bạch, hoàng, thanh tam sắc. Trong đó màu trắng bình thường nhất, xuất hiện tại hàng năm đều sẽ tổ chức thu đồ đại điện bên trên, chỉ nếu là chưa đầy 20 tuổi tuổi trẻ tài tuấn, căn cốt thượng giai, lại có ý định hướng gia nhập Nho Minh cũng có thể thu được lệnh bài. Lệnh bài màu vàng thì dùng để tuyển nhận những cái kia thành danh tu sĩ, chỉ cần thông qua khảo hạch bình thường đều có thể trở thành thư viện giám đốc, cực một số nhỏ người còn có cơ hội trở thành thư viện lão sư. Về phần Lương tông chủ trong tay lệnh bài màu xanh, vậy coi như không thấy nhiều a." Minh một thuyền nói đến đây, thoáng dừng một chút, hỏi, "Không biết Lương tông chủ nhưng từng nghe nói qua đạo nho chi tranh cùng họa thế hư cảnh?" Lương luôn sắc mặt nghi hoặc, "Đạo nho chi tranh ta có nghe thấy, nhưng cái này họa thế hư cảnh lại là chưa từng nghe nói qua, không biết cái này cùng lệnh bài có quan hệ gì?" "Trong này có nguồn gốc." Lương tông chủ lại nghe ta chậm rãi kể lại. Minh một thuyền nói, "Lại nói thời kỳ thượng cổ, Đông Vận Linh Châu tu chân giới cũng không cường thịnh, cho đến Bành tổ cùng Ngọc tổ tới đây truyền đạo, giáo hóa chúng sinh, sáng tạo ra đạo nho hai phái. Đông Vận Linh Châu địa linh nhân kiệt, sau đó cường giả không ngừng hiện lên, càng có người kinh tài tuyệt diễm hái được thánh nhân chính quả, nhất thời hương hỏa cường thịnh. Nhưng ở truyền giáo quá trình bên trong đạo nho hai phái sinh ra mâu thuẫn, song phương đều muốn trở thành nhân tộc chính thống, bởi vậy có đạo nho hai phái hương hỏa chi tranh. Lúc đầu, hai phái vì giải quyết mâu thuẫn, đều là thông qua thánh nhân luận đạo phương thức đánh cược thắng thua. Phương pháp này vừa mới bắt đầu còn không tính kịch liệt, song phương lẫn nhau có thắng bại, cũng không có triệt để bề mặt. Nhưng theo đấu tranh kéo dài, phe thua thường thường không cam tâm, về sau lại sẽ bước lên càng lớn đánh cược, đến cuối cùng song phương thánh nhân tất cả đều hạ tràng, đánh cho thiên băng địa liệt, đến mức có thánh nhân vẫn lạc, đồng thời cũng đối Đông Vận Linh Châu hoàn cảnh tạo thành không thể nghịch hư hao. Đạo nho hai phái giao hóa chúng sinh, nhưng mình lại dùng như thế dã man huyết canh phương thức tiến hành tranh đấu, khó tránh khỏi làm cho người khinh thường. Cho nên, tại mấy lần thánh người sau đại chiến, đạo khôi cùng nho thủ tiến hành một lần gặp mặt, ước định từ tu sĩ đại chiến cải thành lôi đài đấu pháp, mà lại thánh nhân không được tham gia. Dựa theo loại phương thức này đạo, nho hai phái lại tranh đấu nhiều năm, thẳng đến họa thế hư cảnh xuất hiện. Lương Luân nghe đến đó, ánh mắt ngưng lại, biết hắn đã nói đến chỗ mấu chốt nhất. Quả nhiên, liền nghe Minh một thuyền tiếp tục nói, cái này họa thế hư cảnh nhưng thật ra là một chỗ bí cảnh, không có ai biết nó là thế nào xuất hiện, nhưng có thể khẳng định là bí cảnh chỗ sâu liên thông luân hồi giới, bên trong có đại lượng vị dị sinh linh. những sinh linh này phảng phất u hồn, từ bí cảnh sau khi ra ngoài liền khắp nơi hút sinh khí, những nơi đi qua sinh linh đồ thán, không có một mảng cỏ, thế nhân cho loại sinh linh này lấy cái danh tự, gọi là trời hư. Phổ thông tu sĩ pháp thuật căn bản là không có cách tổn thương đến trời hư, chỉ có hóa kiếp cảnh trở lên cao thủ mới có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương, vì ngăn cản trời hư không ngừng tuôn ra, Đạo Minh cùng Nho Minh đều phái thánh nhân cao thủ tiến đến trấn áp. Nhưng bọn hắn đến nơi đó mới phát hiện, thánh nhân căn bản là không có cách tiến vào họa thế hư cảnh, một khi cưỡng ép tiến vào, bí cảnh liền sẽ sụp đổ, đến lúc đó luân hồi giới liền triệt để không có phong ấn, sẽ có phiền toái càng lớn xuất hiện. Thế là đạo, Nho hai phái lại riêng phần mình điều động á thánh cao thủ tổ đội tiến vào bí cảnh bên trong, trải qua bọn hắn thăm dò, tại bí cảnh bên trong tìm tới một loại kỳ dị tảng đá, lại có thể dùng để phong ấn họa thế hư cảnh, mà loại này tảng đá về sau được mệnh danh là trấn giới thạch. Lợi dụng trấn giới thạch từ thánh nhân xuất thủ, liền có thể phong ấn họa thế hư cảnh. Trấn giới thạch số lượng càng nhiều, phong ấn thời gian cũng lại càng dài. Mà chờ phong ấn núi lỏng về sau đạo, Nho hai phái lại cần một lần nữa phái người tiến vào bí cảnh, tìm kiếm mới trấn giới thạch. Lại có quỷ dị như vậy chi địa. Lương Luân nghe đến đó, nhịn không được cảm khái nhất thanh. Luân hồi giới là cái thập phần thần bí địa phương, ban đầu ở Phong Đô thành hắn đã từng sở quá giáp về giới lối vào, chỉ bất quá nơi đó luân hồi đao đã khô cạn, không có nhìn thấy cùng loại với trời hư tồn tại. Đạo, Nho hai phái thánh nhân đều cầm cái này họa thế hư cảnh không có cách nào sao? Lương Luân nhíu mày hỏi. Minh một thuyền thở dài, không có ai biết họa thế hư cảnh là thế nào xuất hiện, nhưng nó không cách nào bị quan bế. Về phần chống cự trời hư trách nhiệm, tự nhiên mà vậy liền rơi xuống Đạo Minh cùng Nho Minh trên thân. Vì thế đạo, Nho hai phái cải biến tranh đấu quy tắc, không còn lẫn nhau chém giết, mà là mỗi khi phong ấn núi lỏng thời điểm liền riêng phần mình điều động một bộ phận tu sĩ tiến vào họa thế hư cảnh lấy bọn hắn siêu tập đến trấn giới thạch số lượng đến phán phân thắng thua. Trường tranh đấu này được xưng là hư cảnh luận đạo, thắng phía kia có thể tại Đông Vận Linh Châu truyền đạo, thất bại một phương thì co vào thế lực, không thể cùng thắng phương phát sinh xung đột, thẳng đến lần sau phong ấn núi lỏng đạo, Nho hai phái một lần nữa so qua. Thì ra là thế. Lương Luân nhẹ gật đầu, ẩn ẩn đoán tới trong tay lệnh bài tác dụng. Nhưng trong lòng của hắn còn hơi nghi hoặc một chút, nhịn không được hỏi, ta đã từng nhìn qua Đông Vận Linh Châu thế lực bản đồ phân bố, trong đó có hơn 9 thành đều bị Đạo Minh cùng Nho Minh chia cắt, màu xám địa khu ít càng thêm ít đạo, Nho hai phái đến cùng tranh cái gì đâu? Vừa dứt lời, không đợi Minh một thuyền trả lời, bên cạnh Âu Dương nghe thường liền giành nói, Lương tông chủ có chỗ không biết, ngươi nhìn thế lực bản đồ phân bố chỉ là tạm thời, phía trên rất nhiều khu vực đã có đạo nhà tông môn lại có Nho gia thư viện, chỉ bất quá lần trước hư cảnh luận đạo là Đạo Minh thắng, cho nên rất nhiều khu vực tạm thời do Đạo Minh chấp trưởng, nếu như lần sau đổi thành Nho Minh chiến thắng, những địa phương này lại biến thành Nho Minh thế lực. Minh Bạch. Lương Luân mỉm cười, vuốt vuốt trong tay chiêu nhật kiến, cho nên trong tay của ta cái này mai lệnh bài chính là Nho gia vì ứng đối hư cảnh luận đạo quảng nạp thiên hạ anh kiệt sở dụng a. Không tệ. Minh một tuyền nhẹ gật đầu, đạo, Nho hai phái vì ứng đối trường tranh đấu này, ngoại trừ điều động nhà mình cao thủ tiến vào họa thế hư cảnh bên ngoài, sẽ còn quảng nạp thiên hạ anh kiệt, chỉ cần có thể thông qua bọn hắn khảo hạch, liền có tư cách gia nhập tương ứng trận doanh, tham dự hư cảnh luận đạo. Lần trước hư cảnh luận đạo từ Đạo Minh chiến thắng, hai phái lấy được trấn giới thạch tổng cộng có thể phong ấn họa thế hư cảnh năm khoảng trăm năm. Tính toán thời gian, đến bây giờ đã qua 470 năm, khoảng cách phong ấn núi lỏng ngày cũng chỉ có 3 thời gian mười mấy năm. Nói đến đây, sờ lên cái cằm, rồi nói tiếp, theo lão phu phỏng đoán, trái bạn kiếm vô cùng có khả năng cùng Nho Minh tiếp xúc qua, thụ Nho Minh ưu ái, bởi vậy đạt được một chương thiệp mời. Đáng tiếc hắn đã chết, không cách nào lại tham gia lần này đạo, Nho chi tranh. Lương Luân nghe đến đó, trong lòng hơi động, hỏi, làm người ngoài cuộc, tham gia cái này hư cảnh luận đạo có chỗ tốt gì à? Chỗ tốt như nhiều. Minh một thuyền cười nói, đạo, Nho hai phái nội tình thâm hậu, không biết có bao nhiêu khó có thể tưởng tượng bí bảo, chỉ cần ngươi đạt được đủ nhiều trấn giới thạch, liền có thể hối đoái những này bí bảo, đồng thời còn có thể thu được một lần tiến vào tông môn tàng kinh các cơ hội. Lương Ngôn lộ ra vẻ chợt hiểu, gật đầu nói, phần thưởng này xác thực mê người à, chắc không được sẽ có nhiều người như vậy thay đạo, Nho hai phái bán mạng, cũng không biết tham gia cái này hư cảnh luận đạo cần gì điều kiện. Minh một thuyền minh bạch hắn tâm tư, lúc này cười nói, đạo minh ta không rõ ràng. Nho Minh từ trước đến nay là nhận bài không nhận người, đạo hưu đã đạt được cái này mai màu xanh chiêu như lệnh, liền có tư cách tham gia khảo hạch. Chỉ cần tu vi đạt tới hóa kiếp cảnh, đồng thời thông qua khảo hạch, tức có thể vào Nho Minh bốn đại thư viện, vì đó sau hư cảnh luận đạo làm chuẩn bị. Minh Bạch. Lương Luân mỉm cười, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Thông qua Minh một thuyền cùng Âu Dương nghe thường giới thiệu, hắn xem như đối Đông Vận Linh Châu hiện trạng có một cái tương đối toàn diện hiểu rõ. Đạo Nho chi tranh, hoa thế hư cảnh, trời hư xâm lấn. Tình hình nơi này cùng Nam Cực Tiên Châu hoàn toàn khác biệt. Lương Luân sở dĩ đi vào Đông Vận Linh Châu là vì tại kiếm đạo trên đường tiến thêm một bước, vì thế có cần phải tiếp xúc đạo minh giao quang động thiên cùng Nho Minh giấu kiếm thư viện. Nhưng hắn lại không muốn quá nhanh quấn vào cái này hai phái phân tranh, đến mức bị người lợi dụng, thân bất do kỷ, cho nên liền tại Vân Mộng Sơn thành lập thế lực của mình, dự định tùy thời mà động. Không nghĩ tới mình tới đúng lúc, còn có 30 năm chính là lần tiếp theo hư cảnh luận đạo, đây chính là 500 năm mới có một lần cơ duyên. Mình muốn hay không tham gia? Nếu như tham gia, lựa chọn Nho Minh vẫn là đạo minh. Cái này liền cần hảo hảo suy nghĩ tự định giá. Nghĩ tới đây, Lương Luân bỗng nhiên nhớ lại Lạc Tình phát cho mình thì mời, bây giờ xem ra, chỉ sợ cũng cùng cái này hư cảnh luận đạo có quan hệ. Còn có đạo minh phổ thế, cũng hẳn là tâm tư. Đông Vận Linh Châu thế lực mặc dù nhìn so Nam Cực Tiên Châu đơn giản, nhưng trong này rắc rối phức tạp, minh tranh ám đấu chỗ chắc chắn sẽ không ít. Lương Luân ở trong lòng thầm nghĩ, khoảng cách luận đạo kỳ hạn còn có 3 thời gian 10 năm, ta còn là không cần vội vã làm quyết định, trước đang âm thầm quan sát, thừa dịp trong khoảng thời gian này luyện hóa U Hoàng Thần Mục chờ 30 năm về sau lại tùy thời mà động đi. Nghĩ tới đây, Lương Nôn mỉm cười, đa tạ hai vị trưởng môn thay ta giải hoặc, Lương Mộ dự định bế quan một đoạn thời gian, tại trong lúc này, Vân Mộng Sơn lớn nhỏ công việc đều sẽ giao cho Lý Hy Nhiên quản lý. Minh Một Thuyền cùng Âu Dương Nghe Thường nơi nào sẽ không rõ hắn ý tứ, lập tức đáp, Lương tông chủ yên tâm, hai người chúng ta sẽ tận tâm phụ tá. Ừm. Lương Nôn nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ hài lòng. Chương 2173, kiếm thế giới chương 2173, kiếm thế giới bây giờ Vân Mộng Sơn đã phát sinh long trời lở đất cải biến, trật tự mới cần xác định, Lương Nôn bảy cái đồ đệ mặc dù đều thiên phú dị bẩm, nhưng còn chưa trưởng thành tu vi không đủ để trấn nhiếp đám người. Cho nên, hắn mới có thể đối Minh Một Thuyền cùng Âu Dương Nghe Thường lấy lòng. Cái này hai người cũng đã là độ 226 khó khăn tu vi, tại phiến khu vực này riêng có hy vọng, chỉ cần bọn hắn nguyện ý phụ tá Lý Hy Nhiên, liền có thể nhẹ nhõm trưởng khống Vân Mộng Sơn mạch. Về phần chính Lương Nôn, tạm thời là không có tâm tư đi xử lý tạp vụ. Đem hết thể đều bàn giao thỏa đáng về sau, hắn liền về tới Thiên Cơ Phong sâu trong lòng đất, chuẩn bị luyện hóa U Hoàng Thần Mục. Tiên bối, sự tình đều làm xong, hôm nay liền có thể bắt đầu luyện hóa. Lương Nôn nhìn trước mắt màu xanh sẫm dây leo, trầm giọng nói, "Ừm." Thụ Linh lão giả thanh âm ung dung vang lên. Sau một khắc, Thái Hư Hồ Lô bên trong hào quang lóe lên, một cái người thấp nhỏ lão giả hư ảnh từ bên trong bay ra. "Cái này U Hoàng Thần Mục cần dùng ta bản nguyên chi lực đến luyện hóa, nhưng ta pháp lực không đủ, sợ rằng sẽ tạo thành bản nguyên chi lực trôi qua, cho nên cần phải mượn pháp lực của ngươi." Lương Nôn đối với cái này sớm có đón trước, khẽ gật đầu nói, "Tốt, từ hôm nay trở đi, ta liền ở chỗ này bế quan, cùng ngươi liên thủ luyện hóa cái này U Hoàng Thần Mục." Thụ Linh lão giả không nói thêm gì nữa, thân hình lóe lên, sau một khắc liền xuất hiện tại linh mạch phía trên. Những cái kia dây leo đối với hắn không có nửa điểm tính công kích, rõ ràng Thụ Linh lão giả đã xâm nhập U Hoàng Thần Mục lãnh địa, nhưng nó thật giống như không nhìn thấy, vẫn như cũ lười biếng quấn quanh ở linh mạch bên trên. Lương Nôn thấy cảnh này, không khỏi hai mắt nhắm lại. Hắn còn nhớ rõ mình lần thứ nhất tới gần linh mạch thời điểm, thế nhưng là bị những này dây leo công kích mãnh liệt qua, xem ra cái này Thụ Linh lão giả thân phận không đơn giản. Thế mà có thể để cho Tam Đại Thần Mục một trong Ngũ Hoàng Thần Mục như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Đang suy nghĩ ở giữa, Thụ Linh đã động thủ. Chỉ gặp hắn đáp xuống Ngũ Hoàng Thần Mục bên trên, hai chân quanh lại mà ngồi, trên thân thế mà xuất hiện mấy trăm đầu sợi rễ, thật sâu đâm vào Ngũ Hoàng Thần Mục nội bộ. Thái Hư Hồ Lô. Thụ Linh lão giả hai mắt nhắm nghiền, trong miệng hô kêu một tiếng. Lương Nôn trầm ngâm một lát, giơ tay lên, đem Thái Hư Hồ Lô đã đánh qua, vừa vặn rơi vào Thụ Linh đỉnh đầu của ông lão. Soát. Ngay tại Thái Hư Hồ Lô rơi bị một mấy mắt, Ngũ Hoàng Thần Mục mặt ngoài xoát ra màu xanh sẫm hào quang, nồng đậm một thuộc tính linh khí đập vào mặt. Tốt linh khí nồng nặc, Lương Nôn phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Hắn thô sơ giản lược đánh giá một chút, giờ này khắc này, lòng đất linh khí nồng độ so ngoại giới cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Nhưng còn không đợi hắn tự quan sát kỹ, chỉ thấy kia Thụ Linh lão giả trước người xuất hiện một cái vòng xoáy, còn giống như cá voi hút nước, đem lòng đất linh khí tính cả kia phiến màu xanh sẫm hào quang tất cả đều hút vào thể nội. Cùng lúc đó, Thụ Linh đỉnh đầu toát ra mở mịn sương trắng, dần dần đem Thái Hư Hồ Lô bao phủ, nhìn qua thần bí khó lường. Lương Nôn thấy thế, lập tức ngưng thần cảm ứng, rất nhanh liền cảm ứng được Thái Hư Hồ Lô nội bộ biến hóa. Quả nhiên, Thái Hư Hồ Lô nội bộ thế giới chính đang phát sinh cải biến, nồng đậm một thuộc tính linh khí xuất hiện tại trong hồ lô, đem nội bộ không gian một chút xíu mở rộng. Về phần khí linh tiểu cửu, rõ ràng nhận lấy tầm bổ, nhìn qua mặt mày tỏa sáng, khí tức cũng tại không ngừng tăng lên. Tỉ mỉ kiểm tra một lần về sau, Lương Nôn rốt cục yên lòng. Xem ra Thụ Linh lão giả cũng không có nuốt lời, hắn thật là tại luyện hóa U Hoàng Thần Mục, đến giúp mình tăng lên Thái Hư Hồ Lô phẩm chất. Lương Nôn, giúp ta. Yên lặng thật lâu, Thụ Linh lão giả bỗng nhiên mở miệng. Lương Nôn ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp cái này ngắn phút chốc thời gian, hắn hư ảnh thế mà trở nên mờ nhạt rất nhiều, phảng phất một sợi khói xanh, lúc nào cũng có thể theo gió mất đi. Không có nửa điểm do dự, Lương Nôn lập tức đội quang hút lên, đi tới Thụ Linh sau lưng. Yên tâm. Theo một cái giọng ôn hòa vang lên, Lương Nôn đưa tay trái ra, đem một bộ phận pháp lực quán chú đến Thụ Linh lão giả thể nội. Có sự trợ giúp của hắn, Thụ Linh lão giả khí tức lập tức trở nên cường thịnh rất nhiều. Luyện hóa U Hoàng Thần Mục tốc độ vì vậy mà gia tăng thật lớn, thần mục nội bộ tinh hoa giống như thủy triều tuôn ra, lấy Thụ Linh lão giả làm môi giới, cuối cùng tất cả đều tiến vào Thái Hư Hồ Lô bên trong. Rất tốt. Có ngươi phối hợp, cái này luyện hóa quá trình hẳn là sẽ không ra cái gì đừng dễ, ta dự tính có thể dùng thời gian ngắn nhất đem luyện hóa. Thụ Linh lão giả nói, lộ ra vẻ hài lòng. Ngay sau đó, hắn lại mở miệng nói, U Hoàng Thần Mục có thể tăng lên ngươi pháp bảo phẩm chất, nhưng nó tương lai ra sao thuộc tính, còn quyết định bởi ngươi luyện khí thủ đoạn. Tại cái này thăng cấp quá trình bên trong, ngươi có thể dùng phương pháp của mình đến cải tạo Thái Hư Hồ Lô. Thứ ta tự mình tới cải tạo a. Lương Nôn trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, xoay tay phải lại, trong tay nhiều hơn một chi thẻ tre. Chỉ thấy phía trên viết bốn chữ lớn, Dừng chút tán nhớ. Cái này là năm đó Vương Sùng Hóa đưa tặng cho mình bên trong ghi chép một chút đặc thù luyện khí thủ đoạn, nhất là nhằm vào động thiên pháp bảo, thậm chí so thiên cơ các luyện khí tâm đắc còn huyền diệu hơn. Năm đó hắn tu vi không đủ, không thể nào hiểu được cái này trên thẻ chút huyền diệu thủ đoạn, nhưng bây giờ Lương Ngôn đã là xưa đâu bằng nay, đối với thẻ che lĩnh ngộ lại sâu hơn không ít. Dựa theo Dừng chút tán ký bên trên thủ đoạn, bằng vào ta chi kiếm ý tiếp tục cố dưỡng, lại thêm U Hoàng Thần Mục cải tạo có thể hay không đem cái này hồ lô cải thành kiếm hồ. Lương Ngôn ở trong lòng tự lẩm bẩm nhất thanh, sắc mặt hưng phấn, nhìn qua tràn đầy chờ mong. Tiếp xuống, hai người không cần phải nhiều lời nữa, phối hợp lại càng ngày càng ăn ý. Thụ Linh phụ trách hấp thu luyện hóa U Hoàng Thần Mục, dùng cái này tăng lên Thái Hư Hồ Lô phẩm chất, Lương Nôn thì phụ trách luyện khí, nếm thử cải tạo Thái Hư Hồ Lô. Cứ như vậy, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Thời gian như nước, tuổi hoa như lưu, thoáng cái chính là 15 cái xuân thu. Tại cái này thời gian 15 năm bên trong, Vô Song Kiếm Tông dần dần phát triển lớn mạnh, Lý Hy Nhiên, Bạch Thanh Nhược hai người thay thầy truyền đạo, phân biệt thành lập Bạch Ngọc Phong cùng Linh Xà Phong trên núi Hương Hỏa Cường Thịnh, vãng lai đệ tử nối liền không dứt, nhìn qua 10 phần náo nhiệt. So sánh dưới, lại cùng sinh bọn người chỗ Sơn Phong liền tương đối yên tĩnh. Bởi vì những người này tu vi cảnh giới còn chưa đủ lấy thu đồ, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu chính là tăng thực lực lên, cho nên đều ở trong động phủ của mình vùi đầu khổ tu. Về phần Vân Mộng Sơn 36 nhà tông môn, đều đem Vô Song Kiếm Tông phụng làm đệ tông, liền ngay cả đã từng xưng bá nhất thời Ma Âm Cốc cùng Ngạn Phù môn, đều cam tâm tình nguyện trở thành phụ thuộc tông môn. Trăm vạn dặm Vân Mộng Sơn, bây giờ đã là Vô Song Kiếm Tông địa bàn. Sáng sớm ngày hôm đó, Lý Hy Nhiên tại Bạch trên Ngọc Phong giảng đạo, tòa hạ đệ tử hơn 300 người, từng cái đều tại ngưng thần yên lặng nghe, không dám phát ra một điểm tiếng vang. Nhưng vào lúc này, giữa không trung bỗng nhiên vang lên nhất thanh du dương tiên nhạc. Lý Hy Nhiên chính giảng đến một nửa, bỗng nhiên nghe thấy tiên nhạc, trong lòng hơi động, lập tức quay đầu nhìn về Thiên Cơ Phong vị trí nhìn lại. Chỉ mỗi ngày cơ trên đỉnh, tiên khí mở mịt, áng mây như luyện. Từng đoàn màu xanh biếc yên hà đằng không mà lên, có giống như tiên hạc nổi sương mù, có giống như linh lộc lao nhanh, dần dần thành tưởng thụy chi đồ, hào quang vạn trượng. Ung dung tiên nhạc từ trong hư vô chuyển đến, linh hoạt kỳ ảo trong suốt, giống như tiếng trời. Đột nhiên, một đạo thất thải hào quang trống rông xuất hiện, còn như sau cơn mưa cầu vồng, gác ở mây trắng ở giữa, đem cái này tưởng thụy chi đồ bổ đủ, quả nhiên là thần lai chi bút. Nhìn thấy giữa không trung đủ loại dị tượng, Lý Hy Nhiên cảm xúc bành trướng. Nàng nhịn xuống kích động, đối tọa hạ đệ tử nói: "Hôm nay tổ sư xuất quan, vi sư muốn đi nên đón, các ngươi các tự tu luyện, không cần thiết hoang phí thời gian." "Rõ." Chúng đệ tử đều cung kính xác nhận. Sau một khắc, Lý Hy Nhiên đằng không mà lên, hóa thành một đạo đột quang, hướng Thiên Cơ Phong đi. Nhìn xem nàng đi xa bóng lưng, Bạch trên Ngọc Phong một đám đệ tử cũng không khỏi đến trong lòng hiếu kỳ, nhỏ giọng nghị luận: "Chúng ta bái nhập Vô Song Kiếm Tông cũng có vài chục năm còn chưa từng thấy tổ sư a. Tổ sư nhân vật bậc nào?" "Đương nhiên là Thần Long Kiếm Thủ Bất Kiến Vĩ. Nhớ năm đó, tổ sư tại Thiên Cơ trên đỉnh lấy lực lượng một người ngay cả áp chế 10 đại trưởng môn, chỉ dùng một chiêu liền bại Huyền Vũ Kiếm Tông Huyền Kiếm lão tổ, bực này phong hoa, chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng a." "Không tệ, sư phụ đều đã lợi hại như vậy, tổ sư lại càng không cần phải nói. Đời này nếu có thể gặp tổ sư một mặt, ta cũng chết cũng không tiếc." "Ha ha, sư đệ làm gì tự coi nhẹ mình. Tu chân lộ từ từ, chúng ta đem hết toàn lực mà vì, cuối cùng có một ngày bắt Vân Kiến Nhật, đến lúc đó đạt được tổ sư ưu ái cũng chưa biết chừng." "Cũng đúng. Đa tạ sư minh chỉ điểm, kiếm tu con đường gặp gành long đong, người ta cùng nỗ lực chi." Lại không sách Bạch trên Ngọc Phong đệ tử đợi hai nghị luận ầm ĩ, lại nói Thiên Cơ Phong lòng đất 8000 dặm, Lương Luân tại một đầu linh mạch bên trên ngồi xếp bằng, tay phải nâng một cái xanh biết hồ lô, nụ cười trên mặt sáng lạ. 15 năm khổ luyện, hôm nay rốt cục xong rồi. Lương Luân tự lẩm bẩm. Vừa dứt lời, liền nghe bên cạnh một cái hư nhược thanh âm nói: "Không nghĩ tới à, ngươi thế mà cải biến hồ lô bên trong thế giới, đem luyện thành kiếm hồ, chẳng lẽ đây cũng là ngươi kiếm tâm diệu dụng?" Lương Luân nghe xong, mỉm cười: "Không tệ, là rừng trúc tán ký cho ta dẫn dắt, để cho ta dùng hỗn độn kiếm tâm nặng mới mở hồ lô bên trong không gian." "Được." Thụ Linh lão giả chậm rãi gật đầu, xem ra cái này Vũ Hoàng Thần Mục không có lãng phí, Thái Hư Hồ Lô có thể trưởng thành đến loại tình trạng này, đối ngươi về sau đấu pháp nhất định sẽ có trợ giúp. Nói đến đây, dừng một chút, lại nói: "Bất quá lão phu thể xác tinh thần đều mệt, cần phải ngủ say một đoạn thời gian rất dài, trong khoảng thời gian này không cách nào lại cùng ngươi làm giao dịch." "Ừm." Lương Luân nhẹ gật đầu, đem Vũ Hoàng Thần Mục một nửa thụ tâm giao cho đối phương, "Cái này là dựa theo ước định đưa cho ngươi kia phần, ngươi cứ yên tâm ngủ say đi, nếu như gặp lại tương tự thiên tài địa bảo, ta sẽ chờ ngươi thức tỉnh về sau lại cùng nhau luyện hóa." "Đa tạ." Thụ Linh lão giả hướng hắn chắp tay nói tạ, sau đó không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lóe lên, tiến vào Thái Hư Hồ Lô bên trong. Hồ Lô bên trong thế giới sớm đã biến dạng, so trước đó lớn trọn vẹn gấp 10, mà lại nhật nguyệt cùng trời, dãy núi chập trùng, biển hồ liên miên. Thụ Linh lão giả ở giữa không trung đem thân nhất chuyển, hóa thành một đoạn cây gỗ khô, rơi ở trong sơn cốc. Sau đó, sơn cốc hướng vào phía trong phong bế, ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Lương Luân đối với cái này cũng không có dị nghị. Mặc dù Thái Hư Hồ Lô là thuộc về hắn pháp bảo, nhưng vẫn là ở bên trong hoạch xuất ra một khối địa phương, chuyên môn cho Thụ Linh lão giả bế quan, mình cũng sẽ không dùng thần thức nhìn trộm. Giờ này khắc này, Lương Luân nhìn xem Thái Hư Hồ Lô bên trong thế giới, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Nơi này đã bị hắn cải tạo vì kiếm thế giới, bên trong nhật nguyệt tinh thần, sơn hà biển hồ, hoa cỏ linh mục đều do thuần túy kiếm ý ngưng tụ mà thành. Chỉ bất quá, cái này kiếm thế giới vẫn còn hình thức ban đầu giai đoạn, cần nuôi nấng động tiên pháp bảo mới có thể để cho thế giới này không ngừng trưởng thành. Đến trình độ nhất định, liền có thể đem cái này kiếm thế giới từ trong hồ lô phong xuất, liền như là năm đó lệnh hồ bách dùng phong vân khí diễn hóa xuất ảnh mây thế giới. Chỉ cần địch nhân thân ở trong đó, liền sẽ bị kiếm đạo pháp tắc ăn mòn, đến mức không chỗ che thân. Đương nhiên, cường đại như thế pháp thuật, ngoại trừ muốn cho Thái Hư Hồ Lô thăng cấp bên ngoài, còn cần Lương Luân tăng lên tu vi của mình cảnh giới, nếu không lấy hắn hiện tại pháp lực còn chưa đủ lấy thi triển. Thăng cấp Thái Hư Hồ Lô cần đại lượng động thiên pháp bảo. Nghĩ tới đây, Lương Luân xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía kiếm thế giới nơi nào đó. Chỉ gặp nơi đó là một tòa sơn cốc cũ tĩnh. Trong cốc có một gốc cổ thụ che trời, tiểu cửu đang nằm dưới tầng cây, nằm ngáy ho ho, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cái này quả cổ thụ trên ngọn cây, kết một viên bạch ngọc giống như linh quả hình như hải nhi, nhìn qua hết sức kỳ lạ. Lương Ngô biết, đây là từ kiếm thế giới bên trong đản sinh kiếm linh hấp thụ nhật nguyện tinh hoa mà sinh, trở thành độc lập với kiếm thế giới bên ngoài cá thể, có được cực mạnh chiến lực. Dựa theo Lương Nôn đoán chừng, một khi cái này trái cây trên cây thành thục, rớt xuống trở thành kiếm linh, ban đầu liền có thể có được cá thánh cảnh thực lực. Mà theo kiếm thế giới không ngừng trưởng thành, những này kiếm linh tu vi cũng sẽ tăng lên, đến lúc đó có thể để kiếm linh xuất chiến, thậm chí có thể tạo thành kiếm trận. Nói tóm lại, lần này Thái Hư Hồ Lâu cải tạo chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng là đến tiếp sau tăng lên phương pháp đã minh xác, đó chính là thôn phệ động thiên pháp bảo. Chỉ cần cắn nuốt đủ nhiều, Thái Hư Hồ Lâu sẽ là một kiện pháp bảo cường đại. Đối với cái này, Lương Luân cũng là hào không keo kiệt. Tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong, hắn đem trong tay mình tất cả động thiên pháp bảo đều đốt cho Tiểu Cửu, trong đó bao quát từ thiền cơ các gì chỉ ở bên trong lấy được pháp bảo, cũng bao quát Vân Mộng Sơn đã bị diệt môn Huyền Vũ Kiếm Tông, Bích Quang Động, U Linh Phủ, Phi Nguyệt Sơn trang trở tông môn di sản. Thôn vệ nhiều như vậy động thiên pháp bảo, cây kia bên trên cũng chỉ ra đời một đứa bé trái cây, khoảng cách thành thục còn có cự ly rất dài. Cái này Tiểu Cửu thật đúng là cho ăn không no a. Lương Luân ngầm thở dài. Nhưng hắn nghĩ lại nghĩ ngợi nói, có phải hay không là ta cho ăn động thiên pháp bảo phẩm cấp đều quá thấp, cho nên hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nếu có phẩm chất cao động thiên pháp bảo, nói không chừng có thể nhanh chóng sinh ra kiếm linh. Đây chỉ là một suy đoán, nhưng Lương Luân cảm thấy có thể thử một lần. Hắn thấy, muốn lấy được phẩm chất cao động thiên pháp bảo, trực tiếp nhất đường tắt chính là đi tham gia giao lưu hội, mà lại nhất định phải là loại kia tu sĩ cấp cao giao lưu hội. Loại này giao lưu hội bình thường đều không mở ra cho người ngoài, chỉ có cực một số nhỏ người mới có tư cách tham gia, giống Lương Luân dạng này kẻ ngoại lai, không có bất kỳ cái gì tình báo, ngay cả cửa cũng không tìm tới. Xem ra, là thời điểm tìm Minh Một Thuyền cùng Âu Dương Nghe Thường hỏi thăm một chút. Nghĩ tới đây, Lương Nôn chậm rãi đứng dậy. Hắn đem pháp quyết vừa bấm, đột quang đột khởi, cũng không lâu lắm liền trở về động phủ của mình bên trong. Ầm ầm, động phủ đại môn ầm vang mở ra. Ngoài cửa, Lý Hy Nhiên, Hùng Nguyệt Nhi, Lạnh Cùng Sinh trở bảy tên đệ tử đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đồng nói, cung nên lão sư xuất quan. Chương 2174, không biết kiếp nạn chương 2174, không biết kiếp nạn tất cả vào đi. Trong động phủ truyền ra Lương Nôn thanh âm. Bảy người liếc nhau, không do dự, cất bước đi vào trong động phủ. Chỉ gặp Lương Nôn ngồi cao tại trên một chiếc bồ đoàn, ánh mắt lạnh nhạt, lần lượt lướt qua đám người. Không tệ. Lương Nôn nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ hài lòng. Tại hắn bế quan cái này 15 năm, chúng đệ tử đều không có hoang phế tu luyện, nhất là Lạnh Cùng Sinh, không chỉ có kết đan thành công, còn ngừng kết ra kiếm hoàn. Cái tốc độ này so Lương Nôn năm đó còn nhanh hơn. Nếu như bị khắc kiếm tu tông môn biết chỉ sợ muốn kinh động như gặp thiên nhân. Bất quá, Lương Nôn ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc. Cái này bảy người đệ tử thiên tư đều không kém. Nếu không năm đó cũng sẽ không thu bọn hắn làm đồ đệ Lạnh Cùng Sinh cùng Lý Mực Bạch bản thân liền là chuyển thế kiếm tu, lại phải mình vì bọn họ chế tạo riêng kiếm ấn, có này tốc độ ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Nhìn phía dưới bảy người đệ tử, Lương Nôn ngầm thở dài, các đệ tử cũng không tệ, chính là ta người sư phụ này không quá xứng trước, lần bế quan này 15 năm, vừa ra lại muốn rời khỏi, căn bản không có thời gian nào chỉ điểm bọn hắn. Nghĩ tới đây, mỉm cười, mở miệng nói, chọn ngày không bằng đụng ngày, vi sư hôm nay tâm tình không tệ, vừa vặn nơi này khai đàn giảng đạo, các ngươi tọa hạ yên lặng nghe. Bảy tên đệ tử nghe xong, đều là sắc mặt vui mừng, đều tự tìm cái bồ đoàn ngồi xuống. Liền nghe Lương Nôn thanh âm hùng hậu lo lắng nói, "Ta xem các ngươi khí tức, lấy Lý Hy Nhiên là nhất, đã đụng chạm đến kiếm anh cảnh bình cảnh. Dứt khoát, hôm nay liền giảng giải kiếm anh chi diệu. Tuy là đại đạo huyền ảo, viễn siêu những người còn lại tu luyện cảnh giới, nhưng cũng có thể nghe một hai." Tiếp xuống 3 ngày thời gian, Lương Nôn liền trong động phủ giảng đạo. Chúng đệ tử mặc dù tu vi cảnh giới khác biệt, nhưng Lương Nôn đối kiếm đạo lý giải cảnh giới nhập hóa, dạy bảo chúng đệ tử nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, để khác biệt cảnh giới đệ tử đều có thể có thu hoạch. Lý Hy Nhiên bảy người nghe được như si như say. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền tới ngày thứ 3 sáng sớm. Như thế, từ bản tướng hoa và tướng, hết thể kiếm chiêu đều ở ta tâm. Lương Nôn nói đến đây, thanh âm im bặt mà dừng. Bảy tên đệ tử sắc mặt khác nhau, có người nhìn thất vọng mất mát, có người thì lộ ra vừa lòng thỏa ý chi sắc, còn có người thế mà tại cười ngây ngô. Lương Nôn sầm mặt lại, ánh mắt nhìn về phía Hùng Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, vi sư mấy ngày nay truyền lại chi đạo, ngươi nắm giữ mấy thành? Hùng Nguyệt Nhi gãi đầu một cái, có chút lúng túng vươn một ngón tay. Một thành. Lương Nôn thanh âm đột nhiên cất cao mấy phần. Không đúng không đúng. Hùng Nguyệt Nhi liên tục khoát tay, lần nữa gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói, đệ tử có ý tứ là nhất khiếu bất thông. Tốt, ngươi còn học được cùng ta nói giỡn. Lương Nôn giận quá mà cười, xem ra không phạt ngươi đi tĩnh tư cốc hối lỗi là không được. Hùng Nguyệt Nhi nghe xong, trong nháy mắt mặt buồn rười rượi, sư phụ, phạt khác được hay không? Tĩnh tư cốc quá nhàm chán. Lương Nôn hừ một tiếng, vậy ngươi nói, vừa rồi vi sư giảng đạo thời điểm, ngươi vì cái gì không nghe? Một người ở nơi đó ngốc cười cái gì? Hùng Nguyệt Nhi bội vàng nói, oan uổng a. Nguyệt Nhi một mực tại chăm chú nghe rằng à, chỉ bất quá lao sư Thái U Mặc vì để cho chúng ta có thể nghe hiểu, thế mà dùng pháp lực diễn hóa xuất tiểu nhân đối chiến. Nguyệt Nhi nhìn một chút, nhịn không được liền cười. Lời vừa nói ra, trong động phủ trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều nhìn về Hùng Nguyệt Nhi. Ừm. Hùng Nguyệt Nhi dần dần phát giác không thích hợp, chỉ gặp trên đài cao Lương Nôn trầm mặc không nói, trung quanh sư đệ, các sư muội cũng đều sắc mặt cổ quái. Đây là thế nào? Vì cái gì tất cả mọi người nhìn như vậy lấy Nguyệt Nhi? Chẳng lẽ Nguyệt Nhi nói sai lời gì sao? Hùng Nguyệt Nhi nhỏ giọng nói, sư tỷ. Ngươi nói ngươi vừa mới nhìn rõ cái gì? Lý Hy Nhiên cao mày nói. Tiểu nhân a, các ngươi không thấy sao? Hùng Nguyệt Nhi nói, chỉ Lương Nôn đỉnh đầu, là ở chỗ này, đủ mọi màu sắc tiểu nhân, công kích lẫn nhau, dùng đều là lao sư kiếm đạo. Lý Hy Nhiên, Bạch Thanh Ngược, Lạnh Cùng Sinh bọn người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ nghi hoặc. Đại sư tỷ, ngươi vừa mới nhìn thấy đồ vật, chúng ta cũng không nhìn thấy. Làm sao có thể? Là ở chỗ này, đến bây giờ còn không có biến mất đâu. Hùng Nguyệt Nhi gấp đến sắc mặt đỏ bừng, khoa tay múa chân, phản phất để chứng minh mình không có nói láo. Nhưng Lý Hy Nhiên bọn người lại là hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Trong động phủ yên lặng một lát, thẳng đến Lương Nôn thanh âm ung dung vang lên, "Tốt, giảng đạo đến đây kết thúc, các ngươi tất cả giải tán đi." Lý Hy Nhiên bọn người mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng không dám chống lại Lương Nôn ý chỉ, tất cả đều đứng dậy, cung kính nói, "Đa tạ lao sư truyền pháp. Chuyện hôm nay không thể ngoại chuyện." Lương Nôn lại bổ sung, "Đệ tử nghe xong, đều là nghiêm sắc mặt, túi đầu nói, "Lao sư yên tâm, chúng ta tuyệt không chuyển cho người ngoài." "Ừm, các ngươi đi thôi, Hùng Nguyệt Nhi lưu lại." "Vâng." Lý Hy Nhiên chờ 6 người đồng thời thối lui ra khỏi động phủ, mang theo trong lòng một điểm nghi hoặc rời đi Thiên Cơ Phong. Trong động phủ, liền chỉ còn lại Lương Nôn cùng Hùng Nguyệt Nhi. Lương Nôn sắc mặt âm tình bất định, khiến cho Hùng Nguyệt Nhi thấp thỏm trong lòng, ngay cả cũng không dám thở mạnh nhất thanh. Qua hồi lâu, liền nghe Lương Nôn mở miệng hỏi, "Nguyệt Nhi, không cần sợ, vi sư không có giận ngươi." "Nha." Hùng Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu, trong lòng buông lòng không ít. "Ngươi mới vừa nói, tại vi sư đỉnh đầu nhìn thấy đủ mọi màu sắc tiểu nhân." "Ừm." "Bọn hắn lẫn nhau chém giết, mà lại dùng đều là kiếm của ta đạo." "Đúng a?" Hùng Nguyệt Nhi gãi đầu một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, "Chẳng lẽ sư tôn không biết sao?" "Vậy bây giờ đâu?" "Ngươi nhìn nhìn lại." Lương Nôn nói, trong tay pháp quyết vừa bấm, một cỗ bành trướng kiếm ý quét sạch bát phương, trung quanh nhiệt độ đống nhiên giảm xuống. Dùng chính là ngũ đại kiếm chiêu một trong, không núi tuyết. Bất quá, kiếm khí vừa đúng tránh đi Hùng Nguyệt Nhi, sẽ không để cho nàng có chút nguy hiểm. Hùng Nguyệt Nhi nhìn chằm chằm Lương Nôn đỉnh đầu ngưng thần nhìn một hồi, đột nhiên hoảng sợ nói, "A, bọn hắn đánh cho càng thêm kịch liệt." "Vậy dạng này đâu?" Lương Nôn kiếm trong tay quyết biến đổi, ngũ đại kiếm chiêu đồng thời sử xuất. Hùng Nguyệt Nhi ngưng thần quan sát một lát, trong miệng lẩm bẩm nói, "Kỳ quái, lão sư dùng một lát kiếm chiêu, những lũ tiểu nhân này liền không muốn mạng chém giết. A, có người trúng chiêu, bị kiếm khí xuyên thủng cánh tay trái." Ngay tại Hùng Nguyệt Nhi nói đến đây một cái mắt, Lương Nôn đông nhiên có cảm ứng, chỉ cảm thấy tay trái cánh tay truyền đến một tia chết lặng cảm giác. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng tán đi thần thông, thu tất cả kiếm ý ai. Hùng Nguyệt Nhi nhìn chằm chằm Lương Nôn đỉnh đầu, một lát sau cười nói, "Quá tốt rồi, những lũ tiểu nhân này lại không có ý định tranh đấu, tất cả ngồi xuống đến nghỉ ngơi." Lương Nôn nghe xong, sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Vừa rồi lời nói này, nếu như xuất từ người khác miệng, hắn khẳng định cho rằng là lời nói điên cuồng. Nhưng Hùng Nguyệt Nhi khác biệt. Lương Nôn biết nàng có đôi khi có thể trông thấy người khác nhìn không thấy đồ vật, cũng tỉ như năm đó ở La Thiên Sơn, tất cả mọi người đối bia đá kinh văn chạy theo như vịt, duy chỉ có nàng sẽ sinh ra buồn nôn cảm giác muốn nói. Sau đó cũng đã chứng minh, La Thiên Sơn kinh văn đều từ Táng Thiên Đế một tay lập, căn bản là cái từ đầu đến đuôi hoang nôn. Cho nên, đương Hùng Nguyệt Nhi chỉ ra đỉnh đầu của mình xuất hiện tiểu nhân lúc, cứ việc chính Lương Nôn không nhìn thấy, nhưng trong lòng của hắn đã tin tám phần. Nguyệt Nhi sẽ không gạt ta. Nói cách khác, nàng đích xác trên người ta nhìn thấy cái gì, chỉ bất quá nàng tu vi nông cạn, không cách nào nhìn thấu bản chất, chỉ có thể dùng nhất hình tượng câu nói miêu tả ra. Nghĩ tới đây, Lương Nôn không tự giác đưa tay sờ sờ cánh tay trái của mình. Ngay tại vừa rồi, đương Hùng Nguyệt Nhi nói có một cái tiểu nhân cánh tay trái thụ thương thời điểm, Lương Nôn cánh tay trái cũng xuất hiện một trận chết lặng cảm giác. Chẳng lẽ những lũ tiểu nhân này lẫn nhau chém giết, lại sẽ đối với ta sinh ra ảnh hưởng? Kia những lũ tiểu nhân này rốt cuộc là thứ gì đâu? Lương Nôn dần dần rơi vào trầm tư, sắc mặt âm tình bất định. Hắn đem Hùng Nguyệt Nhi đem quên đi, cái sau cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể đàng hoàng ngồi tại bồ đoàn bên trên, bí mật quan sát sư phụ của mình sắc mặt. Cứ như vậy kéo dài gần nửa ngày, Lương Nôn rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua phía dưới Hùng Nguyệt Nhi. "Thật có lỗi, vi sư đem ngươi đem quên đi. Ngươi lại nhìn đầu ta đỉnh, mấy cái kia tiểu nhân vẫn còn chứ?" Lương Nôn cười hỏi. "Ờ, vẫn luôn tại." Hùng Nguyệt Nhi sắc mặt chân thành nói, "Từ khi lão sư xuất quan về sau, mấy cái kia tiểu nhân ngay tại ngươi đỉnh đầu, bọn hắn thỉnh thoảng sẽ đánh nhau, nhưng không kịch liệt. Bất quá vừa rồi lão sư sử dụng kiếm chiêu thời điểm, bọn hắn ngược lại là đánh cho rất kịch liệt." "Minh bạch." Lương Nôn khẽ gật đầu, sau đó nghiêm sắc mặt, "Nguyệt Nhi, chuyện này không muốn cùng bất luận kẻ nào nói lên, liền xem như sư đệ các sư muội cũng không được." "Ừm, sư tôn yên tâm, chỉ cần ngươi bàn giao Nguyệt Nhi coi như chết cũng sẽ không nói." Hùng Nguyệt Nhi nghiêm mặt nói. "Cái gì có chết hay không ngươi liền không thể đổi cái thuyết pháp?" Lương Nôn có chút bất đắc dĩ thở dài, vung tay áo nói, "Ngươi cũng lui ra đi." "Đúng, sau khi đi ra ngoài thông chi ngươi hy nhưng sư muội, để nàng đem Ma Âm Cốc cùng Ngàn Phù môn trưởng môn hẹn đến, vi sư muốn cùng hai người hảo hảo trao đổi một phen." "Được rồi." Hùng Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu, đứng dậy rời đi. Nàng rất nhanh liền rời đi Thiên Cơ Phòng, trực tiếp hướng Lý Hy Nhiên chỗ Bạch Ngọc Phong bay đi. Trong động phủ, chỉ còn lại Lương Nôn một người. Hắn tính toán hồi lâu, lặp đi lặp lại suy nghĩ, cuối cùng được ra một cái kết luận. Xem ra, ta thứ bảy khó đã đến. Sở dĩ đạt được cái kết luận này, là bởi vì Lương Nôn tại Nam Cực Tiên Châu thời điểm liền đã tu luyện viên mãn. Tại không chủ động áp chế tu vi tình huống dưới, một khi trước mắt cảnh giới tu luyện viên mãn, ngắn thì mấy năm, lâu là 2-30 năm, liền có độ kiếp hiện ra. Lương Nôn vượt biển mà đến, ở trên biển hao tốn 20 năm, về sau tại Vân Mộng Sơn bế quan luyện bảo, lại hao tốn 15 năm. Nói cách khác, từ Lương Nôn tu luyện viên mãn đến bây giờ, đã có chân đủ 3 thời gian 15 năm. Theo lý mà nói, thứ bảy khó sớm nên đến. Song lần này tương đối đặc thù, thiên nhân cảm ứng chậm chạp không có phát động, cái này khiến Lương Nôn trong lòng vô cùng cảnh giác. Hắn một mực có chuẩn bị tâm lý, thẳng đến vừa mới, Hùng Nguyệt Nhi tại đỉnh đầu hắn nhìn thấy dị tượng, Lương Nôn rất nhanh liền đem hai chuyện liên hệ. Xem ra, ông trời của ta người cảm ứng tại thứ bảy khó hơn mất hiệu lực. Hùng Nguyệt Nhi có thể nhìn thấy ta nhìn không thấy đồ vật. Việc này quỷ dị như vậy, tuyệt đối cùng thứ bảy khó có quan. Chỉ là, đây rốt cuộc là kiếp nạn gì đâu? Lương Nôn rơi vào trầm tư. Kỳ thật tu sĩ nhân tộc hai kiếp tổng cộng chia làm 4 loại, theo thứ tự là thiên kiếp, tâm kiếp, nhân kiếp cùng mệnh cước. Điểm này, năm đó ở Nát Khư Sâm núi cùng Thiên Kiêu luận đạo thời điểm, giả trang quỷ thủ thư sinh Liên Tâm cũng từng nói qua. Tại cái này tứ đại kiếp khó bên trong, thiên kiếp cùng tâm kiếp rất dễ lý giải, cái trước là thiên đạo tự nhiên chi kiếp, thí dụ như thiên lôi, thiên hỏa các loại, cái sau cùng tự thân tâm cảnh có quan hệ, cùng loại tình kiếp, tâm ma kiếp trở các loại đều thuộc về tâm kiếp. Về phần nhân kiếp, cùng tự thân nhân quả có quan hệ. Bất luận kẻ nào trên thế gian tu hành, đều không thể tránh khỏi cùng người khác tiếp xúc, có nhân tất có quả. Thiện cũng tốt, ác cũng được, bởi vậy đưa tới đủ loại kiếp nạn, cuối cùng đều thuộc về tại nhân kiếp. Cái cuối cùng là mệnh kiếp, đây cũng là càng ngày càng ít. Mệnh cướp vì thiên đạo số mệnh, không do người chỗ điều khiển, trăm vạn năm khó gặp một lần. Cũng tỉ như Nam Cực Tiên Châu thiên nhân chi tranh, không biết có bao nhiêu hóa kiếp cảnh tu sĩ chết tại trường hạo kiếp này bên trong, dù là ngươi tị thế tu hành, trên thân nhân quả ít hơn nữa, cũng chạy không thoát cái này số mệnh bên trong kiếp nạn. Lương Nôn thứ 22 chính là mệnh cướp. Có thể tòng mệnh kiếp chung tránh ra, đạt được chỗ tốt khó có thể tưởng tượng, đây cũng là vì sao Lương Nôn tại đột phá thứ 22 về sau, thực lực đại tiến, cùng trước đó tưởng như hai người. Chơi, tâm, người, mệnh. Tứ đại kiếp khó bao gồm tu sĩ nhân tộc tất cả thai kiếp, nhưng Lương Nôn cẩn thận kiểm tra thân thể của mình tình trạng, lại phát hiện cái này tứ đại kiếp khó không có một cái nào có thể cùng mình đối ứng. Tại sao có thể như vậy? Lương Nôn tự lẩm bẩm. Hắn tại Vô Song Thành làm 100 năm thành chủ, trong thành điện tịch cũng lật nhìn không ít, nhưng không có gặp có ghi chép nói ai đỉnh đầu sẽ xuất hiện ngũ thải bàn làn tiểu nhân. Còn có, những lũ tiểu nhân này trạng thái tựa hồ cùng mình cùng một nhịp thở. Dựa theo Hùng Nguyệt Nhi nói, chỉ cần mình thôi động kiếm chiêu, những lũ tiểu nhân này liền sẽ lẫn nhau chém giết, mà khi một người trong đó thụ thương thời điểm, mình cũng sẽ có điều cảm ứng. Cái này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Thứ bảy khó khăn tiên nhân cảm ứng chậm chạp không đến, bây giờ lại xuất hiện loại này hiện tượng quỷ dị, nếu không phải Hùng Nguyệt Nhi con mắt tinh ngời, chỉ sợ mình còn muốn bị mơ mơ màng màng. Lương Nôn nội tâm không thể không cảnh giác lên. Việc này nếu không tìm hiểu rõ ràng, ta chỉ sợ muốn chết được không minh bạch. Chỉ là, muốn như thế nào đi làm rõ ràng việc này đâu? Lấy Lương Nôn tự thân lịch duyệt, khẳng định là không hiểu rõ, nhưng nếu như hỏi thăm người khác, lại sẽ bại lộ trạng thái của mình, rất có thể bị người thừa lúc vắng mà vào. Suy đi nghĩ lại, Lương Nôn quyết định vẫn là tìm mình một thuyền, Âu Dương Nghe Thường hai người hỏi thăm một chút, nhìn xem Đông Vận Linh Châu có cái gì nội tình thâm hậu, nhưng lại không có thánh nhân chấn giữ tông môn. Nghĩ tới đây, Lương Nôn thân hình lóe lên, rất nhanh liền biến mất trong động phủ. Hai canh giờ về sau, Thiên Cơ Phong, biển xanh trong đỉnh. Ha ha, chúc mừng Lương Tông chủ xuất quan. Chúng ta trước đó cũng không biết rõ tình hình, tới bội vàng, chỉ dẫn theo một chút lễ mọn, hy vọng Lương Tông chủ không muốn ghét bỏ a. Minh một thuyền cùng Âu Dương Nghe Thường từ trên đường núi sóng vai mà đến, hai người đều trên mặt tiểu dung, hướng Lương Nôn chắp tay hành lễ. Lương Nôn tự mình nên đón, đem hai người dẫn vào trong bữa tiệc, riêng phần mình ngồi xuống. Hai vị đạo hữu quá khách khí, Lương mỗi lần này xuất quan, tùy ý du lãm một phen, gặp Vân Mộng Sơn vui vẻ phồn vinh, hiển nhiên là hai vị công lao.